Chương 77, đánh hạ. Phùng Mạc một ngựa đi đầu, trực tiếp vọt tới đang cùng một đầu Mặc Giao giao chiến Huyết Tông trúc cơ trung kỳ đệ tử trước người, cùng Mặc Giao cùng nhau vây công người này. Tại quặng mỏ bên ngoài, hơn ngàn tên luyện khí kỳ đệ tử chính phóng tới bị trận pháp vây quanh quặng mỏ. Xông vào phía trước đệ tử nhao nhao đánh ra phá trận phù, bắt đầu cưỡng ép đột phá những trận pháp này. Mà ở bên trong đây, cùng Diệp Vân cùng nhau chui vào trăm tên luyện khí kỳ đệ tử đang cùng một đầu trúc cơ trung kỳ Mặc Giao cùng một chỗ, cùng một bộ phận từ bên ngoài trở lại vòng trong Huyết Tông kỳ chiến. Một ngự thú tông luyện khí kỳ đệ tử xông vào vòng trong, bay thẳng vây công chui vào đệ tử Huyết Tông tu sĩ. Hiện tại chính là đoạt được chiến công tốt nhất thời khắc, đại lượng ngự thú tông đệ tử mắt đỏ thẳng hướng Huyết Tông đệ tử. Trên bầu trời, nương theo lấy ngự thú tông trúc cơ kỳ đệ tử đến, Huyết Tông trúc cơ chiến trường trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Lô Hà một mặt nghiêm trọng, trước mắt người này cùng mình giao chiến, cơ hồ đều dựa vào tự thân man lực đến tiến công, tuyệt đối là cái trúc cơ kỳ thể tu. A! Lô Hà hét lớn một tiếng, sau đó quanh thân mạch máu hở ra, trực tiếp phóng tới Diệp Vân. Lúc trước dựa vào trận pháp, mình tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần toàn lực bộc phát chưa hẳn đánh không lại trước mắt người này. Lô Hà ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời trong tay cự phủ bắt đầu cực tốc vung đẩy, một lần đem Diệp Vân phòng ngự đánh tan. Lại là một kích nặng bổ, Diệp Vân thấy thế đưa tay bốc lên cự phủ phía trước đem nó đẩy ra, sau đó cán thương đột nhiên quét qua đem Lô Hà đánh lui. Về sau quanh thân chân nguyên phun trào, một bộ phận chân nguyên tràn vào bạch long thương về sau, lập tức hướng về Lô Hà ném đi. Lô Hà nâng lên cự phủ đến Diệp Vân một kích này, nhưng khỏe mắt ánh mắt lại phát hiện, Diệp Vân cầm một thanh giữ tận cự cung, đồng thời dây cung đã kéo căng. Hiu. Một chi hỗn tạp kia lôi dẫn linh tiễn tử mãng văn cùng bắn ra, trực tiếp phóng tới Lô Hà. Bèn, cực phẩm linh khí một kích toàn lực, đem Lô Hà hộ thể linh lực đánh xuyên, sau đó kia lôi dẫn đem Lô Hà bao phủ. Bạo tạc sinh ra ánh lửa cùng kia lôi dẫn đều biến mất về sau, một bộ hóa thành than cốc thi thể rơi trên mặt đất. Diệp Vân đem Lô Hà đánh giết về sau, Diệp Vân bay thẳng một cùng Mực Uyên Kịch Chiến Huyết Tông trúc cơ trung kỳ đệ tử. Trận chiến dưới mặt đất trên trận, đông đảo luyện khí kỳ đệ tử giết tiến quặng mỏ bên trong, bắt đầu từng bước thanh lý quặng mỏ dưới mặt đất Huyết Tông đệ tử. Trước hết nhất xông vào vòng trong hồ sóc, bắt đầu hướng về quặng mỏ bên trong tìm đòi. Mỏ linh thạch trận bên trong có rất nhỏ xác suất sẽ có một chút hiếm thấy chân bảo sinh ra. Đồng thời, như loại này cỡ lớn mỏ linh thạch bên trong, liền xem như hạ phẩm linh thạch mỏ, trong đó cũng sẽ hỗn tạp có trung phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch. Thừa dịp đồng môn đệ tử ngay tại thanh lý phía ngoài Huyết Tông đệ tử, hồ sóc cũng bắt đầu một bên hướng về quặng mỏ nội bộ đường hầm mỏ thăm dò, một bên thu lấy một chút có thể tùy ý đào ra hạ phẩm linh thạch. Giống hắn cách làm này đệ tử cũng không ít, rất nhiều ngự thú tông đệ tử khi tiến vào đường hầm về sau, cũng giống thứ nhất, một bên thăm dò tìm kiếm địch nhân, một bên thu thập cái này xúc tu nhưng phải linh thạch. Lôi Minh cùng Đỏ Loan bay đến không trung, một cái triệu hoán lôi vân, một cái phun ra mạng lớn hỏa diễm, đem dưới đáy đông đảo Huyết Tông đệ tử chém thành than cốc cũng hoặc đốt thành than cốc. Vô luận là luyện khí trung kỳ vẫn là hậu kỳ Huyết Tông đệ tử, tại hai đầu trúc cơ hậu kỳ linh thú toàn lực công kích đến, căn bản là không có cách đón lấy một kích. Cho đến cuối cùng, ở trên trời lôi vân tiêu tán lúc, trên mặt đất đại bộ phận Huyết Tông đệ tử, không phải bị đệ tử còn lại giết chết, chính là tại Lôi Minh hoặc là Đỏ Loan công kích đến hóa thành than cốc. Giống một đầu Mặc Giao phóng lên tận trời, sau đó chính là hai đầu, ba đầu cùng Huyết Tông trúc cơ tu sĩ giao chiến Mặc Giao nhau nhau bay lên không trung, triệu hồi ra tầng tầng mây đen. Mà Giao Lam thì là lập tức phi thân đến mây đen bên trong, quanh thân phóng thích lôi điện để mây đen mật bố lôi mang. Giọt giọt sen lẫn kia lôi dẫn giọt mưa bắt đầu rơi xuống, sau đó lại hình thành mấy chục đầu giọt mưa tạo thành cự mãng. Giống một đầu cự mãng đem Huyết Tông một trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ thôn vệ, sau đó chính là 5-6 đầu cùng nhau dung hợp, đem cái này trúc cơ kỳ tu sĩ ăn mòn thành một bộ bạch cốt. Còn lại Huyết Tông trúc cơ tu sĩ thấy thế, lập tức hướng về quặng mỏ bên ngoài vừa đánh vừa lui. Mà thấy tình cảnh này, ngự thú tông trúc cơ kỳ tu sĩ thì là thừa thắng xông lên, chuẩn bị đem những này Huyết Tông trúc cơ tu sĩ toàn lưu lại. Diệp Vân thu hồi mãng văn cùng, một mình Mặc Long Lân giáp tiến vào trong hầm mỏ. Diệp Vân vừa đi vừa tiện tay thu lấy linh thạch, cùng một chút đê dài quan thạch. Trong hầm mỏ phần lớn linh thạch đều là hạ phẩm linh thạch, Diệp Vân ngoại trừ tùy thời thu lấy bên ngoài, nó mục đích vẫn là tìm kiếm phải chăng có được thượng phẩm linh thạch, cũng hoặc linh tinh. Linh tinh bình thường đều là nguyên anh kỳ lão tổ tu hành sử dụng, nhưng có được một tia phạt kinh tẩy tủy công hiệu. Cho nên Diệp Vân liền dự định tìm kiếm phải chăng có được linh tinh, không chỉ là tự thân tu luyện, còn có thể dùng cho luyện hóa thành ngược dòng mạch linh dịch cùng cho Diệp Tư tẩy tủy. Diệp Tư tứ linh căn tư chất, mặc dù đã trúc cơ, nhưng thể nội còn lưu lại đại lượng dược lực ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành. Hiện tại trong tay mình có được có thể tẩy tủy đồ vật chỉ có ngàn năm địa nhũ chi, đây là mình tấn thăng kim đan kỳ cần thiết chủ dược. Cho nên liền chỉ có thể thay có thể tẩy tủy vật phẩm. Về phần vì sao không đi xin nhờ Lý Thiên Hình, là bởi vì Lý Thiên Hình tại Diệp Vân lần thứ nhất tìm kiếm lúc liền mở miệng, nhưng tẩy tủy linh vật phi thường thưa thớt, dựa cho ngươi tủy linh vật là cuối cùng một phần. Đem một khối thượng phẩm linh thạch thu vào trong chữ vật đại, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, Diệp Vân linh thức đột nhiên cảm nhận được có người tới gần. Lập tức lách mình đến một bên trong hầm mỏ. Chỉ gặp mấy Huyết Tông đệ tử chính dán một chương nhất giai nín thở phù, chuẩn bị thừa dịp lúc không có người vụng trộm chuẩn ra đường hầm làm bệnh. Diệp Vân lách mình đi vào phía sau bọn họ, một quyền vung ra đem đi tại sau cùng một Huyết Tông đệ tử hộ thể linh lực đánh xuyên. Một cái nắm đấm hư ảnh xuất hiện ở tên này Huyết Tông đệ tử trước ngực, sau đó liền ngã địa không dậy nổi. Tại phía trước đông đảo Huyết Tông luyện khí kỳ đệ tử nghe thấy tiếng xé gió lúc liền lập tức quay người, chỉ gặp toàn thân tản ra trúc cơ hậu kỳ Diệp Vân một quyền đem đồng bạn của mình đánh chết, sau đó liền trông thấy Diệp Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mình. Chạy. Không biết là ai hô lớn một tiếng, bốn tên luyện khí kỳ Huyết Tông đệ tử phân biệt chạy hướng khác biệt đường hầm mộ bên trong, cầu nguyện Diệp Vân sẽ không tới tìm kiếm mình. Diệp Vân thấy thế thì là vận chuyển du lịch lôi bộ, trong nháy mắt đuổi kịp một luyện khí 9 tầng huyết tông đệ tử, một quyền đem nó đánh giết sau lại đuổi kịp một tên khác. Cứ như vậy vừa đi vừa về trằn trọc, chỉ ở 10 hơi về sau, còn lại 4 tên luyện khí kỳ đệ tử đồng đều đổ vào đường hầm mộ bên trong. Đem những thi thể này một mùi lửa đốt sạch sẽ về sau, Diệp Vân đi hướng bọn hắn ra đường hầm mộ. Những đệ tử này tại đầu này đường hầm mộ bên trong đi tới, nói không chừng bên trong sẽ có cái gì để cho người ta không tưởng tượng được đồ vật. Dọc theo đường hầm mộ một đường hành tẩu, cuối cùng Diệp Vân liền tới đến tòa này quặng mỏ lớn nhất lòng đất không gian bên trong. Chỉ gặp một nửa hình tròn hình mái vòm không gian bên trong, bao trùm lấy mảng lớn trận pháp minh văn. Rất hiển nhiên, đây là một tòa cao giai trận pháp, chỉ là vì sao bị công phá quặng mỏ còn chưa phát động, Diệp Vân liền không cách nào biết được. Tòa trận pháp này minh văn, có chút giống như đã từng quen biết. Chú đóng ở nơi này huyết tông đệ tử, ngoại trừ số ít còn tại đường hầm mỏ bên trong không có bị tìm tới, còn lại đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Vân muốn tìm người hỏi rõ ràng cũng tìm không thấy. Đưa tin cho Phùng Mặc bọn người về sau, Diệp Vân liền nguyên địa tọa hạ bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lúc trước đại chiến đã tiêu hao một nửa chân nguyên, đối mặt dưới đáy đại trận kia, không đem chân nguyên khôi phục tốt, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn kết quả như thế nào sẽ rất khó nói. Chương 78, Quỷ Môn Tông đại quân tại Diệp Vân khôi phục chân nguyên trong lúc đó, đại quân từng bước thanh lý trốn ở đường hầm mỏ bên trong huyết tông đệ tử. Tại đem một đầu cuối cùng trong hầm mỏ huyết tông đệ tử đánh giết về sau, toàn bộ mỏ linh thạch bên trong ngoại trừ ngự thú tông đệ tử cùng với linh thú bên ngoài, không cái gì vật sống. Trong lòng đất trong không gian, Phùng Mạc đứng tại tòa kia to lớn trận pháp bên ngoài không ngừng nghiên cứu cái gì. Tòa trận pháp này có bộ phận khắc họa trận văn là truyền tống trận văn. Phùng Mạc cùng một đồng dạng là trận tu đệ tử cùng nhau khẳng định, để mọi người ở đây lập tức trong lòng thầm than không ổn. Như thế phạm vi lớn trận pháp, nếu quả như thật là truyền tống trận, kia tối thiểu chính là tam giai thượng phẩm, thậm chí là tứ giai. Phải biết, tam giai hạ phẩm truyền tống trận đã có thể đem người truyền tống đến vạn dặm có hơn, nếu như là tứ giai, như vậy chính là lấy triệu dặm tính toán. Đem việc này báo cáo tông môn, huyết tông ở đây phí khí lực lớn như vậy bố trí tòa trận pháp này, tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích. Diệp Vân đối một bên một luyện khí 9 tầng đệ tử nói, rõ. Tên này ngự thú tông đệ tử lập tức xông ra đường hầm, lợi dụng đưa tin phủ hướng tông môn đưa tin. Tại huyết tông cỡ lớn mỏ linh thạch trận phương tây một vạn dặm bên ngoài, một tòa cỡ lớn trong phường thị đang có lấy số lớn ma tông đệ tử ngay tại tập kết. Huyết tông ở tiền tuyến một chỗ cỡ lớn hạ phẩm linh thạch mỏ bị ngự thú tông đệ tử chiếm lĩnh, chúng ta thừa dịp huyết tông người còn chưa tới đạt trước đó, đem chỗ kia mỏ linh thạch bỏ vào trong túi. Quỷ Môn Tông đại quân chủ tướng Quỷ Lệ chân nhân chỉ vào trên bản đồ cỡ lớn mỏ linh thạch vị trí. Một tòa cỡ lớn hạ phẩm linh thạch mỏ, hàng năm sản xuất có thể đạt tới ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là rất khả quan đích lợi. Nếu là đoạt lấy tòa này mỏ, chiến tích của mình bên trên có thể lại thêm một trang nổi bật. Phái ra 3000 luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử tạo thành tiểu đội là đủ. Rõ. Tại một canh giờ sau, Quỷ Môn Tông từ 4 cái trúc cơ đỉnh phong cùng 20 cái trúc cơ trùng kỳ đệ tử xuất lĩnh đại quân xuất phát, hướng về Diệp Vân Phương hướng tiến lên. 3 chiếc cỡ nhỏ linh chu phân biệt chở ngàn tên Quỷ Môn Tông đệ tử cực tốc bố tập, chỉ cần 3 canh giờ, liền có thể tới mục đích. Cỡ lớn mỏ linh thạch trên trận, Diệp Vân nhìn xem Ngự Thú Tông đệ tử chính lợi dụng trận bản không ngừng bố trí trận pháp. Huyết Tông mất đi cái này một tòa lớn mỏ, tuyệt sẽ không mặc kệ, chúng ta lần tiếp theo đối mặt địch nhân có thể là Kim Đan chân nhân. Phùng Mạc đi đến Diệp Vân bên cạnh mở miệng nói, liền xem như đối mặt Kim Đan, chúng ta cũng muốn thủ tại chỗ này đợi đến đại quân đến. Thú hồ, chúng ta cũng không phải không có thể phòng ngự Kim Đan thủ đoạn. Hợp kích trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng bộc phát ra có thể so với Kim Đan kỳ uy lực. Vậy cũng dù sao cũng so không có mạnh. Diệp Vân vỗ vỗ Phùng Mạc bả vai, sau đó liền trở về đại doanh trong quân trướng. Thời gian tại bất chi bất giác bên trong trôi qua, một mực tiếp cận lúc tờ mờ sáng. Vâng. Liên tiếp tiếng nổ để đông đảo ngay tại khôi phục linh lực đệ tử rời khỏi trạng thái tu luyện, lấy ra mình pháp khí chuẩn bị nên địch. Trên bầu trời, 3 chiếc linh chu chở khách linh thạch pháo đang không ngừng oanh kích mặt đất bên trên trận pháp. Một khắc đồng hồ sau liền có số lớn Quỷ Môn Tông đệ tử bay xuống linh chu. Giết! Ngự Thú Tông đệ tử từ dưới đất đường hầm mỏ bên trong xông ra, cùng Quỷ Môn Tông đệ tử triển khai kịch chiến. 3000 tên Quỷ Môn Tông đệ tử, cùng kia 20 tên trúc cơ trùng kỳ đệ tử đem trọn phiến quặng mỏ vây quanh, mà Ngự Thú Tông đệ tử bên trong thì là dâng lên từng đạo thượng cổ dị thú hư ảnh. Đông đảo tu luyện qua hợp kích trận pháp Ngự Thú Tông đệ tử, tạo thành từng cái công dụng khác biệt trận pháp, đem tự thân cũng hoặc đồng môn đệ tử bao quát trong đó. 17 cái hợp kích trận pháp, có thể so với 17 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đem Quỷ Môn Tông luyện khí kỳ đệ tử ngăn cản ở ngoại vi. Tại luyện khí kỳ đệ tử kết thành trên trận pháp không, Diệp Vân thì là xuất lĩnh lấy Phùng Mạc bọn người ngăn cản Quỷ Môn Tông trúc cơ kỳ đệ tử tiến công. Tại một chỗ trên chiến trường, Diệp Vân đang cùng Giao Lam cùng Lôi Minh phối hợp, không ngừng cùng kia 4 tên trúc cơ đỉnh phong Quỷ Môn Tông đệ tử quyết đấu. Vâng. Diệp Vân quanh thân vẩn quanh lôi điện, đem một người sau khi bước lui, còn lại 3 người lại cùng nhau hướng Diệp Vân đánh tới. Giống. Giao Lam độc giác bắn ra một đạo to lớn lôi trụ, đem 3 người sau khi phân tán, Lôi Minh thừa cơ ra trận. Lợi chảo trộn vào chớ lâm phòng ngự linh khí bên trên, trong nháy mắt đem kia mặt tâm chắn cầm ra 3 đạo to lớn vết cắt. Đồng thời quanh thân lấp lóe đích lôi mang đem nó bước lui đến phương xa. Tại khác một bên, Diệp Vân nhấc thương ngăn trở từ mảnh trong tay cờ sĩ bổ ngang, đem nó đẩy ra sau đầu thường trực tiếp hướng phía sau mình đâm tới, đem chuẩn bị từ phía sau công kích Ngô Giao bước lui. 3 người ngươi tới ta đi, không ngừng trên bầu trời chằn chọc lưỡng ngang. Mà trên mặt đất, rất nhiều Quỷ Môn Tông tu sĩ đang không ngừng hướng kia Ngự Thú Tông đệ tử kết thành trận pháp phát động công kích. Vô số linh phủ, hỏa cầu, địa thứ chờ công kích rơi vào trận pháp phía trên, vẻn vẹn chỉ ở sau nửa canh giờ, liền có 3 tòa trận pháp bị đánh tan. Kết thành những trận pháp này đệ tử tại trận pháp sụp đổ thời điểm, đều bị trận pháp phản vệ miệng phun máu tươi. Mà Ngự Thú Tông đệ tử kết thành trận pháp cũng không phải không có chút nào chiến quả, cho tới bây giờ, Quỷ Môn Tông đệ tử đã bị trận pháp đánh giết hơn 300 người. Trong đó chiến công nhiều nhất còn thuộc tại Đông Đảo phòng ngự trận pháp bảo hộ bên trong một tòa tính công kích trận pháp. Tòa trận pháp này bên trong các đệ tử đồng đều tu luyện kim thuộc tính công pháp, tạo thành diệu kim đại trận bắn ra kiếm ánh sáng chém giết trên trăm Quỷ Môn Tông đệ tử. Chỉ là tại cao cường như vậy độ trong công kích, ngoại vi trận pháp đều đã bắt đầu dần dần sụp đổ. Tại thiên không bên trong nhìn thấy trên mặt đất đại quân trận pháp dần dần sụp đổ tình huống, lập tức từ linh thú đại bên trong lại phóng xuất ra ba đầu trúc cơ sơ kỳ giao long. Đây là Diệp Vân cuối cùng còn sót lại át chủ bài. Ba đầu trúc cơ sơ kỳ giao long đem đang cùng Quỷ Môn Tông trúc cơ trùng kỳ giao chiến Phùng Mạc, từ ngao ba người thay thế đến. Kết trận. Diệp Vân lập tức truyền âm cho Phùng Mạc, để lập tức kết hợp kích trận pháp. Phùng Mạc ba người thấy thế lập tức liên hệ linh lực trong cơ thể, bắt đầu kết trận. Mà ở một bên đang cùng cái khác Quỷ Môn Tông trúc cơ kịch chiến mấy tên Ngự Thú Tông trúc cơ tu sĩ thấy thế, lập tức mệnh lệnh mình linh thú kéo dài thời gian, sau đó liền gia nhập trong đó, bắt đầu kết trận. Sáu tên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Ngự Thú Tông trúc cơ tu sĩ tán phát linh lực ba động dần dần nhất trí, sau đó liền chỉ gặp một con to lớn hỏa điểu nương theo lấy một tòa trận pháp xuất hiện. Nam Minh Ly hỏa trận. Nô Hoành thấy thế, lập tức hướng về kết thành trận pháp sáu người đánh tới. Vâng, muốn đi. Diệp Vân trường thương trong tay kia lôi dẫn lưu chuyển, từng mảnh long lân giáp bên trên vảy rồng có chút chập trùng, đem nó chiếu rọi cực kỳ bất phàm. Trên trận pháp chống không cự điệu phát ra một tiếng to lớn gáy gọi, sau đó vọt thẳng hướng đang cùng cái khác Ngự Thú Tông trúc cơ đệ tử kịch chiến ma tu. Đã Diệp Vân có thể kéo lại cái này bốn tên trúc cơ đỉnh phong, vậy trước tiên giải quyết cái khác trúc cơ kỳ. Diệp Vân lấy ra một khối địa nhũ tinh sau khi phục dụng, lại lần nữa nâng thương bay thẳng Ngô Hoành cùng Chớ Lâm. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát, chỉ là lúc này, rơi vào phía dưới thì là Quỷ Môn Tông đệ tử. Mà tại mỏ linh thạch phương đông, một chiếc to lớn linh chu cực dương nhanh hướng về quặng mỏ phi hành, phía trên chính chở khách lấy 2000 tên Ngự Thú Tông luyện khí kỳ đệ tử. Chương 79, lấy 1-4. Trận hiện bí cảnh. Diệp Vân tại trận pháp kết thành về sau, lập tức toàn lực cùng Ngô Hoành bọn người toàn lực kỳ chiến. Trong tay Bạch Long Thương đầu thường, nương theo lấy chân nguyên tràn bảo, một đạo bạch mang hiện hiện ra, lộ ra cực độ dữ tợn. Ngô Hoành bốn người thấy thế, lập tức tập kết cùng một chỗ cùng nhau hướng về Diệp Vân đánh tới. Chớ Lâm trong tay Quỷ Vương cờ huy động, đại lượng lệ quỷ từ Quỷ Vương cờ bên trong bay ra, đồng thời từng tiếng thét lên cơ hồ khiến ở đây đông đảo Ngự Thú Tông đệ tử tẩu hỏa nhập ma. Một thương đâm thẳng, một đạo to lớn lôi đỉnh từ mũi thương đánh ra, trong nháy mắt đem bay ra ngoài lệ quỷ đều đánh giết. Ngay sau đó, hai cái trúc cơ kỳ trung kỳ lệ quỷ từ Quỷ Vương cờ bên trong bay ra, sau đó lập tức phóng tới Diệp Vân. Đột nhiên từ một chọi 4 biến thành đánh 6, Diệp Vân gọi hồi thứ 6 đầu đang cùng cái khác trúc cơ kỳ đệ tử vây công Quỷ Môn Tông trúc cơ tu sĩ giao long, để bọn hắn giải quyết những cái kia lệ quỷ. Mà trên bầu trời, giao lam tất cả đều là quấn quanh lấy thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới trong 4 người, một cái thiểm điện tạo thành lôi cầu theo nó thân thể bạo phát đi ra, đem 4 người tách ra. Diệp Vân nắm lấy cơ hội, lập tức phóng tới Chớ Lâm. Trường thương đâm thẳng, toàn thân chân nguyên phun trào, hiển nhiên là một kích toàn lực. Chớ Lâm gọi ra một mặt tâm chắn ngăn cản một kích này, sau đó bắt đầu lợi dụng hai kiện linh khí cùng Nô Giao cùng nhau vây công Diệp Vân. Nô Giao cầm trong tay linh làm bằng sắt thành trường tiên, hướng về Diệp Vân vung ra về sau. Diệp Vân nâng lên Bạch Long Thương ngăn cản, lại bị cuốn quanh ở trên cán thương bị hạn chế. Chớ Lâm thừa cơ từ phía sau giết ra, giơ tay lên bên trong linh kiếm liền muốn đánh xuống. Diệp Vân thấy thế lập tức từ bỏ Bạch Long Thương, ngược lại gọi ra Mãng Văn Cung, dùng không lưng ngăn cản một kiếm này. Keng! Mãng Văn Cung quét ngang tại Chớ Lâm trên lưng, trong nháy mắt đem nó đánh rơi tới trên mặt đất. Sau đó kéo cung hướng Nô Giao bắn ra một chi che kín lôi văn linh tiễn ngăn cản nàng tiến công. Tiếp tục thẳng hướng vừa đứng dậy Chớ Lâm, trong tay Mãng Văn Cung không ngừng bắn ra từng nhánh linh tiễn, để chỉ có thể ngăn cản những công kích này bất lực đánh trả. Trong lúc đó, Diệp Vân còn dành thời gian bắn ra mấy chi thực thể linh tiễn, để Nô Giao không cách nào tiếp cận. Nhưng trong tay trường tiên còn quấn quanh lấy Bạch Long Thương, để Diệp Vân căn bản là không có cách thu hồi Bạch Long Thương. Đem Mãng Văn Cung kéo căng, trong miệng địa nhũ tinh hóa thành một cô khổng lồ linh khí không ngừng bổ sung Diệp Vân tiêu hao chân nguyên. Một chi linh tiễn cực tốc bay ra, trực tiếp đánh xuyên Chớ Lâm hộ thể linh lực. Vâng. Chớ Lâm thân ảnh tại mãnh liệt tiếng nổ bên trong hóa thành cho tàn. Sau đó Diệp Vân liền tiếp theo giơ tay lên bên trong Mãng Văn Cung, thôi động bách luyện rèn thể pháp. Một cỗ kim sắc quang mang từ Diệp Vân trần trụi bên ngoài làn ra hướng ra phía ngoài phát ra, một chi hạ phẩm linh khí cấp bậc linh tiễn bị đặt lên trên dây cung. Nô Giao thấy thế lập tức vong hồn đại mạo. Sau đó liền hướng về Ngô bay tứ tung đi, ý đồ dùng hắn đến ngăn cản một kích này. Đang cùng Giao Lam giao chiến Ngô Hoành thấy thế, lập tức phi độn ý đồ cùng Nô Giao kéo dài khoảng cách. Hiu. Linh tiễn cực tốc bay ra hóa thành một đạo quang mang trực tiếp hướng Nô Giao bay đi. Vâng. Linh tiễn trúng đích Ngô Hoành, trực tiếp đem hai người nổ thành hai cỗ than cốc thi thể. Mà còn lại cái kia trúc cơ đỉnh phong Quỷ Môn Tông đệ tử, thì là bị Ngự Thú Tông mấy trúc cơ trùng kỳ vây công, tại một khắc đồng hồ sau liền bất lạc. Dành tay rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức bắt đầu đối phía dưới Quỷ Môn Tông đệ tử triển khai đồ sát. Trên bầu trời, Diệp Vân thu hồi ba người túi chữ vật, đem Bạch Long Thương thu hồi đan điền ôn dưỡng về sau, liền rơi vào cặn mỏ bên ngoài khôi phục chân nguyên. Lúc trước một trận chiến, nếu như không phải địa nhũ tinh tiếp tục cung cấp linh khí bị công pháp chuyển hóa làm chân nguyên, trong cơ thể mình chân nguyên căn bản cũng không đủ sức cầm cự cao cường như vậy độ chiến đấu. Tại một canh giờ sau, một tên sau cùng Quỷ Môn Tông đệ tử bị đánh giết, toàn bộ đại địa bên trên lại một lần nữa bị huyết dịch nhuộm dần. Những huyết dịch này thuận đường hầm mỏ không ngừng hướng phía dưới lưu thông, cuối cùng, một giọt máu nhỏ tại lòng đất không gian trận pháp hạch tâm trận phủ phía trên. Ông. Và anh. Một đạo to lớn cột sáng trong nháy mắt từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời bên trong cột ánh sáng bao phủ mười mấy tên luyện khí kỳ đệ tử trong nháy mắt bị năng lượng to lớn cọ rửa thành một mịn. Lui. Diệp Vân thấy thế lập tức hạ lệnh, các đệ tử rời khỏi đường hầm. To lớn cột sáng trực trùng bất tiêu, đồng thời trên bầu trời còn ra hiện mấy đạo vết nứt không gian. Ngự thú tông đại điện bên trong, Càn Dương lập tức đứng dậy nhìn về phía kia trong hư không xuất hiện khe hở. Bí cảnh, Quỷ Môn tông, Huyết tông, dược các cùng Thiên Kiếm tông đại điện bên trong, tất cả trưởng môn đồng đều nhìn về phía kia mấy đạo khe nứt to lớn. Hư không khe hở như thế rộng khắp cùng táo bạo, hẳn là một cái chỉ có thể mở ra một lần bí cảnh. Hạ lệnh, tất cả khoảng cách bí cảnh cửa vào hơi gần đệ tử lập tức chạy tới bí cảnh chỗ, như có người ngăn cản, giết không tha. Càn Dương ngữ khí bao hàm sát khí, như thế lớn hư không khe hở, nói không chừng ngay cả trúc cơ kỳ đều có thể bình yên vô sự thông qua đường hầm hư không tiến vào bên trong. Tại cột sáng dưới, nương theo lấy cột sáng bạch sắc quang mang dần dần tiêu tán, trong đó bộ bắt đầu sinh ra biến hóa. Một đầu toàn thân mọc đầy tinh thể cự thú từ trong cột sáng xông ra đồng thời hướng về đám người vào tới, đỉnh đầu song rắc để cho người ta một chút liền biết, đây là một con trâu. Nhưng trong tu tiên giới nhưng lại không có loại này yêu thú ghi chép. Tất cả luyện khí kỳ đệ tử mau lui. Diệp Vân cùng ngự thú tông trúc cơ kỳ đệ tử đem đầu này không biết tên yêu thú bao bọc vây quanh, sau đó cùng nhau phát động công kích. Đầu này trúc cơ đỉnh phong yêu thú tại đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ cùng linh thú công kích đến, chỉ giữ vững được một khắc đồng hồ sau liền vẫn lạc. Trên thi thể thủy tinh nương theo lấy vẫn lạc cung cấp tốc tiêu tán thành một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí, để không gian xung quanh bên trong linh khí hàm lượng trong nháy mắt lên cao một mảng lớn. Cảm nhận được sao? Phùng Mạc hỏi hướng một bên một trúc cơ trung kỳ đệ tử, tên đệ tử kia gật gật đầu, linh khí xung quanh tăng lên một mảng lớn, hiện tại cái này nồng độ cùng nhị giai đỉnh phong linh mạch tán phát linh khí không sai biệt lắm. Nếu không trước phái người vào xem. Phái người vào xem. Diệp Vân nhìn thoáng qua thi thể trên đất sau lập tức hạ lệnh. Tại một lát sau, một luyện khí 9 tầng đệ tử đứng tại cột sáng bên ngoài, chậm rãi vươn tay tiếp xúc đến cột sáng mặt ngoài. Đệ tử bàn tay tiếp xúc đến cột sáng mặt ngoài trong nháy mắt, thân ảnh lập tức biến mất. Nhưng ở trận đám người lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tên đệ tử này không có tử vong, mà là bị truyền tống. Đông đảo trúc cơ kỳ đệ tử kích động, chuẩn bị tiến vào cái này đột nhiên xuất hiện bí cảnh bên trong tầm bảo. Diệp Vân một ngựa đi đầu, lập tức bay về phía cột sáng. Ở đây chư vị trúc cơ kỳ đệ tử cũng là nhao nhao đuổi theo, mà trên đất luyện khí kỳ đệ tử có chút tại quan sát, mà đổi thành bên ngoài một chút thì là đi theo trúc cơ tu sĩ tiến vào bên trong. Một trận bạch quang xuất hiện, tại quang mang biến mất về sau, Diệp Vân xuất hiện tại một mảnh hoang vu bên trong lòng đất. Bên trong vùng không gian này, đại lượng trúc cơ kỳ yêu thú chính gặm ăn trên đất tảng đá. Diệp Vân đột nhiên xuất hiện ở đây, những linh thú này cũng không chút nào cảm thấy hứng thú. Những này yêu thú trên thân cũng mọc đầy tinh thể, không biết phải chăng là có thể lấy xuống. Những này tinh thể thả ra linh lực 10 phần nồng đậm, không biết phải chăng là có thể luyện thành linh dịch. Chương 80, quỷ dị bí cảnh tiếp tục hướng phía trước phi hành. Diệp Vân thẳng tắp dừng lại tại một chỗ hiếm thấy hồ nước trước. Nơi này có rất nhiều yêu thú tại uống nước, đem dao lam phóng xuất sau liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Những này yêu thú sau khi chết, trên người tinh thể liền sẽ tiêu tán, muốn gỡ xuống những này tinh thể, khẳng định là không thể đánh giết những này yêu thú. Diệp Vân đứng ở một bên núi cao suy tư, mà dao lam thì là đi vào trong bầy thú tầng trời thấp phi hành, sau đó duỗi ra lợi chảo, đem một đầu luyện khí kỳ yêu thú con non bắt đi, trực tiếp bay đến Diệp Vân vị trí. Đầu này linh dương bộ dáng yêu thú con non tại dao lam chảo bên trong run lẩy bẩy, sau đó Diệp Vân liền tiến lên. Từ trong túi chữ vật lấy ra huyết xỉ đao, đối đỉnh đầu song rắc bên trên tinh thể một đao bổ xuống. Phúc. Một khối tinh thể rớt xuống đất mặt cũng không tiêu tán. Xem ra đoán đúng. Giao Lam bung ra đầu này yêu thú con non, chở Diệp Vân bay lên không trung. Mà dưới đây trên núi cao, gần 30 đầu trúc cơ kỳ yêu thú chính chạy về phía đỉnh núi. Từng cây địa thứ từ đỉnh núi trực trùng vân tiêu, ý đồ đem Diệp Vân cùng Giao Lam từ trên cao bên trong đánh xuống. Bay thẳng đến chui đến ngoài trăm dặm, Diệp Vân đứng tại Giao Lam đỉnh đầu không ngừng dùng linh thị dò xét mặt đất. Cái này bí cảnh không có chút nào một điểm thực vật, vậy những này yêu thú như thế nào sinh tồn? Nhìn xem trên mặt đất một mảnh trống không, ngay cả một điểm lá xanh cũng không có đại địa, Diệp Vân có chút hiếu kỳ cái này bí cảnh vận hành pháp tắc vì sao như thế khác thường. Bình thường bí cảnh bên trong đủ loại yêu thú cùng thực vật cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh bí cảnh, mà ở trong đó chỉ có yêu thú không có thực vật là phi thường không giống bình thường. Ừm. Đi tòa kia vách đá. Giao Lam lập tức hạ xuống độ cao, trực tiếp đi vào một tòa núi cao vách đá bên cạnh. Tòa này vách đá cao ngàn trượng, nhưng là mặt ngoài lại như là mặt kính. Mà trên vách đá dựng đứng, có vài đầu không cùng loại yêu thú con non đang sinh ra. Không sai, trên vách đá dựng đứng trong mặt gương, có ít con yêu thú con non ngay tại ra sức tránh thoát mặt kính. Tại một khắc đồng hồ về sau, một đầu mánh hổ con non tránh thoát mặt kính, nơi xa lập tức có một cái bầy hổ đến đây đem con non bảo hộ ở trong đó. Ngay sau đó, bầy hổ liền nhanh chóng thoát đi nơi đây. Chỉ gặp một con thoát đi muộn mánh hổ đột nhiên thân hình dừng lại, trên thân thể tinh thể tiêu tán, sau đó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể bay về phía vách đá bị thôn phệ. Ở trên không bên trong mắt thấy đây hết thể Diệp Vân ánh mắt bên trong đều là không hiểu, tòa này bí cảnh thực sự quá quỷ dị. Yêu thú có thể từ vách đá bên trong sinh ra, cũng có thể tự nhiên sinh ra, cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Chỉ gặp Diệp Vân thả ra một con ngân giao hồ bồi dưỡng luyện khí kỳ thanh phong chim, đưa nó phái đi dò xét kia mặt vách đá. Thanh phong chim bay đi đến vách đá trước, nhưng đột nhiên, vách đá đột nhiên biến hiện rỗi ra một cái lợi chảo, bắt lấy thanh phong chim chân liền hướng trong vách đá túm đi. Bèn, một viên hỏa cầu nện ở lợi chảo phía trên, đem nó trực tiếp nổ đoạn, thanh phong chim cũng thừa cơ bay trở về Diệp Vân bên cạnh. Giống, giống, từng tiếng yêu thú gầm thét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, đến không hết đàn thú xuất hiện ở chân trời tuyến bên trên, hướng về Diệp Vân đánh tới, đem một người hai thú vây quanh. Nhưng là những này yêu thú cũng không dám tiếp cận vách đá phương viên một dặm địa, đồng thời cũng không dám khởi xướng bất luận cái gì hình thức công kích. Mặt này vách đá, thậm chí là loại này vách đá, nói không chừng chính là cái này bí cảnh như thế khắc thường mấu chốt. Diệp Vân lại lần nữa phái ra thanh phong chim tiến đến vách đá dò xét, nhưng lần này nhưng lại chưa ngăn cản vách đá đem thanh phong chim kéo vào trong vách đá. Chỉ gặp thanh phong chim bị vách đá huyền hóa thành lợi chảo kéo vào trong đó bộ, nhưng Diệp Vân nhưng không có cảm nhận được cấm chế vỡ vụn mang đến ảnh hưởng. Tại vách đá bên trong, thanh phong chim bị một con viên hầu trạng yêu thú bắt lấy, bàn tay phát lực, trong nháy mắt liền đem nó bóp chết. Mặt này vách đá về sau còn có một cái không gian. Đây là thanh phong chim trước khi chết truyền tới tin tức, lúc này Diệp Vân cảm nhận được thanh phong chim tử vong mang đến phản vệ. Xem ra vách núi này bích về sau đồ vật không phải loại lương thiện. Một nháy mắt liền đem mình trinh sát linh thú giết chết, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ. Long lân giáp cùng bạch long thương trong nháy mắt xuất hiện, Diệp Vân nâng thương thẳng đến mặt này vách đá. Chỉ gặp Diệp Vân tại chạm đến vách đá về sau, lập tức bị vách đá thôn vẹt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại vách đá sau trong không gian, Diệp Vân xuất hiện trong nháy mắt liền giơ lên trong tay bạch long thương ngăn cản kia toàn thân che kín ma văn viên hầu một kích toàn lực. Với anh, Diệp Vân bị một kích đánh lui. Tiếng vang to lớn tại mảnh không gian này bên trong quanh quẩn. Giống. Ma viên đứng người lên, hai tay không ngừng nện gõ lấy trước ngực. Sau đó liền tiếp theo hướng về Diệp Vân đánh tới. Đầu này ma viên tối thiểu trúc cơ đỉnh phong tu vi. Bạch long thương bên trên điện mang lấp lóe, bị Diệp Vân ném ra sau hướng về ma viên bay đi. Ma viên thấy thế lách mình tránh né, đồng thời từ dưới đất nhặt lên một cây chẳng biết lúc nào liền nằm tại kia xương thú. To lớn xương thú từ không trung nện xuống, Diệp Vân lách mình tránh né. Oeng! Mặt đất bị nện nát, sau đó ma viên liền quay người muốn tiếp tục công kích, lại bị một cây tuyết trắng trường thương đâm rách trái tim. Giống! Ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xương thú lung tung bay múa, nhưng rất nhanh liền ngã trên mặt đất triệt để tắt thở. Đang lúc Diệp Vân cảm thấy kết thúc lúc, trên mặt đất ma viên thi thể đột nhiên đứng lên, đồng thời thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ngay sau đó, trên mặt đất hiện hiện một đạo bóng đen to lớn, sau đó lại là một cái trúc cơ đỉnh phong ma viên xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Diệp Vân lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn là thừa dịp hai đầu ma viên chưa kịp phản ứng lúc lập tức giết tới trước, chuẩn bị sớm làm đưa chúng nó đánh giết. Bành! Một vệt kim quang hiện hiện, đem bạch long thương cùng ma viên ngăn cách mở. Diệp Vân lách mình lùi lại, nhìn trước mắt một màn, hắn tựa hồ minh bạch cái không gian này là dùng tới làm gì. Chỉ gặp kim quang biến mất về sau, hai đầu ma viên lập tức tách ra, từ hai bên giáp công Diệp Vân. Diệp Vân nhấc thương ngăn trở bên trái đánh tới ma viên nằm đấm, tay phải nắm tay, một quyền nện ở bên phải ma viên trên ngực. Chỉ gặp bên phải ma viên bị chỉ trệ một cái chớp mắt, mà Diệp Vân thì là thừa cơ rút về bạch long thương, đem côn đỉnh nhọn ở bên phải ma viên ngực nhảy lên bay ra hai đầu yêu thú vây quanh. Bí cảnh bên ngoài, năm tòa tông môn đại quân gần 120 vạn tu sĩ ngay tại hỗn chiến. Ngự thú tông cùng Thiên Kiếm tông cộng đồng công kích ma đạo hai tông, mà dược các thì là ở một bên nhìn xem tứ tông là đấu, lại không chút nào nhúng tay trường tranh đấu này. Trên chiến trường, Thiên Kiếm tông đệ tử bản mệnh linh kiếm cực dương nhanh bay múa, mà Ngự thú tông linh thú đại quân cũng không ngừng công kích tới ma đạo hai tông thả ra lệ quỷ bẫy. Mà trên bầu trời, hơn 10 tên tu sĩ kim đang ngày tại hỗn chiến. Một chút chiến tranh dư ba quét về phía mặt đất, trong nháy mắt liền đem khối kia khu vực tất cả sinh mệnh đánh kích thành thịt muối. Đây là một trận đại đồ sát, mà bị tàn sát song phương thì là Trung Châu nổi danh nhất mấy đại tông môn đệ tử. Một Ngự thú tông đệ tử đem trước mắt ủy môn tông tu sĩ đầu lâu chém xuống về sau, liền bị một cái không biết từ chỗ nào bay tới hỏa cầu khổng lồ đập chúng đốt thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, một đầu cự tê từ Ngự thú tông đệ tử hậu phương cực tốc vọt tới tiền tuyến, trên đường đi đem ngăn cản nó bước chân ủy môn tông đệ tử đều đâm chết. Chương 81, cực hạn thí luyện bốn đại tông môn tại bí cảnh bên ngoài hỗn chiến, không có ảnh hưởng chút nào đến bí cảnh bên trong Ngự thú tông đệ tử. Trừ bỏ Diệp Vân bên ngoài, đi cái khác vách đá không gian bên trong, còn có hơn 10 người đang cùng Diệp Vân đồng dạng bị ma viên vây công. Bất quá những này ma viên phát tán ra khí tức lại không phải trúc cơ đỉnh phong, mà là tại tương ứng tu vi đỉnh phong. Tỷ như một luyện khí 7 tầng Ngự thú tông đệ tử dự tính chính là một đầu luyện khí 7 tầng đỉnh phong ma viên. Chỉ là những này ma viên kinh nghiệm chiến đấu 10 phần cao minh, để đại bộ phận tại những này không gian bên trong Ngự thú tông đệ tử đều chỉ có thể bị động bị đánh. Đồng thời bên hung linh thú đại căn bản là không có cách mở ra, không có cách nào mượn nhờ linh thú đến cộng đồng ngăn địch. Tại Diệp Vân bên này, đương nhìn trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện một đầu trúc cơ kỳ đỉnh phong ma viên về sau, Diệp Vân liền vững tin đây là một cái dùng để huấn luyện đệ tử địa phương. Chỉ gặp ba đầu ma viên có thể hành động sau nhưng lại chưa lập tức xông lên trước cùng Diệp Vân giao chiến, mà là tại nguyên địa chờ đợi. Sau đó, Diệp Vân đem Bạch Long Thương thu hồi, gọi ra Mãng Văn Cung về sau, ba đầu ma viên mới bắt đầu hành động. Một đầu ma viên trực tiếp hướng Diệp Vân vọt tới, đồng thời chung quanh thân thể hiện hiện năm cái nham lâm trực tiếp bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân đưa tay kéo động dây cùng bắn ra năm chi linh tiễn về sau, quay người lợi dụng không lưng ngăn cản bên kia ma viên công kích. Sau đó gọi ra Bạch Long Thương, một thương đâm hướng phía sau trực tiếp vọt tới ma viên đem nó bức lui. Ngay sau đó, thu hồi Bạch Long Thương, gọi ra huyết xỉ đao đem nó cắm vào trước mắt đầu này ma viên trong ánh mắt. Ma viên bị đau sau lập tức giận dữ, quanh thân ma văn bắt đầu phát sáng, khiến cho toàn bộ thân hình cũng bắt đầu bành trướng. Nguyên bản cao một trượng ma viên lập tức bành trướng đến ba trượng, đồng thời khí tức cũng vô hạn tiếp cận kim đăng kỳ. Diệp Vân thấy thế cũng là lập tức lách mình đi vào một chỗ cột đá đằng sau, ở một bên lợi dụng cột đá ngăn cản còn lại hai đầu ma viên lúc công kích, trong tay Mãng Văn cũng bị kéo căng. Một cây trung phẩm linh khí linh tiễn từ trong túi chứa vật bay ra, trực tiếp khoác lên trên dây cung. Hống hống hống. Ma viên hướng về Diệp Vân vọt tới, đồng thời trên thân ma văn lấp lóe khiến cho bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu đen. Hưu. Ầm ầm. Linh tiễn bay ra, tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện, Diệp Vân trốn ở cột đá hậu phương phòng ngựa chi này, linh tiễn uy lực ngộ thương mình. Đồng thời hai đầu ma viên cũng là riêng phần mình tìm kiếm được một cây cột đá để ngăn cản lấy. Ánh lửa biến mất, chỉ gặp bạo tạc sinh ra nguyên địa chỉ để lại một cái hố to, còn lại địa phương đồng đều hóa thành một mảnh lôi hải. Tại đem đầu này ma viên đánh giết về sau, còn lại hai đầu ma viên nện bước máy móc thức bộ pháp, trực tiếp đi vào Diệp Vân trước người. Trong lúc đó Diệp Vân kéo cung bắn thẳng đến, lại bị một vệt kim quang ngăn lại, căn bản không có chỗ xuống tay. Một tầng lịch luyện thông qua. Một đầu ma viên mở miệng, thanh âm không tình cảm chút nào, sau đó tại mảnh không gian này bên trong sáu đầu cột đá cộng đồng phát sáng dần dần cấu trúc thành một cái đại trận. Đại trận lấp lóe, trong nháy mắt đem Diệp Vân truyền tống đến một cái linh khí có thể ngưng kết thành linh dịch không gian bên trong. Thời gian nghỉ ngơi 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, truyền thừa sẽ tiến hành thứ giai đoạn 2. Một cái thanh âm không linh vang lên, Diệp Vân thấy thế lập tức nguyên địa tọa hạ tu luyện bắt đầu khôi phục chân nguyên. Mặc kệ là cái gì truyền thừa, có thể chế tạo ra một mảnh bí cảnh người, tu vi khẳng định không phải là so bình thường. Diệp Vân một bên tu luyện, một bên đang suy tư tiếp xuống khảo nghiệm là cái gì. Thứ một giai đoạn tại mình lấy một địch tam cường thế đánh giết một đầu ma viên sau kết thúc, thứ giai đoạn 2 kéo dài thứ một giai đoạn đồng dạng lịch luyện lời nói, như vậy thì có khả năng sẽ xuất hiện 4 đầu ma viên. Nếu như cứ thế mà suy ra, xuất hiện 10 đầu trúc cơ đỉnh phong ma viên cũng không phải không có khả năng. 3 canh giờ rất nhanh liền qua khứ, cùng Diệp Vân nghĩ không sai biệt lắm, xuất hiện 4 đầu trúc cơ đỉnh phong yêu thú, bất quá lại là 4 đầu toàn thân che kín ma văn mãnh hổ. Đội yêu thú, nâng lên bạch long thương, Diệp Vân lập tức lách mình xông vào bầy hổ bên trong bắt đầu kịch chiến. Tại 1 canh giờ sau, chính khí thở hổn hển Diệp Vân muốn thử xem có thể hay không giải khai linh thú đại, đem linh thú đại mở ra, bên trong tất cả trúc cơ kỳ linh thú đồng đều một mạch bay ra ngoài. Diệp Vân thấy thế thì là đại hỉ, đã thứ giai đoạn 2 mình có thể mượn nhờ linh thú lực lượng, như vậy thì để cái này bí cảnh lịch luyện đếm thử ngự thú tông linh thú quân đoàn lưu lợi hại. 18 đầu giao rồng, cùng với khác vài đầu trúc cơ kỳ linh thú, tổng cộng 16 cái trúc cơ kỳ chiến lực. Trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện một đầu mãnh hổ, tại 5 đầu ma hổ có thể hành động trong nháy mắt, tất cả linh thú đều nhao nhao nhào về phía những này mãnh hổ. Đối diện với mấy cái này trúc cơ đỉnh phong mãnh hổ, ngoại trừ giao lam cùng lôi minh bên ngoài, còn lại giao long đều là cộng đồng tiến hành vây đánh. Tại Diệp Vân giải quyết hết đối thủ của mình về sau, liền bắt đầu từng bước đánh giết còn lại mãnh hổ. Lần này đánh giết tất cả mãnh hổ thời gian, so Diệp Vân đánh giết 4 đầu thời gian còn muốn ngắn bên trên gấp 2 nhiều. Mãi cho đến con thứ 7 mãnh hổ xuất hiện, ở đây giao long đồng đều thần chịu trọng thương mới đem cầm xuống về sau, Diệp Vân đem những này chỉ có trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ giao long thu hồi linh thú đại bên trong để bọn chúng dưỡng thương. Mà cùng Diệp Vân nghĩ, thứ giai đoạn 2 cũng ở đây kết thúc. Lại là một mảnh linh khí cực kỳ nồng đậm không gian, nhưng là tại bên trong vùng không gian này, Diệp Vân gặp được một cái khiến cho không tưởng tượng được thân ảnh. Mình sư Tôn Vân Thanh lão tổ. Diệp Vân lúc này gọi ra Bạch Long Thương, ánh mắt nhắm lại lộ ra một cỗ sát ý. Cái không gian này nhìn thấy không phải dùng để nghỉ ngơi không gian, lại trước mắt vị này sư Tôn khí tức mới trúc cơ đỉnh phong. Thứ tam giai đoạn chính là tâm cảnh sao? Diệp Vân ở trong lòng thầm nghĩ, còn không đợi đạo thân ảnh kia động thủ, Diệp Vân trực tiếp nâng thương phong tới hắn. Vân Thanh thấy thế lập tức gọi ra mình cổ bảo, cầm trong tay cổ bảo bắt đầu cùng Diệp Vân cự chiến. Giống Giao Lam cùng Lôi Minh từ Diệp Vân sau lưng xông ra, liên tục đại chiến để bọn chúng hai trên thân thể đều lưu lại rất nhiều vết thương. Và anh, Diệp Vân một thương trực kích Vân Thanh đầu lâu, tại bị ngăn lại sau lập tức bổ xuống, tại Vân Thanh ngực vạch ra một đạo to lớn vết thương. Nhưng Diệp Vân cũng bị Vân Thanh cổ bảo đập trúng, hướng về hậu phương cực tốc bay rất ra ngoài. Một lần nữa đứng thẳng đứng dậy, Diệp Vân mở ra túi chứa vật phục dụng một khối địa nhũ tinh về sau, tiếp tục khởi xướng tiến công. Tại 1 canh giờ sau, Diệp Vân đem Vân Thanh đầu lâu một thương đâm xuyên, nương theo lấy Vân Thanh thi thể ngã xuống, cả vùng không gian huyễn cảnh bắt đầu đổ sụp. Cho đến cuối cùng, Diệp Vân đứng tại mặt nước phía trên, đây là từ linh dịch tạo thành hải dương. Người thừa kế, ngươi rất không tệ. Một đạo thân ảnh giản mua từ hư không bên trong nổi lên. Diệp Vân thấy thế trong lòng lập tức cảnh giác lên, nhưng trên mặt lại là không chút biểu tình nhìn xem người này. Xích Vân nhìn trước mắt tên này tiểu A Nhi, liếc thấy mặc hiện tại trạng thái. Lão phu Xích Vân, vốn là linh giới long tộc độ kiếp kỳ đại năng. Nếu như ngươi biết được cái này giới vực bên trong long đạo, đó chính là lão phu lão thê di thể biến thành. Diệp Vân nghe vậy trong lòng kinh hãi. Độ kiếp kỳ đại năng, chỉ cần tu hành đến đại thừa kỳ liền có thể bắt đầu chuẩn bị phi thăng tiên giới nhân vật. Xin hỏi tiền bối, đã ngài đã là độ kiếp kỳ đại năng, kia vì sao sẽ còn như thế? Diệp Vân nhìn trước mắt cái này hư vô mở mịt linh thể, rất hiển nhiên, Xích Vân hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn thôi. Nhớ năm đó, ma giới cùng Dạ Xoa giới tiến công linh giới, tam giới tu sĩ cấp cao hôn chiến lúc, lão phu bị ma giới người vây giết mới bất lạc, nếu không, ma giới mơ tưởng đem cái này giới vực từ linh giới bên trong bóc xuống. Xích Vân nói rất bình thản, giống như cùng hắn không hề quan hệ. Chương 82, đoạt xá. Xích Vân tàn hồn nhìn trước mắt Diệp Vân, lôi linh căn, tại linh giới bên trong cũng coi là một thiên tài. Xích Vân vuốt ve tròm râu của mình, nhưng ngay sau đó khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tòa này bí cảnh là linh giới chân long nhất tộc dùng cho hậu đại nơi tu luyện, trong đó yêu thú đều là cái này thất giai linh thổ vận sinh thổ chỗ thai nghén mà sinh. Xích Vân đưa tay hư nắm, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đoàn sinh cơ bừng bừng linh thổ. Loại này linh thổ, đông đảo độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ đều muốn đạt được. Muốn biết vì sao không? Xích Vân ý vị thâm trường nhìn về phía Diệp Vân, đồng thời trong tay linh thổ bắt đầu biến hóa bộ dáng. Không biết, tại Ngự Thú Tông bên trong, loại này cực kỳ cao giai linh vật căn bản không có ghi chép. Vận sinh thổ là có thể để cho độ kiếp thậm chí đại thừa cường giả có thể một lần nữa sống thêm một thế, lại nhưng kéo dài đại đạo chi vật. Về phần phương pháp, đó chính là từ đoạt xá bắt đầu. Xích Vân biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn, khuôn mặt xuất hiện từng đầu ma văn. Diệp Vân thấy thế lập tức lui lại, lại không cách nào rời đi mảnh không gian này. Toàn thân che kín ma văn, Xích Vân giơ tay lên, trực tiếp đem Diệp Vân giam cầm. Diệp Vân bị bí cảnh tầng không gian tầng đè ép, thân thể bị áp chế đến không thể động đậy. Liên đệ nhân tộc này lôi linh căn, làm ta đời thứ nhất vật dẫn đi. Xích Vân chui vào Diệp Vân trong thức hải, bắt đầu thôn vệ thần hồn đến bổ sung tự thân. Mà trên tay đoạn sinh thổ cũng bao trùm tại Diệp Vân trên thân thể. Thôn vệ thần hồn mang đến xé rách cảm giác, để Diệp Vân nhịn không được lớn tiếng gào thét. Xích Vân một chút xíu từng bước xâm chiếm Diệp Vân thần hồn, tại sắp đem một cánh tay thôn vệ lúc, tại Diệp Vân trong đan điền chết thay phủ lập tức tách ra một cỗ cực kỳ quang mang mãnh liệt. Ừm, chết thay phủ. Tại Diệp Vân trong thức hải, Xích Vân lập tức vong hồn đại mạo. Mình bản thể mặc dù là độ kiếp kỳ, nhưng là hiện tại tự thân lực lượng còn thừa không có mấy, tối đa cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ dáng vẻ. Chương này chết thay phủ xuất hiện trực tiếp đem nó hy vọng hồi sinh đánh nát. Chết thay phủ vỡ vụn, Diệp Vân thân thể bị thuần gian chuyển tống chí bí cảnh bên ngoài, đồng thời trong thức hải Xích Vân tàn hồn bị cường ngạnh loại trừ ra ngoài. Ngoại giới, phụ trách xuất lĩnh Ngự Thú Tông đại quân tiến công Kim Đan Hồng Húc chân nhân nhìn thấy có Ngự Thú Tông đệ tử từ bí cảnh bên trong bay ra, lại lâm vào hôn mê về sau, lập tức đi vào trước người, đưa tay đem nó mò lên, sau đó lập tức trốn xa rời đi chiến trường đi vào trú đóng ở bí cảnh bên ngoài trong quân trướng. Trên chiến trường, một nguyên bản trọng thương sắp tử vong Quỷ Môn Tông đệ tử mở mắt ra, tại nhìn thấy mình thân thể ngay tại khôi phục sau lập tức triệt thoái phía sau đến hậu phương khôi phục thương thế. Bị ma văn bao trùm trong đồng tử, nhìn về phía Diệp Vân vị trí. Vận sinh thổ. Xích Vân cảm thụ một chút bộ thân thể này tiên phú, tam linh căn, xem ra muốn đoạt lại vận sinh thổ phải cần một khoảng thời gian. Thân là độ kiếp kỳ đại năng, hiện tại liền xem như quất tại cỗ này luyện khí 9 tầng thân thể, cũng có biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tại Ngự Thú Tông trung ương trong quân trướng, Dựa Phong Kim Đan chân nhân đang dò xét Diệp Vân thân thể sau mở miệng, thần hồn bị thương, nhưng cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là đủ. Chiến đường đường chủ chú ý chiến nhìn trước mắt tên đệ tử này, đem hắn đưa về tông môn, đại hắn sau khi tỉnh lại lập tức hỏi thăm bí cảnh sự tình. Từ các đại tông môn lại tới đây bắt đầu, chỉ cần có tu sĩ chạm đến kia cổ sáng liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, hiển nhiên hiện tại đã không cách nào tiến vào cái này bí cảnh. Diệp Vân thân là từ bí cảnh bên trong ra người, hẳn phải biết chút gì. Trung ương quân trướng hậu phương, một tòa thời khắc bổ sung năng lượng truyền tống trận bị kích hoạt, đem Diệp Vân truyền tống đến gần nhất trong phường thị. Đồng thời trên thân còn mang theo một chương đưa tin phủ cùng thứ nhất cùng truyền tống đến tận đây, phụ trách phòng thủ đệ tử thấy thế thì là lập tức điều chỉnh tòa này truyền tống trận, đem Diệp Vân đưa về Ngự Thú Tông bên trong. Diệp Vân xuất hiện tại Ngự Thú Tông bên trong nháy mắt, phụ trách phòng thủ đệ tử liền đem nó đỡ dậy, mang đến dược phòng trị liệu. Mà tại hôn mê Diệp Vân, lúc này ý thức lại nhìn xem cực kỳ để cho người ta khó quên hình tượng. Ở trong hỗn độn, một đạo thân cao ước vạn trượng sinh linh đem chúng quanh hỗn độn chi khí một đũa đánh xuống. Lưỡi búa những nơi đi qua, hỗn độn chi khí đều tiêu tán, đồng thời đến không hết đại giới bắt đầu sinh ra, mà một chút sặc sỡ lóa mắt thiên tài địa bảo cũng từ hỗn độn chi khí bên trong hiện. Hình tượng cuối cùng, một cái cùng thần bí nhỏ lô giống nhau vật phẩm hóa thành lưu quang từ hỗn độn bên trong rơi vào một cái đại giới bên trong. Mở hai mắt ra, Diệp Vân cố nén cực kỳ đau đớn đại nào đứng dậy, nhìn xem chung quanh lưu hương chính chậm chậm tiêu đốt, phóng xuất ra từng sợi an thần sương mù. Tỉnh. Một dược phong kim đan chân nhân đột ngột xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh, đồng thời Lý Càn An cũng tại sau một lát xuất hiện. Tỉnh trước hết vận hành công pháp khôi phục, những này thuần hồn hương có trợ giúp ngươi thần hồn khôi phục. Lý Càn An đem canh giữ ở Diệp Vân bên cạnh kim đan mang đi về sau, Diệp Vân liền tại chỗ quanh chân tu luyện. Nương theo lấy công pháp vận hành, chung quanh ẩn hồn hương liền hướng về Diệp Vân bay tới bị hút vào thể nội. Một mực tu luyện tới ngày thứ 7, tại cảm giác mình thần hồn vững chắc về sau, Diệp Vân đẩy ra gian phòng này đại môn. Ngoài cửa là một mảnh rộng lớn linh điền, trong đó trồng thực phần lớn là tam giai thậm chí tứ giai linh dược. Đã khôi phục, vậy liền đi một chuyến chiến đường. Lúc trước canh giữ ở Diệp Vân bên cạnh kim đan đột ngột xuất hiện, Diệp Vân thấy thế lập tức chắp tay thi lễ, cảm tạ chân nhân trị liệu. Không ngại. Ẩn hương chân nhân nhìn trước mắt Diệp Vân, mặc dù là cao quý nguyên anh đích truyền, nhưng là bày ra Vân Thanh lão tổ loại này không đi đường thường nguyên anh, chắc hẳn cùng nhau đi tới đều dựa vào chính mình. Diệp Vân đứng dậy bay về phía chiến đường, tại một khắc đồng hồ sau liền rơi vào chiến đường đại điện bên ngoài. Trực tiếp đi vào đại điện bên trong, một ngay tại xử lý sự vụ đệ tử nhìn thấy Diệp Vân, coi lại một chút vài ngày trước chiến đường chấp sự đưa cho chân dung về sau, lập tức tiến lên bắt đầu dẫn đường. Vị sư thúc này, mời đi theo ta. Diệp Vân đi theo tên đệ tử này sau lưng, đi thẳng tới chiến phong giữa sườn núi phía trước một tòa động phủ. Bẩm báo chân nhân, người đã đưa đến. Động phủ cấm chế giải trừ lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Vào đi. Diệp Vân nhanh chân đi vào động phủ bên trong, chỉ gặp một kim đan trung kỳ chân nhân đang lặng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mời ngồi. Diệp Vân đi vào kim đan chân nhân trước người khoanh chân ngồi xuống. Diệp Vân, Vân Thanh lão tổ đi chuyển, khoáng mạch bí cảnh duy nhất đi ra người. Có thể nói một chút bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Tòa kia bí cảnh là nguyên bản linh giới chân long nhất tộc bồi dưỡng hậu bối sử dụng. Tại chính Diệp Vân biết đến một số việc nói cho vị này kim đan, đương nhiên đoạt xá cùng ẩn sinh thổ cùng chết thay phụ sự tình cũng không cáo chi. Độ kiếp kỳ tàn hồn. Hồng Húc chân nhân có chút chấn kinh, độ kiếp kỳ đại năng tiện tay một bàn tay liền có thể đem Ngự Thú Tông tính cả sở thuộc phạm vi trong nháy mắt hủy diệt. Đúng vậy, một đạo độ kiếp kỳ tàn hồn, nhưng đã bị ma khí ô nhiễm. Chương 83, ẩn sinh thổ đem bí cảnh bên trong sự tình đều giải quyết xong tất về sau, Diệp Vân trở lại ngân giao hồ bên trong. Tại vách đá bên trong động phủ, một đoàn dầu có sinh cơ bùn đất chính tùy ý thôn vệ lấy chung quanh nham thạch đến lớn mạnh tự thân. Căn cứ Xích Vân Tàn Hồn nói, nguồn sinh thổ có thể tiếp tục độ kiếp thậm chí đại thừa đại đạo. Không biết khả năng không tiếp tục một chút đoạn tuyển sinh cơ linh thực. Diệp Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc 400 năm hoàng tinh tham gia, tại tuyệt đại đa số trong cửa hàng mua sắm thành phẩm linh dược đều là bị đoạn tuyển sinh cơ về sau tái xuất bán. Làm như vậy phòng ngừa bị người lấy ra tiến hành gây giống, từ đó cùng mình cạnh tranh. Đem hoàng tinh tham gia để vào ẩn sinh thổ bên trong, đồng thời đem hắn bọc lại. Sau đó Diệp Vân liền bắt đầu một bên tu hành, một bên lặng lặng chờ đợi nó biến hóa. Tại cách mỗi 2 ngày liền xem xét một lần tình trạng mãi cho đến 1 tháng sau, nguyên bản hơi khô sẹp hoàng tinh tham gia đã khôi phục lại toàn thân kim hoàng sắc, đồng thời còn không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra sinh cơ. Hoàng tinh tham gia là được cứu sống, nhưng là ẩn sinh thổ cũng đã biến mất hơn phân nửa. Diệp Vân nhìn xem trong tay chỉ còn một đoàn nhỏ ẩn sinh thổ, rất hiển nhiên, muốn cứu sống cái này gốc linh thực, ẩn sinh thổ cần tiêu hao thân thể của mình. Đi vào khỉ trong viên, đem cái này gốc hoàng tinh tham gia trùng tại hỏa viên thủ lĩnh chô dưới cây về sau, Diệp Vân liền tiếp theo nghiên cứu ẩn sinh thổ. Ẩn sinh thổ hiệu quả mạnh như vậy, không nên mẹn mẹn chỉ là thất giai linh vật. Nhìn xem trong tay tùy ý biến hóa linh thổ, nó biến hóa hình thái căn bản không có quy luật chút nào, nhưng lại 10 phần có đặc điểm, đó chính là hướng linh khí nhiều địa phương kéo dài. Hẳn là cái này ẩn sinh thổ có ý thức. Nhìn xem trong tay ẩn sinh thổ, nếu như có ý thức, như vậy những cái kia tu sĩ cấp cao dùng nó đến bổ túc mình đại đạo, nhìn qua là bổ túc, nhưng trên thực tế lại là vì nó trải bằng con đường. Bởi vì Xích Vân đối với mình đoạt xá, để Diệp Vân biết cái này ẩn sinh thổ bổ túc đại đạo là như thế nào tiến hành. Tại tu sĩ cấp cao đem mục tiêu đoạt xá về sau, lập tức đem ẩn sinh thổ luyện hóa tiến thân trong cơ thể đến che lấp tiên cơ, để phi thăng thời điểm sẽ không bị thiên đạo phát giác là bị đoạt xá người. Nếu có đại lượng ẩn sinh thổ, như vậy thậm chí có thể tái tạo một lần bị đoạt xá thân thể thiên phú. Nhưng là nếu như muốn tránh né phi thăng tiên kiếp, như vậy ẩn sinh thổ liền không thể hoàn toàn luyện hóa, nhất định phải bảo trì vốn có khí tức đến tiến hành che lấp. Điều này sẽ đưa đến nếu như ẩn sinh thổ có ý thức đồng thời không có bị luyện hóa, như vậy những cái kia tu sĩ cấp cao tu luyện tới phi thăng lúc, có thể sẽ bị ẩn sinh thổ áp chế ở thể nội không thể thoát khỏi trói buộc. Đây là một loại rất đáng sợ tình huống, không có bất kỳ cái gì có hy vọng phi thăng tu sĩ nguyện ý gặp đến thân thể của mình bị khống chế, mà mình chỉ có thể làm nhìn xem, đặc biệt là đang phi thăng thời điểm. Trở lại trong độc phủ, tại thiết trí một cái giản dị lơ lửng pháp trận về sau, Diệp Vân đem ẩn sinh thổ để vào trong đó, đồng thời từ trên vách tường đập xuống một chút hòn đá cho ăn ẩn sinh thổ. Mặc dù lợi dụng ẩn sinh thổ đoạt xá trùng sinh có thể sẽ bị điều khiển, nhưng là để dùng cho một chút đoạn tuyệt sinh cơ linh dược đến khôi phục sinh cơ cũng là không tệ. Coi như linh dược bên trong Diệp Vân ẩn sinh thổ ý thức, tại lò luyện đan liệt diễm phía dưới căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Đi ra động phủ đi vào ngân giao hồ bên trong, cưới một chiếc từ nhất giai thượng phẩm linh mục chế tạo thuyền nhỏ trong hồ ở giữa phiêu đãng. Phía trước đại quân không cần mình chỉ huy, vậy liền trong động phủ tu luyện hoặc là bồi dưỡng một chút sản nghiệp bên trong linh thú. Đưa tay từ trong hồ nhấp ra một con linh quy, đem nó lật qua đặt ở buồng nhỏ trên tàu bên trên. Đây là Ngao Hãn dùng để khảo thí tố mạch đan kia linh quy, lúc này vẫn là luyện khí 9 tầng tu vi. Các ngươi linh quy nhất tộc thật sự chính là đủ nhàn nhã, thiên phú đi lên trùng quanh linh khí cũng nồng đậm, nhưng không có một điểm tiến giai động tĩnh. Diệp Vân gõ gõ mai rùa, linh quy đầu vươn ra tứ chi cùng sử dụng đem mình lật qua về sau, ngay tại trong khoang thuyền lặng lặng với nắng. Linh trí không cao nó, tại xác định Diệp Vân sẽ không đối với mình động thủ sau trực tiếp đem nó không nhìn, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ngày hôm đó chỉ riêng tắm. Diệp Vân một cước đem nó đạp vào trong nước, một mình đi thuyền trong hồ phiêu đãng. Từ khi tu hành đến bây giờ, Diệp Vân liền không có thử lại qua giống bây giờ như vậy, đi thuyền nước chảy bèo trôi. Không giống khi còn bé, không sợ chịu cha mẹ đánh, tại bên bờ sông vụng trộm đem thuyền đánh cá dây thừng buông dài một điểm tại trong sông nước chảy bèo trôi. Tại vào đông nắng ấm chiếu rọi, Diệp Vân hướng về hồ trung tâm phiêu đãng mà đi. Ở trung tâm hòn đảo bên trên, truyền tống tới Ngao Hán trông thấy trong hồ phiêu đãng Diệp Vân, thân tâm hợp nhất, nếu là ngộ tính đầy đủ, có thể nắm lấy cơ hội thừa cơ kết đan. Nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được Diệp Vân thần hồn không hoàn chỉnh, thần hồn có tí vết, cưỡng ép kết đan sợ có hậu hoạn. Lập tức lắc đầu, Long cung cùng Ngự thú tông giao dịch mặc dù là bởi vì khai sáng tố mạch đan, nhưng là Diệp Vân đại đạo cùng mình căn bản là không hề quan hệ. Phóng xuất ra khí tức của mình, Diệp Vân tại cảm nhận được sau lập tức đứng dậy khu động thuyền nhỏ đi vào trung tâm hòn đảo phía trên. Gặp qua Ngao Hán tiền bối, ta lần này đến là đến đưa một năm này tài liệu. Đem trong tay nhẫn chữ vật mở ra, một đống luyện chế tố mạch đan cùng Diệp Vân cần thiết linh dược xuất hiện trên mặt đất. Lần này Long cung cần gần ngàn khỏa tố mạch đan, cho nên cần Ngự thú tông người nhanh chóng luyện chế. Nhiều như vậy, Long đảo đời sau tạo ra thuần huyết giao long đã không đủ 10 đầu, nếu như tiếp tục như vậy nữa Long đảo sẽ tuyệt hậu. Ngao Hán lạnh nhạt nói, nhưng về phần thật giả, ai biết được. Diệp Vân đem trên mặt đất linh dược thu hồi, minh bạch. Sau đó thời gian đủ mình bận rộn rồi. Tại mỏ linh thạch trên chiến trường, Xích Vân đem trong tay một đầu yêu thú huyết dịch đều thôn phệ, sau đó khí tức liền cường đại một phần. Ở đây Đông đảo tà tu đệ tử thấy thế nhưng không có quá lớn phản ứng, bọn hắn những này ma tông đệ tử, lợi dụng yêu thú huyết dịch tới tu luyện đã coi như là nhân tử. Xích Vân liếm liếm khóe miệng của mình máu tươi, đáy mắt ma văn càng thêm thâm thúy. Đồng thời quanh thân linh lực đều tản ra một cỗ nồng đậm khí tức hủy diệt, để người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Gia hỏa này, hút nhiều như vậy yêu thú máu, hẳn là muốn chuẩn bị trúc cơ a. Đoán chừng là, nhìn hắn khí tức đã đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, muốn trúc cơ chỉ cần có trúc cơ đan là đủ. Ở một bên Xích Vân cũng không để ý tới một bên người nghĩ linh tinh, mà là tiến về mỏ linh thạch chiến trường. Chỉ có trên chiến trường nhiều người hỗn tạp, chính mình mới có thể lén lén lẻn vào bí cảnh bên trong. Tại bí cảnh bên trong có mình chuẩn bị đường lui, có bảo đảm tại cái này giới vực bên trong phi thăng tài nguyên. Đi vào trên chiến trường, Xích Vân tại cùng một tu vi cùng không sai biệt lắm Thiên Kiếm Tông đệ tử quyết đấu lúc, bị thứ nhất kiếm bổ trúng đổ vào cổ sáng biên giới mất đi khí tức. Tên này Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Xích Vân đã chết thì là lập tức tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tại mọi người hỗn chiến quá trình bên trong, không có người chú ý nguyên bản đã tử vong Xích Vân thi thể đang thong thả di động, sau đó mượn nhờ một cái tại bên cạnh nổ tung hỏa cầu thành công tiến vào bí cảnh bên trong. Rốt cuộc tiến đến, thân thể này tu vi quá thấp chính là phiền phức. Xích Vân tại bí cảnh bên trong đi lại, mai cho đến một mặt vách đá trước, khi tiến vào vách đá sau liền tới đến Diệp Vân trước đó chỗ không gian bên trong. Không gian dưới đáy kia linh dịch hải dương mặt ngoài dâng lên liên tiếp bạc khí, ngay sau đó một bình bình dầu có linh khí đan dược nổi lên. Vạn năm trước chuẩn bị, không nghĩ tới còn có thể cần dùng đến một ngày. Chương 84, Xích Vân trúc cơ. Tòa này bí cảnh căn bản cũng không phải là cái gì long tộc dùng để bồi dưỡng hậu đại bí cảnh, mà là bị một tòa cao giai huyễn cảnh trận pháp bao trùm phổ thông bí cảnh thôi. Chỉ có cái này che kín linh dịch trung tâm trận pháp mới là duy nhất chân thực địa phương còn lại đều là hư giả huyễn cảnh, liền ngay cả những cái kia yêu thú đều chỉ là huyễn cảnh sản phẩm. Tòa này cao giai trận pháp vốn là từ ma giới đại năng sở thiết, rất nhiều đạo diệu Xích Vân cho tới bây giờ cũng còn chưa lĩnh hội. Xích Vân đem thân thể của mình chìm vào linh dịch bên trong, bắt đầu hấp thu những này linh dịch tu luyện. Hô Diệp Vân thở ra một ngụm trọc khí, đem trước mắt lò luyện đan mở ra. 9 quả mượt mà trúc cơ đan từ đó bay ra, rơi thẳng vào một bên trong bình ngọc. Duy nhất một lần có thể luyện chế ra 9 quả trúc cơ đan, ta luyện đan trình độ đã là nhị giai thượng phẩm. Độ khó luyện chế tiếp cận tam giai đan dược trúc cơ đan, có thể duy nhất một lần luyện chế ra 9 quả, đã là cực kỳ khó được một sự kiện. Đem bình ngọc theo thứ tự cất kỹ, Diệp Vân đang khôi phục xong chân nguyên sau liền bắt đầu quan sát bên trong bản thân đan điền. Trong đan điền, nguyên bản như nước chân nguyên hiện tại cực kỳ nồng đậm, nhìn qua sắp ngưng kết, đây chính là trúc cơ đỉnh phong biểu hiện. Chỉ cần chờ chân nguyên có thể ngưng kết sau liền có thể nếm thử ngưng kết kim đan, tấn thăng kim đan kỳ. Nội thị xong đan điền của mình, Diệp Vân đem trong đan điền một vật hóa ra. Có thể luyện chế ngược dòng mạch linh dịch tiểu đỉnh lơ lửng tại Diệp Vân trong tay, lần trước bị đoạt xá may mắn đào thoát về sau, chiếc đỉnh này ngay tại trong đan điền ôn dưỡng, hiện tại có thể đối sơ bộ điều khiển. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu đỉnh nắp lọ liền tự động mở ra. Diệp Vân đem 10 khối thượng phẩm linh thạch để vào trong đó, bị luyện hóa đồng thời trên người màu xanh đồng cũng đã biến mất một chút. Những này hoa văn còn có một nửa còn bị màu xanh đồng che đậy, không biết toàn bộ loại trừ về sau sẽ có hiệu quả như thế nào. Có thể nói, từ khi cái này thần bí lò khôi phục về sau, mình hết thảy đều dựa vào nó sáng tạo. Cho nên, Diệp Vân đối với hiện tại cái này đã ra tốc khôi phục lò cũng là 10 phần nhìn chúng, đồng thời bởi vì trải qua một lần đoạt xá, cũng tại phòng bị cái này lò. Bất kể như thế nào, hiện giai đoạn nó đối với ta là có lợi mà không phải có hại, trước lợi dụng nó đến lớn mạnh thực lực bản thân. Đem lò thu hồi trong đan điền, đi ra lầu nhỏ sau trực tiếp đi vào lòng hồ bên hồ. Trần Phương nhìn thấy Diệp Vân xuất quan, lập tức tiến lên, chúc mừng sư minh xuất quan. Ừm. Diệp Vân tay trái xẹt qua túi trữ vật, 9 bình ngọc từ đó bay ra. Trong này là 9 khỏa trung phẩm trúc cơ đan, ngươi tìm thời gian đi giao cho tông môn hoặc là đi phường thị bán. Trần Phương thấy thế lập tức đem trúc cơ đan thu nhập mình trong túi trữ vật, là ngân giao hồ đại quản gia, Trần Phương đã rất quen thuộc nên làm như thế nào. Những này trúc cơ đan đầu to khẳng định là tông môn cầm, đầu nhỏ thì là đi phường thị buôn bán. Không phải tông môn cũng sẽ không nhìn xem mình nội bộ tài nguyên bị người khác mua đi đại bộ phận, thậm chí còn có thể biến thành đối địch tông môn tài nguyên. Gần nhất trong vòng 3 tháng, có cái gì đại sự phát sinh? Có, đường hầm trên chiến trường bí cảnh đã có thể tùy ý ra vào, nhưng là trước mắt chỉ có đi vào, không có một cái nào đệ tử có thể còn sống ra. Diệp Vân thấy thế thì là cao mày, bí cảnh có thể tự do xuất nhập, vậy liền mang ý nghĩa Xích Vân lão quỷ có thể tùy ý đoạt xá bất cứ một người đệ tử nào từ đó trùng sinh. Thân là độ kiếp kỳ lão quái, khẳng định có chuẩn bị ở sau có thể làm cho mình thực lực khôi phục nhanh chóng. Hy vọng tông môn đã có kế hoạch, không phải cũng chỉ có thể mau chóng tăng cao tu vi, cho đến có thể đem hắn diệt sát. Mình lôi linh căn tu luyện ra linh lực, tại đối mặt tà tu có kỳ hiệu, nếu như là đệ tử bản tông, mình có thể tại hắn thực lực còn chưa khôi phục lúc đem nó diệt sát. Nếu như là tà tu, như vậy cũng có thể đối khắc chế. Đem việc này tạm thời gác lại một bên, hiện giai đoạn trọng yếu nhất liền là mau chóng tu luyện tới kim đăng kỳ. Đường hầm chiến trường bên ngoài, các đại tông môn tại bí cảnh bên ngoài chiến tranh đã đình chỉ, nhưng là bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều tông môn đệ tử ngay tại ảo cảnh ảnh hưởng dưới, đối những người khác công kích. Một huyết tông đang cùng bị môn tông đệ tử kịch chiến, nhưng càng nhiều vẫn là đồng môn cùng đồng môn quyết đấu. Mà tại huyễn cảnh trung tâm tiết điểm bên trong, Xích Vân nổi lên mặt nước, hắn lúc này khí tức đã là trúc cơ sơ kỳ. Vẹn vẹn 3 tháng, liền đem tam linh căn tà tu công pháp chuyển đổi thành tản ra huy hoàng ma huy ma công. Bộ thân thể này tư chất vẫn là quá kém, không phải thực lực còn có thể lại để thăng một chút. Xích Vân nắm chặt lại nắm đấm của mình, toàn thân bao trùm lấy ma khí, hắn đem ma khí thu hồi thể nội về sau, lợi dụng trận pháp bắt đầu rảo sát tại bí cảnh bên trong hơn ngàn tên các tông đệ tử. Những này huyết đục, liền xem như bản tọa khôi phục tư lương đi. Trận pháp phát động, đông đảo đệ tử thức hải lập tức lọt vào công kích, vẹn vẹn một nháy mắt liền có mảng lớn đệ tử ngã xuống vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Mà một chút tu luyện qua thần thức công pháp đệ tử, cũng vẹn vẹn nhiều giữ vững được một hơi cũng đổ hạ. Những này thi thể trên mặt đất huyết đục bắt đầu cực tốc héo rút, cuối cùng hóa thành từng sợi tinh thuần khí huyết tuôn hướng Xích Vân thân thể bị hấp thu. Xích Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được chính nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Cái này ma tu lực lượng, thật là để cho người ta say mê. Bí cảnh bên ngoài, chú ý chiến lúc này nhìn xem trong tay đưa tin phủ cho mày. Độ kiếp kỳ tàn hồn đoạt xá. Theo lý mà nói thứ này không phải chỉ có thể xuất hiện tại linh giới bên trong sao? Phải biết, thân là tông môn tu vi cao nhất Vân Hư tôn giả, lúc này tu vi mới một chân bước vào luyện hư kỳ. Cái này nếu là Diệp Vân lúc trước bị độ kiếp kỳ tàn hồn đoạt xá, như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Dù sao đã chết qua một lần người, khẳng định không muốn lại chết một lần. Mệnh lệnh đại quân, đình chỉ tiến vào bí cảnh bên trong, đồng thời một khi có đệ tử từ bí cảnh bên trong ra, lập tức đem khống chế. Mặc kệ kia độ kiếp kỳ tàn hồn có hay không một lần nữa đoạt xá đệ tử, sẽ tiến vào trong đó đệ tử khống chế lại từng cái bài trừ là được. Nếu như là ngự thú tông đệ tử, như vậy có là biện pháp tại còn chưa khôi phục trước đó đem nó diệt đi. Kim đan không được vậy liền nguyên anh xuất thủ, nguyên anh không được liền hóa thần. Nhưng nếu như là tại cái khác tông môn, như vậy ngự thú tông liền muốn chuẩn bị đánh một trận tầng cao nhất tu sĩ chiến tranh rồi. Ngự thú tông đệ tử đình chỉ tiến vào bí cảnh dị dạng rất nhanh liền bị những tông môn khác phát hiện, lập tức cũng đình chỉ điều động đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong. Các đại tông môn đại quân người lãnh đạo cũng không phải đồ đần, ngự thú tông như thế khác thường khẳng định là biết một chút cái gì. Từ bí cảnh xuất hiện đến bây giờ, các đại tông môn điều động tiến vào bí cảnh đệ tử cộng lại nói ít cũng có tiếp cận vào tên, nhưng bây giờ nhưng không có tên thứ hai đệ tử ra. Cái này cho thấy cái này bí cảnh bên trong là khẳng định có vấn đề. Quỷ môn tông trong quân trướng, phụ trách lần này tranh đoạt bí cảnh vị lệ chân nhân, tay trái có quy luật gõ lên mặt bàn. Ngự thú tông đột nhiên đình chỉ điều động đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong, bọn hắn là biết cái gì? Có tin tức sao? Trước mắt không có, đoán chừng là tên kia từ bí cảnh bên trong bay ra trúc cơ tu sĩ sau khi tỉnh dậy nói cái gì sự tình, mới khiến cho ngự thú tông như thế làm việc. Vậy thì tốt rồi, tốt do xét, lợi dụng hết thảy thủ đoạn, nhất định phải làm rõ ràng ngự thú tông đang có ý đồ gì. Chương 85, tu bổ thần hồn các đại tông môn tại ngự thú tông đại quân bên trong ẩn nút thám tử lập tức bắt đầu sinh động, nhao nhao tìm hiểu ngự thú tông vì sao đình chỉ điều động đệ tử tiến vào bí cảnh. Nhưng đạt được trả lời lại là hỏi gì cũng không biết, nhưng muốn đem bí cảnh bên trong ra đệ tử khống chế lại mệnh lệnh này, lại đưa tới các tông chú ý. Đem từ bí cảnh bên trong ra đệ tử khống chế. Chẳng lẽ nói bí cảnh bên trong có gì có thể ký sinh tại đệ tử trên người yêu thú, hoặc là thứ gì? Các đại tông môn đại quân người lãnh đạo lập tức lâm vào trầm tư. Luận bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, bí cảnh bên trong sẽ có một cái độ kiếp kỳ lao quái tàn hồn. Cứ như vậy, trong vòng một tháng sau đó, tất cả tông môn đồng đều chưa điều động bất cứ một người đệ tử nào tiến vào bí cảnh bên trong. Mà tại Ngự Thú Tông Nguyên Anh lão tổ ở bí cảnh bên trong, một gốc vạn năm linh thực sinh ra linh trí biến thành lão giả đối diện Diệp Vân thần hồn tiến hành ngự dưỡng. Cái này gốc bản thể là Mạn Đà La Hoa lão giả, quanh thân tản ra trận trận mùi thơm. Tại một canh giờ sau, lão giả thu hồi đắp lên Diệp Vân trên đỉnh đầu tay. Hoa nhi này trong thần hồn có một cỗ phi thường tinh thuần ma khí ẩn nút, nếu như không phải bị lão phu loại trừ, đợi kết đan lúc sợ sẽ bị quấy nhiễu, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Lão giả chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt tên đệ tử này, ngươi là gặp ma giới người, vẫn là có truyền thừa tu sĩ. Hồi tiên bối, là tại một chỗ bí cảnh bên trong gặp phải một độ kiếp kỳ tu sĩ tàn hồn. Độ kiếp kỳ? Lão giả cau mày, loại tu vi này lão quái, nếu như xuất hiện tại cái này giới vực bên trong, cái này giới vực khẳng định sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì cái này giới vực pháp tắc căn bản là không cách nào gánh chịu độ kiếp kỳ tu sĩ. Một sợi tàn hồn thôi, trải qua nhiều năm như vậy, còn thừa tu vi cao nhất đoán chừng cũng chỉ có nguyên anh đến hóa thần kỳ, không phải tại bí cảnh xuất hiện thời điểm, toàn bộ giới vực đều sắp mở bắt đầu sụp đổ. Một bên một gốc đại thụ mở miệng nói ra, thân là từ ngự thú tông sáng tạo thời điểm liền tồn tại sinh mệnh, hắn là biết cái này giới vực bên trong tuyệt đại bộ phận bí mật tồn tại. Tiểu gia hỏa, nếu như có rảnh rỗi liền đi một chuyến Long đảo, phía trên kia có thứ gì ngươi hẳn sẽ thích. Nhân anh quả cây tiện hề hề mở miệng nói ra, nhớ năm đó đầu kia mang thai mẫu long vẫn lạc sau tán phát long khí thế, nhưng là đem trọn phiến giới vực đều lấp đầy. Nếu như đem nó trong bụng trứng rồng cùng long châu thu vào trong lòng, như vậy thì xem như phi thăng linh giới cũng có thể đi ngang. Diệp Vân nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng. Đi Long đảo trộm chân long trứng, vẫn là độ kiếp kỳ trứng rồng còn có long châu, bị đuổi giết đến chân trời góc biển đều đã tính kết quả rất tốt, càng cấp tiến một điểm liền sẽ là đánh tới trung châu toàn bộ giới vực lục trầm. Tiên bối, những vật này, ngài cảm thấy có thể an ổn cầm tới? Thuận miệng nhắc lên, ngươi cũng đừng quá để ý. Nhân anh quả chỗ huyền hóa mà thành lão giả một mặt cười gian, hướng về nơi khác đi đến. Bây giờ thần hồn của ngươi ta đã giúp ngươi chữa trị tốt, có thể đi. Tạ tiên bối. Diệp Vân cung kính chắp tay tạ lễ, cái này gốc Mạn Đà La Hoa biến thành lão giả chịu vì trị liệu thần hồn bên trên thương thế, là xem ở mình sư tôn trên mặt mũi. Truyền tống ra bí cảnh về sau, Diệp Vân tiến về mình tại thân truyền đệ tử phong có độc phủ. Hiện tại còn thừa dư tài sản đầy đủ mua một viên kết kim đan, không biết tông môn phường thị bên trong gần nhất phải chăng có kết kim đan buôn bán. Bay ra động phủ trở lại ngân giao hồ bên trong, đem tự thân sở hữu tam giai linh dược đều lấy ra. Ngàn năm địa nhũ chi cùng ngàn năm thanh liên cỏ đều có thể làm kết kim đan chủ dược, còn cần một vị ngàn năm hoa linh thảo. Phụ dược thì là có 4 phần, trước tiên có thể dùng phụ dược đến luyện tập. Diệp Vân tính toán trong tay mình có thể lợi dụng tài nguyên, phụ dược thu thập so với chủ dược, độ khó giảm xuống rất nhiều, chỉ cần mình luyện đan thuật có thể tăng lên, như vậy mình luyện chế kết kim đan cũng không phải không thể. Đem những này phụ dược cất kỹ, đi vào một cái tân dược viên ngoại. Dược viên này bên trong 300 khối linh điển trồng thực linh dược đều là tam giai linh dược, kết kim đan chủ dược cũng chỉ có địa nhũ chi, nhưng nếu như những này linh thực đều thành thục, giá trị gần 1 triệu trung phẩm linh thạch. Hiện tại hết thảy đều giao cho thời gian những này tam giai linh thực tại đối ứng linh điển bên trên trồng, thành thục cần thiết thời gian không chỉ có riêng là mười mấy 20 năm, mà là lấy trăm năm tính toán. Đây chính là ngự thú tông bên trong, vì sao có nhiều như vậy luyện đan sư, cũng rất ít có dựa vào trồng linh thực phát tài người, bởi vì thời gian chi phí quá lớn. Đại bộ phận đều là mình trồng một chút đối với mình hữu ích, đồng thời lại có thể nhanh chóng thành thục linh thực. Về phần trong tông môn dược điển thì là giao cho Dược Phong tiến hành quản lý, đệ tử tư chất cũng là tương đối kém kia bộ phận. Trở lại trung tâm hòn đảo khoanh chân ngồi xuống, long hồ dưới đáy linh mạch tản ra linh khí nồng nặc cùng long khí cung cấp long hồ bên trong sinh mệnh tu hành. Mà tại ven bờ hồ bình nguyên bên trên, man hoang cổ tượng chính đuổi theo mực quên, nguyên nhân chính là mực quên lại phạm tiện đi treo chọc man hoang cổ tượng. Về phần cái khác linh thú, đại bộ phận đều là đang quản lý lấy mình muốn dẫn đầu linh thú bảy hoạt động. Tại thiên không bên trong, Lôi Minh chính mang theo một đám cự ứng, hồ trung ương, Giao Lam dẫn theo đông đảo nước duệ tuần hành. Trông thấy loại tình hình này, Diệp Vân nội tâm bắt đầu bình tĩnh trở lại, thể nội công pháp bắt đầu tự chủ vận chuyển áp xúc chân nguyên, đem nó tiến một bước áp xúc để càng sền sệt. Chính ngồi xếp bằng Diệp Vân đột nhiên hoàn hồn, cảm thụ được tu vi của mình đã tới gần sau khi đột phá, lập tức đem mình ngay tại vận hành công pháp đình chỉ. Hiện trên tay chính mình không có kết kim đan nơi tay, tùy tiện đột phá đếm thử kim đan, nếu như thất bại liền có khả năng đoạn tuyệt con đường tu hành. Đi trước một chuyến tông môn cơ quan, nhìn xem hiện tại điểm tích lũy phải trang đầy đủ hối đoái một viên kết kim đan. Nói làm liền làm, Diệp Vân lập tức đứng dậy bay hướng tông môn cơ quan, trực tiếp đi vào hối đoái chỗ xem xét. Từ khi mình xuất lĩnh đại quân tiến công bắt đầu, cho tới bây giờ chỗ góp nhặt điểm tích lũy đã đi tới tiếp cận 10 vạn. Mà hối đoái một viên kết kim đan cần thiết điểm tích lũy thì là 15 vạn, nếu như muốn bổ túc bộ phận này lỗ hổng, cần luyện chế tối thiểu 3 lô trúc cơ đan nộp lên tông môn, cùng bồi dưỡng 20 đầu trúc cơ kỳ linh thú nộp lên tông môn. Hiện tại trên tay mình trúc cơ kỳ giao long mới hơn 10 đầu, mà còn lại linh thú có rất ít bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ. Mà lại, luyện chế trúc cơ đan chủ dược tuyết xương quả đã sử dụng hết, nếu như phải tiếp tục luyện chế trúc cơ đan, vậy cũng chỉ có đi một chút phường thị dưới mặt đất chợ đen mua sắm. Bất kể như thế nào, trước đem kết kim đan nắm bắt tới tay. Diệp Vân đứng dậy trở lại ngân giao hồ kho tiền bên trong, đem tiếp cận 30 vạn trung phẩm linh thạch mang ở trên người sau liền thẳng đến Lưu Vân phường thị. Thân là ngự thú tông lớn phường thị một trong, nó đất hạ chợ đen cũng là lớn nhất chợ đen một trong. Trong này mới có thể mua được tông môn mệnh lệnh cấm chỉ mua bán trúc cơ đan chủ dược, đương nhiên giá cả cũng sẽ lên cao một bộ phận. Mãi cho đến 3 ngày sau, từ tốc đi đường Diệp Vân đi vào Lưu Vân phường thị cổng, trực tiếp tiến về những gì mình biết chợ đen cửa vào. Chương 86, dưới mặt đất chợ đen dọc theo Lưu Vân phường thị một đầu hẻm nhỏ một đường đi về phía trước, cho đến đi vào một đầu ngõ trước. Tại liên tục 3 lần gõ sát vách một cái phòng ốc sau đại môn mở ra. Diệp Vân không nhanh không chậm đi vào trong cửa lớn, tại một chút cơ sơ kỳ tu sĩ dẫn dắt xuống tới đến một đầu địa đạo bên trong. Trong địa đạo trên mặt đường, cách mỗi 10 trượng liền có một chiếc ánh lửa cực kỳ yếu ớt cây đèn treo ở phía trên, đã cho quá khứ người đi đường cung cấp một điểm ánh sáng. Một mực đi về phía trước đi đại khái một dặm địa về sau, Diệp Vân chuyển hướng bên trái thuộc về chút cơ tu sĩ khu vực. Tại ra đường hầm một mấy mắt, phía trước to lớn chỗ trống bên trong, rất nhiều từ tảng đá dựng phòng ốc rải rác phân bố trên mặt đất, càng nhiều thì là tại trong vách đá đường hầm bên cạnh mở độc phủ. Đương nhiên, so với luyện khí kỳ khu vực chợ đen, trúc cơ kỳ khu vực nhân số rất ít, đại khái chỉ có hơn 200 tên tả hữu trúc cơ tu sĩ tại chợ đen bên trong tìm kiếm vật mình cần. Diệp Vân lúc này người mặc toàn thân áo đen, trên mặt mang theo có thể ngăn cản đối phương thần thức dò xét mặt nạ. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đi vào một chỗ ở vào nơi hẻo lánh ngoài độc phủ, trông thấy độc phủ kia có người sau liền nhanh chân đi vào trong độc phủ. Vu đạo hữu, hồi lâu không thấy. Diệp Vân nhìn thấy đứng tại sau quầy trúc cơ tu sĩ lập tức chắp tay nói: "Mộ đạo hữu, hồi lâu không thấy Mộ Hoa." Diệp Vân dùng tên giả. Diệp Vân ngồi trong động phủ dùng để tiếp khách trên bàn đá, chợt ung dung mở miệng, vẫn là như cũ, đến 3 phần. Từ Duy Dư thấy thế, đi đến hậu phương hiệu thuốc trong kho hàng lấy ra 3 phần bách luyện rèn thể pháp cần thiết linh dược. Những linh dược này, ta thu Mộ đạo hữu 1000 trung phẩm linh thạch, nhưng có thể so với địa phương khác, chợ đen bên trong giá cả cao một chút cũng không quan trọng. Vu đạo hữu cái này, nhưng có tuyết sứ quả. Tuyết sứ quả? Đây là có, chỉ là số lượng không nhiều. Từ Duy Dư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Diệp Vân đầu này dê béo chậm ung dung giơ tay lên. 1000 trung phẩm linh thạch một viên. Diệp Vân nghe vậy chỉ là lạnh nhạt mở miệng trả giá, đắt, 700 trung phẩm linh thạch. Từ Duy Dư nghe vậy thì là phản bác, Mộ đạo hữu hẳn là cũng rõ ràng, hiện tại Ngự thú tông mệnh lệnh cấm chỉ cái này trúc cơ đan chủ dược tự mình buôn bán, cho nên 1000 trung phẩm linh thạch cũng không quý. Như vậy đi, nể tình lão phu cùng ngươi quen biết hữu duyên, 900 trung phẩm linh thạch như thế nào? 800. Thành giao. Từ Duy Dư lập tức đáp ứng Diệp Vân ra giá. Những này chính tuyết xương quả tới tay giá cả mới 600 trung phẩm linh thạch, bán đi nhiều kiếm 200 đã rất khá. Mộ đạo hữu cần bao nhiêu tuyết xương quả? Đủ 5 viên. Xin chờ một chút. Ra động phủ về sau, Diệp Vân liền tiếp theo đi hướng dưới đáy tán tu bảy quẩy bán hàng mua bán địa phương. Những địa phương này bên trên đồ vật chất lượng cao thấp không đều, có thể hay không gặp được đồ tốt toàn bộ nhờ mình nhãn lực cùng vật khí. Diệp Vân đi vào một chỗ tán tu bảy xuống trước gian hàng, xem xét thức dậy trên mặt đồ vật. Vị khách quan kia, ta những vật này đều là tại mặt phía Bắc băng nguyên bên trên cổ chiến trường đoạt được, cam đoan có ngươi để ý đồ vật. Tiểu phiến bày hàng bên trên đều là từng khối bị da đá bao khỏa hào đá, còn có một số linh khí cùng pháp khí tàn phiến. Diệp Vân đưa tay cầm lấy một khối đá đến quan sát. Những đá này là băng thủy thạch, vận khí tốt có thể mở đạt được băng thủy, là cho băng thuộc tính tu sĩ cùng linh thú tu luyện đồ tốt. Tiểu phiến nhìn thấy Diệp Vân đem băng thủy thạch cầm lấy quan sát cũng không có cái gì phản ứng, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ đem những đá này cầm lên xem xét, chỉ có chờ đến hắn muốn mua thời điểm lại nhìn người cho giá cả là được. Diệp Vân xem xét một phen sau liền đem trong tay tảng đá buông xuống, đồng thời khỏe mắt ánh mắt đem nơi xa hai người động tác thu hết vào mắt. Huyết tông đệ tử làm sao lại tới đây? Diệp Vân trong lòng suy tư tình huống, nhưng động tác trên tay nhưng lại không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp cầm lấy một khối phẩm sắt tốt nhất tảng đá. Một cục giá, 300 trung phẩm linh thạch. Diệp Vân cầm băng thủy thạch đối tiểu phiến mở miệng. 500, 250 khối trung phẩm linh thạch. 400, thành giao. Diệp Vân đem băng thủy thạch thu vào trong chữ vật đại, đồng thời lấy ra 400 trung phẩm linh thạch phóng tới quầy hàng bên trên. Tiểu phiến thấy thế lập tức rõ ràng chính mình thua lỗ, nhưng lại không có cách nào. Chợ đen quy củ chính là cho giá ra giá về sau, tiền hàng thanh toán xong không thể đổi ý. Ai dám trái với sẽ bị lập tức khu trục, nghiêm trọng người trực tiếp tại chỗ đánh chết. Đạo hữu, bội phục. Tiểu phiến chắp tay ra hiệu, biểu thị Diệp Vân nên rời đi. Diệp Vân cũng là đứng dậy, một bên tùy ý đi dạo, một bên tiếp cận kia hai tên huyết tông đệ tử. Lúc này, cái này hai tên huyết tông đệ tử chính một bên bày quầy bán hàng, vừa quan sát bốn phía tu sĩ. Sư Minh, Bích Yêu chân nhân thân chuyển vị trí ngươi xác định ở đâu sao? Một chút cơ sơ kỳ huyết tông đệ tử ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tại chợ đen hạ thủy lao bên trong, chúng ta chỉ cần đem vị trí xác minh là được, trong nhiệm vụ nhưng không có nói muốn đem nàng cứu ra. Tại hai người đưa tin trong lúc đó, Diệp Vân đứng tại hai người chỗ bày trước gian hàng. Những vật này đều là tại phương Nam yêu thú sơn mạch bên trong tìm được a. Diệp Vân cầm lấy một khối ngàn năm linh mục tản phiến, phía trên có một cỗ lôi kiếp chi khí, hiển nhiên là một khối sét đánh mục. Kia là đương nhiên, những vật này đều là huynh đệ của ta hai người tốn sức khí lực mới tại yêu thú sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm được. Có thể không tốt sao? Đều là mình toàn lâu như vậy vô liếng. Tu vi là trúc cơ trung kỳ lăng thần ở trong lòng ám đạo, nhưng trên mặt biểu lộ lại không có chút nào biến hóa. Khối này ngàn năm sét đánh mục, ra cái giá. Diệp Vân lung lay trong tay sét đánh mục, ánh mắt nhìn trước mắt cái này cùng mình làm ăn huyết tông đệ tử. Một mục giá, 5000 trung phẩm linh thạch. Quá mắc, 4000. Đạo hữu, vật này chỉ sợ không có duyên với ngươi. Lăng thần mở miệng, mình ở chỗ này cũng không phải thật nghĩ bày quầy bán hàng, không bán càng tốt hơn. Ta ngược lại cảm thấy có duyên với ta, hai vị. Một cỗ trúc cơ đỉnh phong uy thế đem hai người áp chế gắt gao, đồng thời chợ đen người chấp pháp lập tức hướng về Diệp Vân phương hướng chạy tới. Diệp Vân đem tự thân ngụy trang khứ trừ lộ ra ngự thú tông trúc cơ đệ tử phục sức, chỉ để lại mặt nạ chưa hái. Huyết tông trúc cơ lá gan không nhỏ a, dám chui vào ngự thú tông phủ giấy đất. Lăng thần cùng mặt khác huyết tông đệ tử thấy thế, lập tức cưỡng ép đỉnh lấy Diệp Vân uy áp bắt đầu hướng chợ đen chạy cách. Chính chạy tới người chấp pháp thấy thế lập tức bắt đầu ngăn cản. Nói cho cùng, cái này dưới đất chợ đen cuối cùng chủ nhân vẫn là ngự thú tông, những này người chấp pháp cũng là ngự thú tông trúc cơ đệ tử. Vâng. Tới gần miệng hầm địa phương bộc phát một cỗ năng lượng bạo tạc, hiển nhiên là ngự thú tông trúc cơ đệ tử cùng hai người triển khai cuộc chiến. Diệp Vân thấy thế cũng chưa tham dự trong đó, mà là giao cho những này người chấp pháp xử lý. Dọc theo một cái khác đầu địa đạo đi vào trên mặt đất về sau, dưới nền đất đấu pháp cũng kết thúc. Sáu tên người chấp pháp chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền đem hai người cầm xuống, đem nó tu vi sau khi áp chế giam giữ tại địa lao bên trong chờ đợi tông môn người tới. Chương 87, kết đan đêm trước. Trở lại ngự thú tông, Diệp Vân đem trong tay hết thể sự vật đều buông xuống, chuyên tâm luyện chế trúc cơ đan cùng bồi dưỡng linh thú. Dựa theo hiện tại tỷ lệ thành đan, tối thiểu muốn đem mỗi một lô trúc cơ đan đều luyện chế ra 7 viên trở lên mới đủ hối đoái đủ nhiều điểm tích lũy. Về phần trúc cơ kỳ linh thú kia bộ phận lỗ hổng, tại đem những này trúc cơ đan luyện chế sau khi hoàn thành, Diệp Vân có rất nhiều phương pháp có thể đem bồi dưỡng ra tới. Đem lò luyện đan gọi ra ấm lô về sau, Diệp Vân liền ở một bên điều tức chuẩn bị luyện đan. Cho đến chân nguyên khôi phục hoàn tất, Diệp Vân tiện tay luyện đan. Sau 3 tháng, nương theo lấy cuối cùng một lò trúc cơ đan luyện chế hoàn thành, đem bên trong 7 viên trúc cơ đan sắp xếp gọn về sau, Diệp Vân liền đi ra ngoài dự định đem những này trúc cơ đan nộp lên tông môn đổi lấy điểm tích lũy. Đi thẳng tới tông môn cơ quan đem những này trúc cơ đan nộp lên về sau, Diệp Vân liền lập tức bay về phía tông môn an trí phạm nhân địa phương. Tại Diệp phụ Diệp Mẫu chỗ trong phủ đệ, đã tiếp cận trăm tuổi tuổi Diệp Mẫu đang ngồi ở trong đại sảnh, nhìn trước mắt lấy những này tộc nhân. Diệp Vân từ tiến vào trúc cơ kỳ về sau, mỗi lần bế quan tu luyện thời gian đều không ít hơn 1 năm, dài tiếp cận 3 năm. Cho tới bây giờ nếu như không có kế hoạch, đều đã không cách nào tưởng tượng Diệp Vân cũng là hơn 70 tuổi người. Diệp Vân rơi thẳng vào đại sảnh bên ngoài trên đất trống, "Nương, trở về à nha?" Diệp Mẫu giàn mua cánh tay giơ lên, hướng Diệp Vân ngoắc ra hiệu hắn đi vào bên cạnh mình ngồi xuống. "Tham kiến lão tổ." Trong đại sảnh rộng rãi, tiếp cận 200 tên tộc nhân lập tức quỳ một chân trên đất. Tu tiên giả cùng phàm nhân tồn tại cách biệt một trời, càng đừng đề cập so với bọn hắn bối phận lớn. "Đứng lên đi." Diệp Vân trực tiếp đi vào Diệp Mẫu trước người ngồi xuống, nhìn trước mắt giàn mua Diệp Mẫu, trong lòng cảm thán thời gian vô tình. Lần này trở về, sẽ ở bao lâu? Sẽ rất lâu. Cảm thụ được Diệp Mẫu tinh khí thần, Diệp Vân liền dự định một mực lưu tại cái này, thẳng đến Diệp Mẫu thọ nguyên hao hết. Vậy thì tốt rồi. Ở một bên tộc nhân nhìn trước mắt Diệp Vân cùng Diệp Mẫu trò chuyện, nguyên bản nhận định tộc trưởng sự tình cũng bị gắt lại. Cha ngươi này lao đầu từ 2 năm trước liền bụng trộm chạy, hiện tại ta cũng mau đuổi theo hắn, hắn ở phía dưới cũng đừng chạy quá xa. Diệp Vân một trận ảm đạm, phàm nhân có thể sống đến tiếp cận trăm tuổi, đã là 10 phần trường thọ. Không cần thương tâm, thiên ý như thế, có thể có ngươi cái này xuất sắc hải tử mẫu thân đã rất thỏa mãn. Mọi người ở đây nghe vậy, lập tức nhìn về phía Diệp Mẫu. Chỉ gặp hô hấp đã bắt đầu chậm dần, tựa như là rơi vào trạng thái ngủ say. Mọi người ở đây chỉ là yên lặng nhìn xem Diệp Vân cùng một bên Diệp Tư, thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Diệp Vân mới đứng người lên, mang theo Diệp Tư đi vào Diệp Mẫu trước người hai đầu gối quỳ xuống. Mọi người ở đây cũng đi theo quỳ xuống, Diệp Vân tại dập đầu 3 cái về sau, liền mở miệng phân phó bố trí linh đường. 3 ngày sau, tại Diệp phủ tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Mẫu bị an táng tại trên một ngọn núi cao. Còn bên cạnh thì là Diệp phụ mộ địa. Ở sau đó mấy ngày, xử lý xong Diệp phụ sự vụ về sau, Diệp Tư liền trở về tông môn khai bắt đầu xử lý ngân giao hồ sự tình. mà Diệp Vân thì là lưu tại Diệp phủ bên trong, tại một năm về sau mới trở về Ngân Giao Hồ. Trở lại Ngân Giao Hồ về sau, Diệp Vân liền lặng lặng ngồi tại Long Hồ ven hồ tại kia nhìn xem. Trong một năm này, Diệp Vân tu vi không có chút nào tăng trưởng, nhưng là Diệp Vân lại một mực tại tận lực áp xúc trong đan điền chân nguyên. Cho tới bây giờ, Diệp Vân trong đan điền chân nguyên đã ở vào ngưng kết thành thể gián biên giới, là thời điểm chuẩn bị kết đan. Diệp Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một bình ngược dòng mạch linh dịch, lấy ra lò luyện đan liền bắt đầu luyện đan. Hiện tại chỉ cần lại bồi dưỡng 7 con trúc cơ kỳ linh thú liền có đầy đủ linh thú nộp lên tông môn đến hối đoái điểm tích lũy, sau đó đổi lấy một viên kết kim đan. Tại Ngân Giao Hồ sản nghiệp bên trong, hiện tại đã có không hạ 30 đầu trúc cơ kỳ linh thú, nhưng là đại bộ phận đều là giao long. Còn lại thì là phụ trách quản lý riêng phần mình tộc quần thú vương, những linh thú này không thể động, cũng chỉ phải một lần nữa bồi dưỡng một chút. Thời gian vội vàng mà qua, 2 tháng sau, hết thảy 13 con trúc cơ sơ kỳ linh thú đang đứng tại Diệp Vân trước người. Những linh thú này huyết mạch trên cơ bản đều là tam giai, nếu có cơ duyên, đột phá đến nguyên anh kỳ không là vấn đề. Đem những linh thú này thu nhập linh thú đại bên trong, Diệp Vân liền hướng về tông môn cơ quan bay đi. Đi thẳng tới cơ quan trước, đem linh thú nộp lên về sau, điểm tích lũy đã đầy đủ hối đoái kết kim đan. Ta muốn hối đoái một viên kết kim đan. Diệp Vân đem trong tay lệnh bài đặt ở phụ trách hối đoái chấp sự trước người, chấp sự thấy thế lập tức nghiêm mặt. Xin chờ một chút. Tại nhìn thấy điểm tích lũy đầy đủ về sau, chấp sự đánh ra một đạo đưa tin phù hướng về nơi xa bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, một dược phong tu sĩ kim đan đi vào tông môn cơ quan. Linh dược chân nhân nhìn về phía kia đưa tin chấp sự, xác định có đệ tử muốn hối đoái kết kim đan. Bẩm báo chân nhân, tình huống là thật. Chấp sự đem linh dược chân nhân dẫn tới một bên gian phòng bên trong, trông thấy ngồi tại gian phòng điều tức Diệp Vân, linh dược chân nhân gật đầu. Nơi này là một viên trung phẩm kết kim đan. Linh dược chân nhân từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc để lên bàn. Nguyên bản tông môn cho ngoại giới hối đoái kết kim đan đều là hạ phẩm, nhưng là Diệp Vân cái này thân phận đặc thù, mình cho hắn đổi thành trung phẩm cũng không phải không thể. Tạ chân nhân. Diệp Vân đem kết kim đan thu vào trong trữ vật đại, tông môn đối ngoại cung cấp hối đoái kết kim đan phẩm chất hắn cũng là rõ ràng, cho nên đối với linh dược chân nhân cảm tạ là xuất từ nội tâm. Trung phẩm kết kim đan có thể đem phổ thông tu sĩ kết thành kim đan xác suất thành công để cao đến 4 thành, cơ hồ đem thành công suất để cao gần 100 lần. Hy vọng lần sau gặp được ngươi, chúng ta có thể lẫn nhau gọi là đạo hữu. Diệp Vân chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền phi thân trở về Ngân Giao Hồ bên trong. Xếp bằng ở hồ trung tâm hòn đảo bên trong, tại đem tự thân tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh về sau, Diệp Vân đưa tin cho Diệp Tư cùng Trần Phương ba người, sau đó liền mở ra Tam Giai tụ linh trận. Linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng tụ đến, vận chuyển đất một thanh lôi quyết, thể nội chân nguyên bắt đầu chậm rãi vận hành. Liền lựa chọn hôm nay tiến vào Kim Đan kỳ đi. Diệp Vân buông ra đối với ngoại giới linh khí hấp thu, linh khí trung quanh bị công pháp dẫn dắt nhanh chóng tụ tập tại Diệp Vân trung quanh bị hấp thu luyện hóa. Tại Diệp Vân trong đan điền, nguyên bản đã tiếp cận ngưng kết chân nguyên tại công pháp vận chuyển dưới, bắt đầu dần dần phân ra một chút tinh thể. Tại cảm nhận được trong đan điền chân nguyên biến hóa sau khi, Diệp Vân ăn vào kết kim đan, bắt đầu chính thức xung kích Kim Đan kỳ. Kết kim đan vào bụng về sau, lập tức bộc phát ra một cỗ khổng lồ dược lực không ngừng cọ rửa Diệp Vân thân thể. Sau đó tụ tập đến kinh mạch bên trên bị hấp thu, đồng thời đả thông một chút chưa hề khai thông kinh mạch. Nhưng càng nhiều vẫn là bị luyện hóa thành linh lực sau đó lại chuyển hóa thành chân nguyên, trong đan điền chân nguyên dần dần xiển xệ, phân ra tinh thể càng ngày càng nhiều. Mà trên bầu trời Ngân Giao Hồ, một mảnh nhàn nhạt kiếp vân bắt đầu hiện hiện. Tại tông môn đại điện, chấp pháp đường bên trong, Càn Dương cùng Lý Càn An đứng người lên nhìn về phía Ngân Giao Hồ khu vực. Tu đạo giáp thành tiểu kim đan, tương lai hóa thần đều có thể. Nương theo lấy phân ra tinh thể càng ngày càng nhiều, Diệp Vân lập tức bắt đầu đối chân nguyên tiến hành áp xúc. Đem tất cả tinh thể hội tụ, dần dần hình thành một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, mặt ngoài mấp mô kim đan. Chương 88, cuối cùng thành kim đan. Ngân Giao Hồ trên không, từng tầng kiếp vân không ngừng hiện hiện, vô số lôi xả tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, tựa hồ muốn đem kiếp vân dưới đáy người hủy diệt. Mà Ngân Giao Hồ khu vực bên trong đông đảo linh thú thì là nằm dạp trên mặt đất, đối mặt thiên kiếp trời sinh e ngại bọn chúng không dám có chút động tác. Vâng, một đạo kinh lôi hiện lên, đem Ngân Giao Hồ khu vực chiếu sáng. Ở trung tâm hòn đảo bên trong, Diệp Vân thể nội kim đan dần dần ngưng kết thành cái lớn chừng ngón cái màu trắng viên châu. Đến một bước này, Diệp Vân cũng đã chính thức bước vào Kim Đan kỳ. Đem tự thân khí tức phóng thích, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Ngân Giao Hồ trên không, chuẩn bị nên đón lôi kiếp. Trên bầu trời kiếp vân tại khóa chặt mục tiêu khí tức về sau, toàn bộ kiếp vân bắt đầu quay cuồng lên. Diệp Vân bên ngoài thân trong nháy mắt bị một cỗ kim sắc quang mang bao trùm, đồng thời dưới làn da cơ bắp bắt đầu biến thành bạch ngọc. Tiến giai kim đan về sau, bách luyện rèn thể pháp tại kết kim đan khổng lồ dược lực hạ cũng bị tăng lên đến tầng cuối cùng. Vâng. Trên bầu trời nổi lên thật lâu lôi kiếp rơi xuống đạo thứ nhất lôi điện. Diệp Vân vận chuyển thể nội chân nguyên, quanh thân hình thành một cái trắng loãng linh lực vòng bảo hộ đem nó bảo hộ ở trong đó. Lôi kiếp bổ vào Diệp Vân linh lực vòng bảo hộ bên trên, đạo này yếu nhất lôi kiếp tại linh lực vòng bảo hộ bên trên lan tràn, mà Diệp Vân thì là thừa cơ dẫn dắt một tia lôi điện tiến vào vòng bảo hộ bên trong. Cái này một tia lôi điện bổ vào Diệp Vân trên thân thể, bắt đầu không ngừng rèn luyện Diệp Vân thân thể. Dấu ở sâu trong thân thể từng sợi đan độc bắt đầu bị đạo này lôi kiếp loại trừ, đồng thời còn không ngừng rèn luyện trong đan điền kim đan, để bắt đầu hướng về kim sắc chuyển biến. Một khắc đồng hồ về sau, đạo này lôi kiếp kết thúc, Diệp Vân trong đan điền kim đan bắt đầu hiện hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng cùng lúc cũng bị một đạo nhàn nhạt lôi điện đường vân bao trùm. Tại đạo thứ nhất lôi kiếp kết thúc về sau, đạo thứ hai lôi kiếp rất nhanh liền giáng lâm. So đạo thứ nhất lôi kiếp cường đại mấy lần, đạo thứ hai lôi kiếp từ không trung phía trên đánh rớt, trực tiếp đánh xuyên Diệp Vân vòng bảo hộ, bay thẳng Diệp Vân mà đến. Diệp Vân gọi ra Bạch Long Thương cùng Long Lân Giáp, đem mũi thương nhắm ngay Lôi Kiếp, trường thương đâm thẳng, trực tiếp cùng Lôi Kiếp đối đầu. Oeng! Một trận lôi hồ lấp lóe, Bạch Long Thương phía trước, Diệp Vân ở phía sau cùng nhau tiếp nhận đạo này Lôi Kiếp rèn luyện. Diệp Vân tu luyện đất một thanh Lôi Quyết Kim Đan kỳ công pháp bắt đầu tự hành vận chuyển, đồng thời không ngừng luyện hóa đạo này Lôi Kiếp ẩn chứa Lôi Kiếp chi khí. Tựa hồ là Diệp Vân cách làm chọc giận đạo này Kiếp Vân, đạo thứ hai Lôi Kiếp đến tiếp sau uy lực đột nhiên tăng lớn. Để đè vào Diệp Vân phía trước Bạch Long Thương mũi thương cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết rạn. Diệp Vân thấy thế lập tức thu hồi Bạch Long Thương, người mặc Long Lân Giáp dự định lợi dụng tự thân để ngăn cản đạo này Lôi Kiếp. Lôi Kiếp đánh vào Diệp Vân trên thân, mãnh liệt hủy diệt chi ý muốn đem Diệp Vân thân thể xé nát. Mà Diệp Vân người mặc Long Lân Giáp thì là bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản Long Lân Giáp chỉ là lợi dụng Hắc Thủy Mãng ra rắn luyện chế, đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ công kích còn có thể ngăn cản, nhưng là cái này Kim Đan kỳ Lôi Kiếp đã vượt qua trúc cơ kỳ uy lực. Tại Long Lân Giáp sắp sụp đổ thời khắc, đạo thứ hai Lôi Kiếp kết thúc, nhưng trên bầu trời đạo thứ ba Lôi Kiếp lại bắt đầu một vòng mới ấp ủ. Diệp Vân gặp có thời gian thở dốc, lập tức ăn vào một khối ngón cái kích cỡ tương đương địa nhũ tinh, còn có một miệng lớn địa sữa đến khôi phục thể nội chân nguyên. Đạo thứ ba Lôi Kiếp là mạnh nhất một đạo, vô số tu sĩ chính là đổ vào đạo này Lôi Kiếp phía dưới. Một đạo mang theo kim sắc lôi điện trong nháy mắt từ Kiếp Vân bên trong chém thẳng vào Diệp Vân. Diệp Vân lợi dụng chân nguyên ngưng kết hộ thuẫn đem nó ngăn cản một lát sau liền bị đánh xuyên, sau đó trực tiếp rơi trên Mãng Văn Cung. Mãng Văn Cung thân là cực phẩm linh khí, không chỉ là uy lực so Bạch Long Thương lớn, cường độ cũng là cực mạnh. Lôi điện trên Mãng Văn Cung tán loạn, không ngừng rèn luyện tạp chất để phẩm giai tăng lên một tia. Nhưng Lôi Kiếp càng nhiều uy lực vẫn là rơi vào Diệp Vân trên thân, không ngừng hủy diệt thân thể sinh cơ. Nhưng ngay sau đó, một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực từ Diệp Vân các vị trí cơ thể bạo phát đi ra, không ngừng tu bổ Diệp Vân thân thể. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau giằng co, nhưng cuối cùng vẫn Diệp Vân thể nội sinh cơ chiếm thượng phong. Tại thể nội Kim Đan đã biến thành kim hoàng sắc, một đầu quay trúng quanh toàn bộ Kim Đan lôi văn tản ra tử sắc quang mang. Cùng Kim Đan kim sắc quang mang đan vào một chỗ, đem Diệp Vân đan điển đều chiếu rọi thành tử kim sắc. Nương theo lấy đạo thứ ba Lôi Kiếp tiêu tán, trên bầu trời Kiếp Vân biến mất, nhưng ngay sau đó, một đóa trắng loáng sắc đám mây phiêu đãng tại Diệp Vân đỉnh đầu. Một giọt dầu có sinh cơ linh dịch từ trong tầng mây nhỏ xuống trên người Diệp Vân bị hấp thu, ngay sau đó chính là mảng lớn linh dịch nhỏ xuống. Đây là Lôi Kiếp về sau Lôi Kiếp dịch, thiên địa cho vượt qua Lôi Kiếp người bổ sung tự thân sinh cơ ban thưởng. Mà tại Diệp Vân thể nội, chính hướng ra phía ngoài phóng thích sinh cơ tiểu đỉnh lập tức yên tĩnh lại, biến trở về nguyên bản bị màu xanh đồng bao trùm bộ dáng. Bên trên bầu trời đám mây tại một khắc đồng hồ sau liền tiêu tán, trong lúc này nhỏ xuống linh dịch, đại bộ phận đều là bị Diệp Vân hấp thu, một phần nhỏ thì là nhỏ xuống trong hồ bị một chút ngân giao lý cùng với khắc nước duyên ướt. Diệp Vân rơi xuống mặt đất, quanh thân tản ra kim đan kỳ uy thế. Ca, bái kiến chân nhân. Trần Phương tức hướng về Diệp Vân thi lễ, Diệp Vân thấy thế thì là mở miệng, Trần sư đệ không cần nhiều lời, về sau ngân giao hồ sản nghiệp còn cần các ngươi trợ giúp quản lý. Diệp Tư đứng tại Diệp Vân trước người nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, Diệp Vân đưa tay đem nó đầu chuyển hướng chỗ ở của nàng phương hướng. Tiến vào trúc cơ kỳ lâu như vậy vẫn là trúc cơ sơ kỳ, đi tu luyện, không tiến giai đến trúc cơ trung kỳ không thể xuất quan. Đem Diệp Tư đuổi đi về sau, Diệp Vân quay người mặt hướng Trần Phương. Về sau ngân giao hồ các hạng sản nghiệp còn cần Trần sư đệ nhiều hơn quản lý, tiếp xuống sẽ thả mở ngân giao hồ cấm chế, có thể phát thêm một chút nhiệm vụ để ngoại môn đệ tử đến đây quản lý sản nghiệp. Vâng. Sau đó Diệp Vân liền phóng lên tận trời, cảm thụ được tự thân lực lượng, Diệp Vân chỉ là hơi thích ứng một phen sau liền bay về phía tông môn đại điện. Ngự thú tông mỗi cái tân tấn tu sĩ kim đan đều muốn tiến về tông môn đại điện, không chỉ là cần đăng ký, cũng bởi vì mỗi cái kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ có một khối lãnh địa. Nhưng lãnh địa phương diện này, Diệp Vân đã có ngân giao hồ, nếu lại cho một mảnh lãnh địa, liền muốn tại tông môn bên ngoài lựa chọn một khối nơi vô chủ. Rơi vào tông môn đại điện bên ngoài, Diệp Vân thu hồi tự thân khí tức nhanh chân đi vào tông môn đại điện. Tham kiến tông chủ. Diệp Vân không mình hành lễ, nhưng không có như dĩ vãng đồng dạng cần một gối quỳ xuống. Càn Dương thả ra trong tay ngọc giản nhìn về phía Diệp Vân, tu hành giáp thời gian liền kết đan, Diệp Vân, thiên phú của ngươi rất tốt. Càn Dương đứng người lên, thân là nguyên anh kỳ lao tổ nhưng không có bất luận cái gì giá đỡ. Ngự thú tông mỗi cái kim đan chân nhân đều sẽ có một cái đạo hiệu, ngươi có thể nghĩ tốt đạo hiệu của ngươi. Bẩm tông chủ, còn chưa quyết định nói hảo. Vậy liền chờ một chút, hiện tại ngươi đã là kim đan kỳ, cần tại tông môn nhậm chức vì tông môn xuất lực. Chiến đường một đại điện chủ một tháng trước bị ma tông kim đan vây công vẫn lạc, ngươi là có hay không có ý nguyện tiến về chiến đường nhậm chức? Nguyện ý. Tốt, vậy liền bổ nhiệm ngươi làm chiến đường thứ thất điện chủ. Còn có, tại ngươi ngoài động phủ Vân Lạc Châu đã là lãnh địa của ngươi, ngươi có thể thỏa thích lợi dụng. Diệp Vân tại ngân giao hồ bên trong sản nghiệp sinh ra ích lợi, Càn Dương thế nhưng là biết đến, cho hắn lớn một chút địa phương làm lãnh địa, nói không chừng Diệp Vân sẽ còn cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Chương 89, phong thưởng Vân Lạc Châu. Diệp Vân đi ra tông môn đại điện, lập tức bay về phía chiến đường. Chiến đường môn miệng, một chút cơ chấp sự nhìn thấy Diệp Vân bên hông treo đại biểu chiến đường thứ thất điện chủ lệnh bài lập tức không mình hành lễ. Gặp qua điện chủ. Ừm, mang ta đi ta địa phương. Vâng. Ngự thú tông chiến đường chia làm 9 cái đại điện, mỗi cái đại điện đều có thể xuất lĩnh đại quân tiến hành tác chiến. Hiện tại ngự thú tông đệ tử chỉ là luyện khí kỳ liền có hơn 100 vạn, trừ bỏ không thể tham chiến, còn lại 60 vạn đệ tử đều bị sắp xếp chiến đường. Nơi này chính là ngài tại chiến đường đạo phủ. Tiên địa chấp sự đem Diệp Vân đưa đến một cái cấm đoán ngoài đạo phủ, sau đó tại Diệp Vân ra hiệu lui lại hạ. Diệp Vân lợi dụng lệnh bài mở ra đạo phủ này, chỉ gặp trong đạo phủ chỉ có một ít cơ sở đồ vật, còn có chính là luyện đan cùng luyện khí gian phòng. Cái này hai gian phòng ở giữa đều là kết nối địa hỏa sở kiến, mặc dù không sánh bằng kim đan chân nhân tự thân linh hỏa, nhưng thắng ở ổn định cũng không cần phân tâm thúc đẩy sinh trưởng linh hỏa. Tại quen thuộc xong chiến đường về sau, Diệp Vân liền phi thân trở về Ngân Giao Hồ. Trên đường, Diệp Vân không ngừng suy tư Cản Dương Tông chủ phân thưởng Vân Lạc Châu dụng ý. Vân Lạc Châu đổ vật cách xa nhau 5.000 dặm, đồng thời tới gần tông môn là một khối địa phương tốt, đồng thời trong đó bên trong dãy núi còn có một đầu tam giai hạ phẩm linh mạch, đầy đủ ta tu hành. Đối với Diệp Vân tới nói, Ngân Giao Hồ bên trong sản nghiệp mới là gốc rễ của hắn, về phần thành lập gia tộc, điểm ấy căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi, chí ít bây giờ không có ở đây. Nhưng lại như thế một mảng lớn lãnh địa, mình cũng không thể để hoang phế. Trở lại Ngân Giao Hồ về sau, Diệp Vân đem Diệp Tư kêu đi ra. Hiện tại tộc nhân có bao nhiêu là có linh căn? Không có, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, Diệp phủ liền rốt cuộc không có từng sinh ra một cái có linh căn tu sĩ. Diệp Vân nghe vậy cũng là lông mày nhíu chặt, chỉ có mình huynh muội hai người, muốn xây lại đặt chân lấy cung cấp nuôi dưỡng mình huynh muội hai người tu hành sản nghiệp, có thể nói khó khăn trùng điệp. Thực tế nhất chính là mình nhân thủ không đủ. Tông môn bên ngoài Vân Lạc Châu, hiện tại là lãnh địa của ta, trong đó có một đầu tam giai linh mạch, ngươi có thời gian an bài một số người đi thành lập một tòa phủ đệ. Về sau nơi đó chính là cung cấp nuôi dưỡng chúng ta tu hành địa phương. Ngân Giao Hồ tuy tốt, nhưng là địa phương quá nhỏ, tổng thể di chuyển quá khứ lại quá phiền phức, chỉ có thể từng bước một tới. Nhớ tới linh mạch sự tình, Diệp Vân lợi dụng trận pháp đem lòng đất đầu kia nhị giai thượng phẩm linh mạch dẫn dắt ra tới. Tại đem lên vạn khối thượng phẩm linh thạch luyện vào trong đó về sau, đầu này linh mạch rất nhanh liền biến thành tam giai hạ phẩm linh mạch. Cảm thụ được chung quanh có thể cung ứng tự mình tu luyện linh khí, Diệp Vân đi vào trung tâm hòn đảo bên trên. Tại tổ rồng bên trong, một viên trứng rồng đang lặng lặng đứng ở tụ linh trận bên trong hấp thu linh khí. Cái này viên trứng rồng từ sinh hạ đến nay đã qua nhiều năm như vậy còn chưa hấp, tư chất là đã vượt qua giao lam rất nhiều. Cảm thụ được trứng rồng bên trong khổng lồ sinh cơ, bên trong sinh mệnh là đã thành hình, nhưng còn không muốn ra tới. Diệp Vân cũng không ngần ngại chút nào, chỉ cần không phải một viên chết trứng, lúc nào ra cũng được. Sau đó Diệp Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem Lôi Minh phóng xuất. Lôi Minh lúc này quanh thân lóe ra tử sắc kia lôi dẫn, chỉ là trong nháy mắt, Ngân Giao Hồ bầu trời liền bị tiếp vân bao trùm. Xem ra Lôi Minh thể nội đại bàng tinh huyết hẳn là bị nó hấp thu xong, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền đến kim đăng kỳ. Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống lôi kiếp trực tiếp rơi trên người Lôi Minh, bởi vì linh thú thân thể xa so với nhân tộc cường hãn, lại Lôi Minh vì lôi thuộc tính linh thú, liền lựa chọn trọi cưng cái này đạo thứ nhất lôi kiếp. Đạo thứ nhất lôi kiếp bị hoàn toàn sau khi hấp thu, đạo thứ hai lôi kiếp vẹn vẹn đem nó bổ vào trên mặt đất, chỉ có đạo thứ ba lôi kiếp mới đưa Lôi Minh kích thương. Mãi cho đến lôi kiếp tiêu tán, thiên địa quả tặng biến mất về sau, Diệp Vân liền đem nó mang về xào huyệt của nó cho phục dụng ngược dòng mạch linh dịch. Hiện tại mình linh thú bên trong, tiếp xuống có hy vọng nhất đột phá đến kim đan kỳ chính là Giao Lam. Bọn chúng đều là thiên phú cực cao linh thú, hoàn toàn liền không cần lo lắng. Chỉ có ba chân ngọc thiểm đầu này linh thú mới cần lo lắng khả năng không đột phá đến kim đan kỳ. Mặc dù tầm bảo năng lực đối mặt chiến đấu có chút gần gà, nhưng là về sau tầm bảo vẫn là thật không tệ. Để Lôi Minh trong Ngân Giao Hồ an tâm dưỡng thương, hiện tại cần phải làm là tiến về Vân Lạc Châu nhìn xem. Đứng dậy bay đến không trung hóa thành một đạo hồng quang liền biến mất ở đường chân trời. Tại thời gian một nén nhang về sau, Diệp Vân liền tới đến Vân Lạc Châu biên giới bên trong. Vân Lạc Châu tới gần Ngự Thú Tông, ngoại trừ trung tâm đầu kia cỡ nhỏ dãy núi có một đầu tông môn nuôi nốt kim đan kỳ linh thú bên ngoài, còn lại đẳng cấp cao nhất yêu thú chính là trúc cơ đỉnh phong. Phàm là có nghĩ đột phá đến kim đan kỳ yêu thú đều sẽ bị trong dãy núi kim đan kỳ linh thú đánh giết. Dạng này liền cam đoan Vân Lạc Châu bên trong yêu thú tu vi sẽ không vượt qua Ngự Thú Tông phạm vi khống chế. Diệp Vân bước vào Vân Lạc Châu trong nháy mắt, tại Vân Lạc Châu trung tâm dãy núi chỗ, một đầu kim đan kỳ linh thú mở to mắt. Đang lợi dụng trận pháp cảm nhận được có lạ lẫm kim đan tại lãnh địa của mình nội loạn đi dạo về sau, thân hình liền lập tức biến mất dãy núi chỗ sâu. Sau một khắc, đầu này linh thú liền xuất hiện tại Diệp Vân trước người. "Đạo hữu, nơi này là Ngự Thú Tông lãnh địa, lung tung đi cũng không tốt." Diệp Vân nhìn xem trước người đầu này kim đan sơ kỳ linh thú, "Ta là Ngự Thú Tông tân tấn kim đan, Vân Lạc Châu đã bị phong làm lãnh địa của ta." Diệp Vân lấy ra một tấm lệnh bài tại đầu này linh thú trước mặt ra hiệu, linh thú thấy thế ánh mắt lấp loé nhưng vẫn là mở miệng, "Đã như vậy, vậy liền chờ một lát." Thân là kim đan kỳ linh thú, mặc dù không cam lòng nhưng là tại Ngự Thú Tông quái vật khổng lồ này trước mặt, có thể sống cũng không tệ rồi. "Tiền bối chờ một lát." Linh thú lập tức dừng lại muốn trở lại mình trong huyệt động thu dọn đồ đạc bước chân. Tiền bối thân là Bích Nhãn Linh Hầu nhất tộc, có bằng lòng hay không hỗ trợ thống lĩnh tại hạ một chút linh bảy thú tộc. Tại gia tông môn trước đại điện, Diệp Vân ngay tại tông chủ trong miệng biết được Vân Lạc Châu trung tâm dãy núi tình huống, cho nên liền mở miệng nghĩ mời chào trước mắt cái này kim đan kỳ linh thú. Bích Nhãn Linh Hầu ánh mắt lấp lóe, những này trấn thủ linh thú lãnh địa tại bị phân thưởng cho Ngự Thú Tông kim đan về sau, có thể tiến vào Ngự Thú Tông bí cảnh bên trong an hưởng tuổi già. Nhưng nói là dạng này, trên thực chất chính là giam lòng thôi. Nhưng ở người khác dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại có thể lưu tại ngoại giới lựa chọn, vì sao không đáp ứng? Ngươi có thể yên tâm lão phu. Bích Nhãn Linh Hầu ánh mắt lấp lóe, chợt ung dung mở miệng. Tông môn đem Vân Lạc Châu giao cho tiền bối quản lý, từ trăm năm trước đó cho tới bây giờ đều không sai lầm, tự nhiên là tin tưởng tiền bối lựa chọn. Ha 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 ha, có ý tứ, đã ngươi đều lựa chọn tin tưởng lão phu, vậy lão phu liền đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện là cái gì? Thân là tiếp cận nhất nhân tộc linh hầu nhất tộc, đối với nhân tộc hiểu rõ so những yêu thú khác nhưng nhiều lắm. Ta có thể cung cấp tiền bối tu hành tài nguyên, về phần có thể hay không đột phá, còn cần nhìn tiền bối tự thân. Bích Nhãn Linh Hầu ở trong lòng suy tư sau một lúc mở miệng, "Có thể." Diệp Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, hiện tại mình vấn đề lớn nhất chính là nhân thủ không đủ, nhưng là hiện tại có Bích Nhãn Linh Hầu hỗ trợ quản lý Vân Lạc Châu linh thú trại chăn nuôi, như vậy sự tình liền tiết kiệm nhiều việc. Một người một thú tuần tự đi vào mây xuống núi mạch bên trong, trong này linh mạch là tam giai hạ phẩm linh mạch, cung cấp nuôi dưỡng lão phu còn vẫn đi, nhưng bây giờ nhiều một cái ngươi, đoán chừng liền không thế nào đủ. Tại ngoại giới linh mạch cũng không giống như Ngự Thú Tông có trận pháp khống chế, không có trận pháp khống chế linh mạch tán phát linh khí là không thế nào ổn định. Không sao, tiếp xuống Vân Lạc Châu sẽ có một chút nho nhỏ cải biến, đến lúc đó liền cần tiền bối hỗ trợ. Không sao, chỉ cần ngươi không nuốt lời là đủ. Chương 90, chế tạo địa hỏa thất trở về ngân giao hồ khu vực. Diệp Vân lập tức để Trần Phương đi tông môn cơ quan tuyên bố một hệ liệt nhiệm vụ, mượn nhờ tông môn lực lượng đến tiến hành dựng đơn giản một chút kiến trúc. Về phần trận pháp những này thì là cần Diệp Vân có rảnh về sau mới tiến hành dựng. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem mình ba kiện bản mệnh linh khí tăng lên phẩm giai, để nó trở thành mình bản mệnh pháp bảo. Mà đầu tiên cần phải làm là trong động phủ mở ra một cái địa hỏa thất, đem địa hỏa dẫn lên tới. Lợi dụng địa hỏa đến luyện chế bản mệnh pháp bảo, có thể để cho mình ít phân tâm, đồng thời cũng có thể đối ngoại mở ra cho trong ngân giao hồ đệ tử sử dụng. Hiện tại tu vi đã đến kim đan kỳ, đã nhất định phải thành lập một cái thuộc về mình thành viên tổ chức. Tài lữ pháp địa bốn chữ đều muốn vì mình sử dụng. Đi vào động phủ một mặt tương biết trước, thể nội chân nguyên vờn quanh cánh tay ở trên vách tường nhẹ nhàng một nhấn, mãnh liệt mà ra chân nguyên lập tức đem mặt này vách tường oanh kích ra một cái sâu đạt rộng 3 trượng 4 trượng hồ sâu. Diệp Vân vung tay lên, đem tất cả bụi đất đều quét ra ngoài phòng, sau đó liền tiếp theo mở rộng cái này địa hỏa thất. Thẳng đến đem cái này địa hỏa thất mở rộng đến đầy đủ ngăn cách thành 5 cái gian phòng về sau, Diệp Vân mới dừng tay, sau đó liền phái người tiến về khí phong. Thân là tông môn chuyên môn luyện chế pháp khí địa phương, luyện khí phong người so với mình càng hiểu được làm sao dẫn dắt địa hỏa. Để người chuyên nghiệp xử lý chuyên nghiệp sự tình, có thể càng nhanh giải quyết vấn đề. Khí phong kim đan rất nhanh liền đi vào ngân giao hồ bên ngoài, Xích Hỏa chân nhân nhìn về phía ngân giao hồ bên trong tòa kia khổng lồ tổ rồng, sau đó lại mặt hướng Diệp Vân. Chúc mừng Diệp đạo hữu tấn thăng kim đan kỳ. Xích Hỏa gặp mặt lập tức hướng Diệp Vân chúc mừng, Diệp Vân thân là nguyên anh lão tổ thân truyền đệ tử sự tình tại tiến giai kim đan sau cũng đã đem tin tức thả ra. Trước lúc này, chỉ có một phần nhỏ kim đan cùng tông môn cao tầng biết được, bình thường kim đan chân nhân chỉ cho là cái khác kim đan đi chuyện. Xích Hỏa đạo hữu khách khí, kế tiếp còn cần đạo hữu hết sức vì đó. Kia là tự nhiên. Tại trong tông môn, dẫn dắt địa hỏa giá cả đã công khai ghi giá là 1 vạn thượng phẩm linh thạch, bình thường kim đan kỳ chân nhân đều là tại tấn thăng kim đan kỳ sau một thời gian ngắn mới lựa chọn dẫn dắt địa hỏa thành lập luyện đan cùng luyện khí thất. Xích Hỏa chân nhân đi đến địa hỏa thất bên trong, từ trong đan điền gọi ra một cái trận bàn, đem trận bàn thôi động về sau, trận bàn lập tức lơ lửng tại luyện khí thất trung ương. Một đạo màu đỏ hỏa diễm từ trận bàn bên trong tuôn ra thẳng hướng mặt đất, đem mặt đất không ngừng thiêu đốt đồng thời, Xích Hỏa chân nhân từ trong túi trữ vật lấy ra 4 cái trận kỳ đem nó cắm ở dự lưu tốt địa hỏa lối ra. Một cái giam cầm trận pháp trong nháy mắt thành hình, sắp xuất hiện miệng bao phủ phòng ngửa phun ra đối chung quanh tạo thành hủy hoại. Trận bàn phun ra hỏa diễm thẳng tới sâu trong lòng đất, tại một canh giờ sau mới đình chỉ. Ngay sau đó, Xích Hỏa chân nhân hai tay bấm pháp quyết, bắt đầu dẫn dắt địa hỏa. Ngự thú tông khí phong vốn là một ngọn núi lửa, Xích Hỏa chân nhân hiện tại cần phải làm là đem núi lửa bên trong hỏa mạch cùng ngân giao hồ địa hỏa kết nối, để nó trở thành hỏa mạch một đầu chi nhánh. Mãnh liệt địa hỏa dọc theo thông đạo trực tiếp vọt tới mặt đất, nhưng bị trận pháp giam cầm ở cửa ra chỗ. Ngay sau đó, Xích Hỏa chân nhân lợi dụng trận pháp, đem đầu này địa hỏa dưới đáy địa mạch địa hình cải biến cùng khí phong hỏa mạch tương liên. Tại một canh giờ sau, lối đi ra nguyên bản mãnh liệt địa hỏa trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, bị Xích Hỏa chân nhân dựa theo gian phòng vị trí dẫn dắt đến tiến vào Diệp Vân sớm đã chuẩn bị xong địa hỏa trong lò. Địa hỏa lô có thể khống chế địa hỏa lớn nhỏ, nhường đất lửa sử dụng càng thêm thuận tiện. Đem đây hết thảy đều hoàn thành về sau, Xích Hỏa chân nhân lại lần nữa bày ra trận pháp đem địa hỏa thông đạo bảo vệ. Làm xong đây hết thảy mới xem như đem địa hỏa thất chế tạo hoàn tất. Xích Hỏa chân nhân thu tay lại, năm cái gian phòng bên trong địa hỏa lô chính hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt lượng, để nhiệt độ chung quanh bắt đầu lên cao. Ha ha ha, Diệp đạo hữu, cái này địa hỏa dẫn dắt đã thành công. Còn phải cảm tạ Xích Hỏa đạo hữu trong lúc cấp bách đến đây hỗ trợ, đây là nhiệm vụ lần này thù lao. Diệp Vân lấy ra một cái chứa 1 vạn 1 ngàn thượng phẩm linh thạch túi chứa vật, đem nó giao cho Xích Hỏa chân nhân. Xích Hỏa chân nhân lợi dụng thần thức tùy ý quét một chút vật phẩm bên trong về sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Đạo hữu khách khí, về sau như cần hỗ trợ luyện chế pháp bảo, có thể tới tìm ta. Nhất định, nhất định. Đem Xích Hỏa chân nhân đưa tiến về sau, Diệp Vân khởi động 5 cái gian phòng cấm chế. Cái này 5 cái gian phòng, Diệp Vân nguyên bản định là toàn dùng để luyện khí, nhưng là đã thông một lần địa hỏa giá cả đắt như thế, Diệp Vân liền dự định phân ra 2 cái dùng cho luyện đan. Mà đổi thành bên ngoài 3 cái, có một cái là mình chuyên môn, còn lại thì là luyện khí thất. Đương nhiên, cái này địa hỏa thất cũng chỉ có nhân tài của mình có thể sử dụng, Diệp Vân cũng không có tâm tư làm cái đại thiện nhân. Đem 5 cái gian phòng đều bố trí cách ly trận pháp về sau, quanh mình nhiệt độ lập tức bắt đầu hạ xuống. Đi ra động phủ đi vào địa hỏa bên ngoài, Diệp Vân đưa tay mở ra một đại môn dùng cho ra vào, đồng thời lợi dụng cấm chế ngăn cách thuộc về mình cái gian phòng kia địa hỏa thất. Tại đem hết thảy đều giải quyết về sau, Diệp Vân liền gọi ra Bạch Long Thương. Bạch Long Thương bên trên, nguyên bản xuất hiện vết rạn mũi thương tại Diệp Vân trong đan điền khôi phục hoàn chỉnh bộ dáng. Đồng thời bởi vì lôi kiếp tẩy lễ, bản thân tạp chất đã bị khứ trừ rất nhiều, đã coi như là một kiện pháp bảo bại hoại. Chỉ cần đem nó chủ thể vật liệu thay thế thành tam giai linh tài đồng thời một lần nữa vẽ minh văn, liền có thể biến thành một cái pháp bảo. Từ trong túi trữ vật lấy ra một khối cực nặng tam giai linh tài thiên tinh bí ngân. Loại này chỉ có tại đáy biển mới có thể mở hái ra linh tài cực kỳ kiên cố, tại kiên cố đồng thời còn có cực mạnh chuyển tính, có thể để linh lực nhanh chóng lưu thông. Là Diệp Vân định dùng đến luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu một trong. Long cung bên kia hàng năm đều sẽ đưa tới một chút cao giai linh tài, không ít linh tài đều là chỉ có bên trong biển sâu mới có thể tìm được vật hi hữu. Giống thiên tinh bí ngân loại này linh tài, Diệp Vân còn có không sai biệt lắm 7 loại, đầy đủ hắn đem Long Lân giáp cùng Bạch Long thương phẩm giai tăng lên đến pháp bảo cấp bậc. Về phần mãng văn cung, dây cung từ hắc thủy mãng toàn bộ gân rắn luyện chế mà thành, cần đem nó thay thế. Nhưng là hiện tại trong tay không có thích hợp vật liệu. Bất quá tại ở gần Thanh Châu Xích Thủy trên sông, có một đầu tân tiến giai kim đan kỳ giao long tại làm loạn, nếu như có thể, Diệp Vân liền dự định tìm kiếm mấy vị kim đan cùng nhau săn giết đầu này tân tấn kim đan giao long. Gân rồng dùng để làm mãng văn cung dây cung đã hoàn toàn đầy đủ. Trở lại địa hỏa thất bên trong, Diệp Vân mở ra địa hỏa thất trận pháp, chuẩn bị đem mình bản mệnh linh khí phẩm giai tăng lên đến pháp bảo. Địa hỏa lỗ hỏa diễm trong nháy mắt được phóng thích đến lớn nhất trình độ, không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt ấm lên. Tại một khắc đồng hồ về sau, cảm giác đã địa hỏa độ nóng trong lò lô đến thích hợp trình độ, Diệp Vân đem Bạch Long Thương để vào trong đó nung khô. Mãnh liệt địa hỏa trong nháy mắt đem Bạch Long Thương bao trùm, bắt đầu không ngừng đối thiêu đốt. Tại một khắc đồng hồ về sau, Bạch Long Thương toàn thân đỏ bừng, đã đến có thể dung nhập tài liệu chính thời điểm. Diệp Vân từ trong túi trữ vật lấy ra Thiên Tinh Bí Ngân cùng một khối đỏ tinh, đem Thiên Tinh Bí Ngân để vào địa hỏa trong lò nung khô, sau đó liền chuẩn bị đem đỏ tinh cùng Bạch Long Thương dung hợp. Khối này đỏ tinh có thể chứa đựng đại lượng chân nguyên cùng cái khác năng lượng, tại thời điểm mấu chốt có tác dụng lớn. Chương 91, luyện chế pháp bảo. Diệp Vân đem Bạch Long Thương sau bưng tách ra một cái có thể khảm nạm đỏ tinh không rãnh, đỏ tinh tại trong liệt hỏa khảm nạm tại Bạch Long Thương cán bên trên. Mà ở một bên Thiên Tinh Bí Ngân, bởi vì là tam giai trung phẩm linh tài, Diệp Vân thì là thôi động kim đan kỳ ra có bản mệnh linh hỏa đối ra tốc nung khô. Tại địa hỏa cùng bản mệnh linh hỏa cộng đồng nung khô dưới, một canh giờ sau, cả khối Thiên Tinh Bí Ngân bắt đầu dần dần hòa tan. Sau một ngày, cả khối Thiên Tinh Bí Ngân hòa tan thành một đoàn chất lỏng. Diệp Vân đem Bạch Long Thương cùng một nửa Thiên Tinh Bí Ngân dung dịch dung hợp, hiện ra điểm điểm tinh quang Thiên Tinh Bí Ngân bao trùm tại ngay ngắn cán thương phía trên. Sau đó Thiên Tinh Bí Ngân dọc theo Bạch Long Thương minh văn dần dần cùng Bạch Long Thương dung hợp, đồng thời còn lại Thiên Tinh Bí Ngân dung dịch tại Diệp Vân điều khiển hạ dần dần bao trùm Bạch Long Thương mũi thương. Thiên Tinh Bí Ngân dần dần đem cả cây Bạch Long Thương bao trùm, sau đó tại bản mệnh linh hỏa thiêu đốt hạ bắt đầu dần dần dung hợp. Cho đến 2 ngày sau đó, Thiên Tinh Bí Ngân hoàn toàn bị Bạch Long Thương hấp thu, nhưng đến bây giờ cũng chỉ là hoàn thành nửa bộ phận trước. Bộ phận sau thì là khắc họa minh văn cùng trận pháp. Muốn khắc họa minh văn là Bạch Long Thương là loại nào phẩm giai mấu chốt, bình thường pháp bảo hạ phẩm có minh văn chủng loại đạt tới lấy ngàn mà tính, dựa ra trình độ so với luyện đan cũng không kém bao nhiêu. Mà trận pháp thì là ảnh hưởng pháp bảo phẩm giai một đại quan khóa nhân tố, nếu như trận pháp dính liền không tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng pháp bảo uy lực. Diệp Vân ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại, từng cái phức tạp minh văn cùng cấm chế lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Bạch Long Thương. Những này minh văn cùng cấm chế nhanh chóng tổ hợp, hình thành từng cái vi hình trận pháp. Có khôi phục, có phóng đại cùng thu nhỏ, còn có một số dẫn đạo chân nguyên cùng tăng lớn uy lực, nhiều vô số kể. Tấn thăng kim đan kỳ về sau, Diệp Vân cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Tại sau nửa canh giờ, Diệp Vân ngón tay lật qua lật lại tốc độ đã bắt đầu có chỗ hạ xuống. Tại một canh giờ sau, Diệp Vân đình chỉ khắc họa minh văn cùng trận pháp. Lúc này Bạch Long Thương quanh thân đã bị từng cái vi hình trận pháp bao trùm, tại trên thân thương không ngừng lóe ra lấp lóe. Lợi dụng một điểm cuối cùng Thiên Tinh Bí Ngân đem những trận pháp này bao khỏa về sau, Bạch Long Thương quanh thân tản ra pháp bảo hạ phẩm khí tức. Khắc họa 2000 cái trận pháp mới đạt tới pháp bảo hạ phẩm, nếu như trung phẩm cùng pháp bảo thượng phẩm, vậy sẽ muốn khắc họa nhiều ít trận pháp mới được. Lúc này Bạch Long Thương, kỳ chủ thể vẫn là hiện ra màu trắng, nhưng là cán thương cuối cùng chiếm cứ một con rồng, đỏ tinh liền khảm nạm tại long nhãn vị trí bên trên. Đem Bạch Long Thương thu nhập trong đan điền ôn dưỡng, pháp bảo cụ có trưởng thành tính, nếu như ôn dưỡng thỏa đáng đồng thời tiếp tục khắc họa trận pháp, có thể để nó trở thành pháp bảo cực phẩm. Về phần có thể hay không trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng của bảo, thì là nhìn cơ duyên và vật liệu phẩm giai có đủ hay không. Đi ra địa hỏa thất, lúc này bên ngoài đã là nửa đêm, trên bầu trời tinh hà chiếu rọi ở trên mặt hồ, trong lúc đó còn có từng đầu ngân giao lý bay ra mặt nước săn mồi một chút luyện khí sơ kỳ con muỗi. Đi vào bên hồ, từ trong túi chứa vật tay lấy ra ghế nằm đặt ở mặt đất trên đồng cỏ, thưởng thụ lấy nguyệt hoa tẩy lễ. Tiến giai đến kim đăng kỳ, nhật nguyệt luyện thần pháp tăng lên thần hồn tốc độ đã cực kỳ nhỏ, nếu như muốn thần hồn thủy biến, đoán chừng là muốn 3-400 năm mới có thể thực hiện. Loại tốc độ này để Diệp Vân cảm giác cần đổi tu luyện thần hồn công pháp, bất quá lợi dụng nhật nguyệt luyện thần pháp đến để thần hồn vung lòng cũng không tệ lắm. Trên bầu trời, nương theo lấy Diệp Vân vận chuyển nhật nguyệt luyện thần pháp, một đạo nguyệt hoa thẳng tắp rơi vào Diệp Vân trên thân. Diệp Vân cảm giác mình quanh thân 10 phần vung lòng, thần hồn như là ngâm tại suối nước nóng hài lòng. Mãi cho đến lúc rạng sáng, lúc này chân trời đã xuất hiện một sợi ánh sáng, Diệp Vân lúc này mới kết thúc tu luyện. Bay đến trong cao không, nhìn phía xa kia chính chậm rãi tỏa sáng đường chân trời, một sợi tử khí chợt lóe lên biến mất tại thiên địa bên trong. Diệp Vân giang hai tay ra, tắm rửa lấy cái này từ từ bay lên mặt trời, một đạo nhật hoa trong nháy mắt dung nhập Diệp Vân trong thân thể. Cho đến một canh giờ sau, Diệp Vân kết thúc tu luyện rơi xuống đất trên mặt đất, đem mình tất cả linh thú đều phóng xuất. Lúc này Giao Lam đã đến sắp lần danh đột phá, chỉ cần thời cơ đến liền có thể đột phá đến kim đăng kỳ. Mà Man Hoang cổ tượng cùng Đỏ Loan thì là mới vừa tới trúc cơ đỉnh phong, tiến giai kim đan kỳ còn cần một đoạn thời gian. Về phần Mạc Uyên cùng Tam Túc Ngọc Thiểm, một cái là tại trúc cơ hậu kỳ, một cái là trung kỳ, ngoại trừ Mạc Uyên còn có tương đối lớn bồi dưỡng giá trị, Diệp Vân cũng định đem Tam Túc Ngọc Thiểm bồi dưỡng đến kim đan kỳ sau liền để nó lưu thủ ngân giao hồ khu vực. Mà Mạc Uyên thì là tận khả năng bồi dưỡng nó trở thành thuần huyết giao long. Dựa theo tại Ngao Hãn trong miệng nói, thuần huyết giao long, tu vi cao nhất có thể đạt hóa thần kỳ, nhưng cái này cần lớn vô cùng cơ duyên. Nhưng là hiện tại mình có tiểu đỉnh, cơ duyên phương diện này cũng không cần quá lo lắng. Nửa tháng sau, Diệp Vân lại lần nữa mở ra địa hỏa thất cấm chế, từ trong động phủ đi tới về sau, Diệp Vân thần sắc có chút kích động. Long Lân Giáp đã bị tăng lên đến pháp bảo phẩm giai, như vậy đi đi săn đầu kia làm loạn giao long tỷ lệ thành công cũng tăng lên mấy phần. Nhưng Diệp Vân vẻ mặt kích động còn không có duy trì bao lâu, ánh mắt lập tức nhìn về phía trong hồ. Lúc này trong hồ, giao lam thân thể ngay tại cực tốc lan lộn, từng mảnh màu lam vảy rồng bắt đầu chóc ra sau đó vừa dài ra. Mà trên bầu trời, mảng lớn kiếp vân bắt đầu hiện hiện. Đúng vậy, tại Lôi Minh tiến giai kim đan kỳ không sai biệt lắm một tháng sau, giao lam cũng bước vào kim đan kỳ. So với Lôi Minh hiện tại đã trưởng thành đến rộng 40 trượng thân thể, giao lam lúc này biến hóa càng lớn. Nương theo lấy lân phiến chóc ra, giao lam thân thể cực tốc bành trướng đến dài 50 trượng, đồng thời độ rộng cũng đạt tới 7 trượng. Hoàn toàn chính là một đầu cự long. Mà lại giao lam cùng bình thường giao long khác biệt, huyết mạch trong cơ thể đã đại bộ phận đều là chân long huyết mạch, chỉ cần vượt qua lôi kiếp chính là chân long nhất tộc bên trong lôi long. Vâng, giống. Giao lam bay thẳng kiếp vân, trực tiếp xông vào kiếp vân bên trong. Bên trên bầu trời kiếp vân giống như là bị giao lam chọc giận, mảng lớn lôi điện tại trong tầng mây lấp lóe. Trong lúc đó còn có thể trông thấy giao lam lúc này chính hấp thu giữa thiên địa lôi điện, vì đó rèn luyện huyết mạch thức tỉnh huyết mạch thần thông. Một đạo kim sắc lôi điện bổ vào giao lam trên thân thể, trong nháy mắt liền đem nó cứng rắn vảy rồng đánh nát. Nhưng bị đánh trúng lân phiến rất nhanh liền khôi phục, đồng thời còn cứng cáp hơn. Đại lượng lôi điện bổ vào giao lam trên thân, đã không còn cực hạn tại kim đan kỳ lôi kiếp số lượng. Cho đến sau 2 canh giờ, giao lam từ kiếp vân bên trong hướng về trong hồ rơi xuống, nhưng khí tức lại càng thêm cường thịnh. Tại giao lam rơi vào trong hồ về sau, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Ngay sau đó, một đóa trắng loan đá mây hiện hiện bắt đầu nhỏ xuống giọt giọt tận chứa sinh cơ linh dịch. Trên mặt hồ, hai cây sừng rồng dẫn đầu xuất hiện, ngay sau đó, giao lam long đầu nổi lên mặt nước. Linh căn thon dài râu rồng tại bên miệng phiêu đãng, cùng móng vuốt đã biến thành ngũ trảo, hoàn toàn chính là một đầu chân long. Bay lên không trung đem đại bộ phận linh dịch đều sau khi hấp thu, giao lam rơi thẳng vào Diệp Vân trước người. Huyết mạch trong cơ thể đã bị kích hoạt, có thể đến thử lĩnh ngộ một chút chân long nhất tộc bản mệnh thần thông. Diệp Vân lấy ra một bình ngược dòng mạch linh dịch đút cho giao lam sau liền phi thân đứng tại giao lam đỉnh đầu, giao lam trở nhất phi trùng thiên. Giống. Bay đến trên bầu trời, toàn thân phóng thích ra huy hoàng long uy, giao lam phát ra gầm lên giận dữ, phạm vi ngàn dặm tất cả linh thú nhao nhao hướng về giao lam phương hướng quỳ xuống đất. Vạn thú thần phục. Đây chính là chân long nhất tộc uy thế. Tại tông môn đại điện bên trong, Càn Dương lập tức đứng dậy nhìn về phía nơi xa chính tới lui tuần tra đầu kia chân long. Huyết mạch phản tổ đến chân long, tiểu gia hỏa này đến tột cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ không có bị người khác biết. Mà giao long phong bên trên, Âu Dương Phong nhìn xem dưới vách đá dựng đứng những cái kia giao long hướng về ngân giao hồ phương hướng thần phục, sau đó hướng phương hướng nhìn lại liền trông thấy đầu kia ngay tại trong cao không tới lui chân long. Từ chất mốc trời. Chương 92, xích thủy sông giao lam rơi xuống đất, khổng lồ thân rồng giống một tòa núi nhỏ mạch, Diệp Vân theo nó đầu trên dưới đến sau tiện tay chuẩn bị xử lý mãng văn cung dây cung tài liệu sự tình. Xích thủy bờ sông đầu kia giao long, tiến giai kim đan kỳ đã có 3 năm lâu, lúc trước tông môn đối tiến hành vây quét bị đào thoát sau liền vẫn dấu kín. Nếu như muốn tìm tới nó, đoán chừng cần tốn nhiều một chút thời gian. Về phần vì sao đối tiến hành vây quét, mà không phải giống Bích Nhãn Linh Hầu để quản lý một châu chi địa yêu bầy thú tộc, là bởi vì tiến giai kim đan sau chuyện thứ nhất chính là thôn vệ một tòa hơn 10 vạn người thành trấn. Đối với loại này kim đan kỳ yêu thú, ngự thú tông tuyệt sẽ không thả một con đường sống. Dù sao mình môn hạ đệ tử đại bộ phận đều là tại trong phàm nhân sinh ra, phàm nhân là về căn bản. Hiện tại Giao Lam cùng Lôi Minh đều tiến vào kim đan kỳ, đặc biệt là Giao Lam đối tạp huyết long trúc đều có trời sinh áp chế, tại củng cố tu vi sau liền có thể lập tức lên đường tiến về Xích Thủy Sông. Hai đầu huyết mạch phi phàm lôi thuộc tính kim đan kỳ linh thú, chiến lược như thế nào, Diệp Vân cũng nói không chính xác, nhưng là đối phó đầu này nghiệt long hẳn là dư xài. Một tháng sau, Diệp Vân đứng tại Lôi Minh trên lưng hướng về Xích Thủy bờ sông bay đi. Xích Thủy Sông ở vào Thanh Châu cùng Lâm Châu giao giới, khoảng cách Diệp Vân nơi sinh lực vân thành 3000 dặm. Bởi vậy, Diệp Vân lần này cũng dự định về Lực Vân thành xem xét. Trên không trung, Diệp Vân ngồi xếp bằng đang không ngừng hấp thu linh khí trung quanh tu luyện. Tại Diệp Vân cảm giác bên trong, linh khí trung quanh cực kỳ mỏng manh, đỉnh đầu không trung vẫn tồn tại một cỗ cực kỳ mãnh liệt cương phong. Nếu như mình tiến vào bên trong chẳng mấy chốc sẽ bị cỗ này cương phong xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng là cỗ này cương phong lại không cách nào tiến vào 3 vạn mét phía dưới không vực, giống như là bị trận pháp hạn chế. Lôi Minh tốc độ cực nhanh, hướng đông phi hành 2 ngày sau đó, một đầu rộng lớn dòng sông xuất hiện ở chân trời bên cạnh. Xích Thủy Sông, bởi vì trong sông mọc đầy một loại màu đỏ cây rong, để nước sông biến thành màu đỏ vốn nhờ này gọi tên. Mà đáy sông những cái kia cây rong cũng là hết sức kỳ lạ, tại khổng lồ cơ số dưới có rất nhiều đều sẽ hấp thu linh khí biến thành linh thực, điều này sẽ đưa đến Xích Thủy bờ sông thực thói quen về ăn yêu thú rất nhiều. Mà Ngự Thú Tông đối Xích Thủy Sông quản lý cũng là 10 phần đệ bụng, bởi vì vẹn vẹn dựa vào những này thực thói quen về ăn yêu thú, đều có thể cung cấp đại lượng linh tài cùng linh thú con non. Bởi vậy, Xích Thủy Sông hết thảy có 3 đầu kim đan kỳ linh thú quản lý. Diệp Vân dẫn đầu đến chính là trong đó một đầu quản lý Xích Thủy Sông kim đan sơ kỳ linh thú xảo huyệt. Thẳng tắp rơi xuống xảo huyệt bên ngoài, ngay tại trong xảo huyệt dưỡng thương Xích Thủy Văn Mãng đầu lâu lập tức nâng lên, sau đó hướng về cửa hang bỏ đi. Diệp Vân nhìn về phía trước linh thú xảo huyệt, một cái cự đại đầu rắn chậm rãi từ trong huyệt động xuất hiện. "Thông môn kim đan, tìm ta chuyện gì?" Cự xà mở miệng hỏi, Diệp Vân thấy thế cũng là trực tiếp mở miệng, "Lúc trước xuất hiện đầu kia nghiệt long, ngươi biết nhiều ít?" Xích Thủy Văn Mãng thấy thế lập tức giận tím mặt. "Này Liêu, nếu như không phải thừa dịp ta bế quan đánh lén, ta có thể đem nó chi. Tại năm đó tại ta bế quan tu hành thời điểm, đột phá kim đan sau liền tới đến ta xảo huyệt trước đối ta tiến hành đánh lén, ta đánh cho trọng thương sau bị chui vào trong nước hướng về hạ du bỏ chạy." Toàn thân tản ra sát khí, Xích Thủy Văn Mãng đem tự mình biết đều trả lời, Diệp Vân thấy thế thì là để Lôi Minh từ trên cao bay xuống. thuần huyết lôi bằng khí tức, để Diệp Vân trước mắt xích thủy văn mãng dựng thẳng đồng co rút lại thành một đường thẳng. Thuần huyết lôi bằng, tại cái này giới vực bên trong không phải sớm đã diệt tuyệt sao? Thân là loài rắn, xích thủy văn mãng hết sức e ngại loại này đối loài rắn trời sinh khắc chế linh thú. Diệp Vân không có trả lời, mà là bay đến lôi minh trên lưng, lôi minh nhất phi trùng thiên hướng về xích thủy dưới sông du lịch bay đi. Bất quá tại sắp bay đi lúc, một cái bình ngọc từ không trung rơi vào xích thủy văn mãng trước người, bên trong có một viên tam giai chữa thương đan dược. Xích thủy văn mãng thấy thế mở ra miệng lớn đem đan dược nuốt vào sau liền trở lại xào huyệt của mình. Lôi minh dọc theo xích thủy sông một đường bay đến, bởi vì muốn tìm đầu kia làm loạn nghiệt long, cho nên bay rất chậm. Xích thủy hà giang mặt 10 phần rộng lớn, có chừng 10 dặm chi rộng, trong đó tạo ra yêu thú càng là nhiều vô số kể. Cho nên ngoại trừ một chút thế gian quốc gia quan hải bên ngoài, ven bờ cơ bản có rất ít thành trấn. Hướng nam bay đại khái 3000 dặm về sau, Diệp Vân ra hiệu Lôi Minh dừng lại trên không trung. Nhìn xem dưới đáy trong sông kia thâm thúy đáy sông sườn đồi, Diệp Vân đem một đầu trúc cơ trùng kỳ mặc giao thả ra. Mặc giao được thả ra sau lập tức lặn xuống nước, chỉ là sau một lát đáy sông liền bộc phát đại chiến. Tại một khắc đồng hồ về sau, mặc giao liền ngậm một cái trúc cơ sơ kỳ linh quy bay đến không trung. Cái này trúc cơ kỳ linh quy tại nhìn thấy Diệp Vân về sau liền run lẩy bẩy, xem ra không phải. Cho cái này linh quy thức hải thiết hạ nô thú quyết cấm chế sau liền đem nó thu nhập linh thú đại bên trong. Ngân giao hồ sản nghiệp bây giờ còn đang mở rộng, thu thập nhiều một chút linh thú dùng để bồi dưỡng linh thú con non đến buôn bán, là ngân giao hồ thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Đem linh quy thu nhập linh thú đại về sau, Diệp Vân liền tiếp theo lên đường dọc theo dòng sông một đường thẳng xuống dưới. Thẳng đến mặt trời sắp xuống núi, tại nhìn thấy phía trước có một tòa phàm nhân thành lớn về sau, Diệp Vân đem Lôi Minh thu nhập linh thú đại xa suốt ở ngoài thành trên đường nhỏ. Con đường hai bên đều là mảng lớn đồng ruộng, bên trong chính mới trồng một chút lúa nước cùng với khác thu hoạch. Lúc này tới gần trời tối, dọc đường người đi đường đều là vội vã hướng về xa xa thành trì đi đến. Sau khi trời tối, dòng sông bên trong một chút yêu thú đã đến đi săn thời điểm, lúc này còn không có trở lại trong thành, gặp được từ trong sông ra yêu thú sau trên cơ bản chính là chết chắc. Tiểu ca, trời sắp tối rồi, mau mau điểm vào thành đi. Không phải trời tối về sau yêu thú đi lên phiền phức liền lớn. Một người trung niên bộ dáng anh nông dân nhìn thấy Diệp Vân còn tại chậm ung dung hành tẩu liền mở miệng khuyên nhủ. Lão ca, ngươi nói sau khi trời tối trong sông yêu thú liền sẽ đi lên. Ngươi không phải Thanh Thủy thành người a? Anh nông dân mở miệng nói ra, nhìn trước mắt khí này độ bất phàm người trẻ tuổi. Vân Mỗ xác thực không phải Thanh Thủy thành người, ta từ Thanh Châu phủ thành dạo chơi đến tận đây. Thanh Châu phủ thành? Không biết được. Anh nông dân đang chờ Diệp Vân đi tới gần sau liền lôi kéo Diệp Vân hướng về cửa thành đi đến, đồng thời mở miệng nói ra, tại 3 năm trước đây, xích thủy trong sông nguyên bản sẽ không lên bờ yêu thú đột nhiên lên bờ, lúc ấy gần nửa thành dân đều bị những xúc sinh này hại chết. Nếu như không phải thần sông hiền linh, phái ra hắn tọa hạ tiên thú đem những cái kia yêu thú đều giết sạch về sau, Thanh Thủy thành đã là cái thành không. Thần sông? Tiên thú? Đúng à, thần sông tiên thú là một đầu cự xà, chỉ là một đêm liền đem trong sông yêu thú đều giết sạch sành sanh. Diệp Vân nghe vậy lập tức liền biết tình huống, hai người tới cửa thành, đang lợi dụng một chút tiểu pháp thuật tiến vào trong thành sau liền phát hiện, trong thành phong ốc có thật nhiều đều là tổn hại dáng vẻ. Anh nông dân nhìn thấy Diệp Vân nhìn một chút những cái kia tổn hại phòng ở liền mở miệng, những này tổn hại phòng ở, chủ nhân của bọn chúng đến đã mệnh tang yêu thú trong tay. Có thể nhiều lời nói chuyện khi đó sao? Từ Tam nghe vậy, đang trầm mặc sau một lúc mới mở miệng, đi trước nhà ta làm khách đi, chuyện này nói rất dài dòng. Hai người dọc theo đường lớn một bên đường một mực dọc theo bên tường đi, tại đi vào một mảnh thấp bé nhà tranh về sau, Từ Tam đẩy cửa vào. Hai mẹ nàng, khách tới rồi. Lúc này trong phòng đang ngồi lấy một phụ nhân, nhưng trong ngực lại ôm một cái công tử bột. Đây là thê tử của ta, năm đó con của ta mệnh tang yêu thú trong miệng về sau, nàng liền thành dạng này. Từ Tam chuyển đến một chương thấp bé cái ghế, kêu gọi Diệp Vân ngồi xuống, sau đó liền ngồi tại Diệp Vân bên cạnh. Chương 93, đứa bé ăn xin 3 năm trước đây, một đầu 10 phần to lớn rồng từ xích thủy trên sông du lịch chạy đến Thanh Thủy thành bên ngoài, chính là nó để trong sông yêu thú đều chạy đến trên bờ. Từ Tam biểu lộ ảm đạm, nhớ tới đêm đó để Thanh Thủy thành cơ hồ thành thành không kẻ cầm đầu. Một đầu cự long. Con rồng kia tình huống lúc đó là thế nào? Không biết, lúc ấy ta vốn là muốn tại bên bờ sông bắt cá đến phụ cấp gia dụng, chỉ thấy được đầu kia cự long trên mặt sông nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền chui vào trong sông. Về phần tiếp xuống xảy ra chuyện gì, Từ Tam không nói Diệp Vân cũng biết. Kia đóng tại cái này ngự thú tông thượng tiên đâu? Diệp Vân hỏi. Bọn hắn 5 người đồng đều mệnh tang yêu thú trong tay. Thì ra là thế. Khó trách năm đó xích thủy sông thú triều sự tình không có báo cáo tông môn, bình thường tu sĩ bế quan 4-5 năm đều là bình thường tình huống. Nếu như không phải mình lại tới đây, tông môn cũng còn không biết yêu thú thú triều một chuyện. Xem ra đầu kia nghiệt long hẳn là ngay tại kề bên này, bằng không thì cũng sẽ không tốn công tốn sức phát động thú triều. Diệp Vân ở trong lòng ám đạo, lập tức mở miệng, lão ca, ngươi biết nào có khách sạn sao? Khách sạn? Không cần đi khách sạn, ta thu thập một chút sát vách tiên phòng, đêm nay ngươi liền ở vậy đi. Vậy liền quấy giày lão ca. Diệp Vân từ trong tay áo lấy ra một khối bạc vụn để lên bàn, lão ca, những bạc này liền xem như ta đêm nay ở ngươi nơi này tiền phòng. Từ Tam thấy thế lập tức vội vàng khoát tay cự tuyệt, như vậy sao được, mau thu hồi đi. Lão ca, liền xem như là cho tẩu tử mua chút thuốc bổ. Từ Tam nghe vậy liền do dự, thê tử của mình tại trong 3 năm này, bởi vì tưởng niệm thành tật thường xuyên muốn mua một chút dược liệu đến bổ thân thể. Cuối cùng đành phải đem những bạc này nhận lấy. Từ Tam tại đem tiên phòng chỉnh lý tốt về sau, Diệp Vân đóng cửa lại ngồi xếp bằng trên giường. Đầu này nghiệt long nơi sinh ra không biết ở đâu, nếu như có thể mà nói cần đem nó cả một tộc bầy tận diệt. Ngự thú tông tốn hao khí lực lớn như vậy quản lý xích thủy sông, cũng không phải khiến cái này yêu thú lên bờ thôn vệ phàm nhân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Từ Tam liền tới đến thiên phòng trước gõ vang Diệp Vân cửa phòng, "Tiểu ca, điểm tâm đã làm tốt." Chỉ là một lát, Diệp Vân cửa phòng liền mở ra, hai người cùng nhau đi vào bàn ăn bên trên, chỉ gặp trên mặt bàn một nồi thịt cháo cùng thịt đồ ăn. Từ nhỏ nghèo Từ Tam nghĩ tới xa xỉ nhất sinh hoạt chính là ngừng lại có thịt, cho nên giống như này chuẩn bị bữa sáng, không phải nhận lấy những cái kia bạc đều khiến hắn lương tâm bất an. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn, Từ Tam đang ăn xong lại đi cho nàng thê tử cho ăn cơm. Diệp Vân thấy thế cũng là không có biện pháp gì, Từ Tam thê tử bệnh là tâm bệnh còn phải tâm dược y yểm, mà tại Diệp Vân thì là tại ăn no sau đi ra ngoài đi vào xích thủy bờ sông. Đem ba đầu mặc dao thả ra, những này dao long lập tức chui vào trong sông tìm đòi. Nhưng là đang tìm kiếm đã hơn nửa ngày về sau, ngoại trừ một chút luyện khí sơ kỳ loài cá yêu thú, mảnh này trong sông trong vòng phương biên trăm dặm liền không có bất kỳ yêu thú gì tồn tại. Kỳ quái, đem những này dao long thu hồi linh thú đại bên trong, tại trong sông nhiếp lên một đầu 10 cân tả hữu cá chép về sau, Diệp Vân liền trong nháy mắt trở lại trong thành. Trở lại từ Tam phòng ở bên ngoài, Diệp Vân liền nhìn thấy một tên ăn mày nhỏ chính lén lén lút lút từ một bên nhà tranh bên trong ra, gian kia phòng chính là từ Tam phòng bếp. Diệp Vân trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, làm gì chứ? Tiểu ăn mày trong nháy mắt bị dọa đến hướng về một bên hẻm nhỏ chạy tới. Mà Diệp Vân thì là đem cá chép phóng tới một bên danh nước bên trong nuôi tốt, liền đi theo cái này tiểu ăn mày. Cái này tiểu gia tử trên thân lại là ngũ linh căn, là cái không tệ người kế tụ. Thân là nguyên anh thân truyền, Diệp Vân thế nhưng là biết muốn tiến giai hóa thần kỳ về sau con đường. Nếu như muốn tiến giai luyện hư kỳ, ngoại trừ dị linh căn, tu sĩ đều muốn bổ túc ngũ hành linh căn đạt tới ngũ hành cân bằng mới có thể đi vào giai. Dạng sáng mây chạy đến một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, từ trong ngực xuất ra dùng trong bao chứa lấy khối thịt. Đẩy ra một khối bao trùm tại đống cỏ khô bên trên tấm ván gỗ, chỉ gặp bên trong còn có một cái thân thể gầy yếu tiểu hài đang lặng lặng nằm ở nơi đó, nhìn non nớt gương mặt, hiển nhiên so dạng sáng mây còn muốn nhỏ. "Hổ tử, ăn cái gì? Hôm nay có đồ tốt." Được xưng là hổ tử tiểu hài thấy thế, mở to mắt, "Vân ca, ngươi ăn đi, ta nhìn thấy cha mẹ ta." Hổ tử vừa mở mắt ra lại muốn mê man quá khứ. "Mau dậy, không thể ngủ." Dạng sáng mây thấy thế lập tức đem trong tay thịt cất kỹ, đem hổ tử từ dưới đất kéo lên. Nếu như hổ tử hiện tại ngủ thiết đi, như vậy thì có khả năng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Đúng lúc này, hai người trên đỉnh đầu đống cỏ khô trong nháy mắt bị sốc lên, Diệp Vân lúc này đứng tại dạng sáng mây sau lưng. Dạng sáng mây lập tức trở về đầu, trông thấy chính cao mày Diệp Vân, lập tức đem hổ tử bảo hộ ở sau lưng. "Đều là ta cầm, đánh ta tốt." Diệp Vân nghe vậy cũng không để ý tới, mà là đem dạng sáng mây đẩy lên một bên đem hổ tử ôm. "Muốn hắn mạng sống, liền đi theo ta." Dạng sáng mây thấy thế, đem trên mặt đất khối thịt thu lại cất vào trong ngực lập tức đuổi theo kịp Diệp Vân bước chân. Diệp Vân đem hổ tử ôm trở về từ Tam Thiên phòng bên trong, ngón tay bay tán loạn đem một tia linh lực độ nhập hổ tử trong thân thể. Nhưng là sau một lát, Diệp Vân liền nhíu mày, ngay sau đó là từ trong túi chứa vật lấy ra một cây 10 năm hoàng thăng ra, chất lọc ra một giọt dược dịch sau nhỏ vào hổ tử trong miệng. Tại ôn dưỡng một lát sau, Diệp Vân thu tay lại, mà trên giường hổ tử hô hấp cũng dần dần bình ổn. Mà ở một bên nhìn dạng sáng mây thì là trợn mắt hốt hoồm, Diệp Vân động tác cùng chống rông biến hóa ra vật phẩm năng lực để hắn rất là rung động. Sau đó lập tức hai đầu gối quỳ xuống, van cầu tiên nhân, mau cứu hổ tử đi. Sau đó liền chuẩn bị dập đầu lại bị Diệp Vân đưa tay giữ chặt. Diệp Vân thanh âm vang lên, sau đó dạng sáng mây liền cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem nó kéo lên. Diệp Vân nhìn một chút dạng sáng mây lại nhìn một chút tên này gọi hổ tử tiểu hải, một cái ngũ linh căn, một cái song linh căn, duyên phận thứ này thật đoán không ra. Diệp Vân đứng dậy đem dạng sáng mây một tay nâng lên trong phòng bếp, lấy ra đi. Dạng sáng mây thấy thế cũng chỉ đành từ trong ngực xuất ra túi kia khối thịt, một khối thịt tươi. Diệp Vân đem khối thịt cầm vào tay, sau đó trong tay dâng lên một trận hỏa diễm đối thiêu đốt, sau một lát liền đem nó nướng chín. "Muốn không?" Diệp Vân tìm tới một chương nhóm lửa ghế ngồi xuống, hai ngón tay nắm nướt khối thịt hướng dạng sáng mây nói. Dạng sáng mây gật đầu, mình cùng hổ tử đã không sai biệt lắm nửa năm không có hưởng qua thịt mùi tanh. "Nói cho ta một cái lý do, đem khối này thịt đưa cho ngươi lý do." Dạng sáng mây tại nguyên chỗ suy tư, "Chúng ta đã 8 ngày không ăn đồ vật. Đây chính là ngươi lựa chọn ăn cắp lý do." Dạng sáng mây cúi đầu xuống, giống hắn loại này 7-8 tuổi tiểu ăn mày, nếu như không ai bố thí, vậy cũng chỉ có trộm một con đường này. Một khối tuyết trắng thịt nạc xuất hiện tại dạng sáng mây trước mặt, "Ăn đi, về sau các ngươi cũng không cần lang thang, cũng không cần lại đi trộm. Hai cái này hạt giống tốt không mang về tông môn là không thể nào, tại mấy ngày nay đem Nhiệt Long giải quyết sau liền đem bọn hắn mang về tông môn." Dạng sáng mây tiếp nhận khối thịt về sau, lập tức xé thành hai nửa, một khối cất vào trong ngực, một cái khác khối thì là miệng lớn nuốt vào. Thậm chí tại nuốt đến một nửa lúc bị nẹn lấy đều một mực đấm ngực miệng đến cưỡng ép nuốt xuống. Diệp Vân đứng dậy ra đến nhà tranh bên ngoài, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh chỉ là suy tư một lát sau liền hướng dạng sáng mây bắt tới. Dạng sáng mây lập tức đi vào Diệp Vân bên cạnh. "Giống." Vào thời khắc này, xa xa bờ sông truyền đến gầm lên giận dữ. Diệp Vân thấy thế lập tức phi thân đến không trung, chỉ gặp một đầu cự ngạc đang cùng một đầu giao long đánh với bụi. Có thể tính xuất hiện. Chương 94, đánh giết Nhiệt Long. Lúc này xích thủy hà giang trên mặt, một đầu toàn thân che kín cây dòng cự ngạc cực dương trốn mau gọn, mà tại đỉnh đầu trên không, một đầu dài 20 trượng màu xanh giao long chính nhìn chằm chằm đầu này cự ngạc. Từ khi nó trọng thương dựa vào ngủ say đến khôi phục thân thể, cho tới bây giờ cũng không từng ăn. Thật dài đuôi rồng quất hướng cự ngạc đem nó quất bay, đồng thời trong miệng phun ra long diễm không ngừng thiêu đốt lấy không trung cự ngạc. Cự ngạc trùng điệp nện ở trên mặt sông, kích thích to lớn sóng nước hướng về bờ sông đánh tới. Vẹn vẹn một kích, đầu này kim hoàng ngạc liền đã trọng thương, chỉ có thể vô lực phiêu đáng ở trên mặt nước, chờ đợi mình sau đó thời khắc giáng lâm. Diệp Vân lách mình đi vào bờ sông, hai tay nhanh chóng kết ấn tại bờ sông bày ra một đạo phòng ngự cấm chế đem mãnh liệt nước sông ngăn cản lại đến, phòng ngừa nước sông vọt lên bờ. Trên không trung Thanh Giao cảm ứng được bờ sông dị dạng về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía ngay tại bờ sông đứng thẳng Diệp Vân. Giống. Thanh Giao phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đuôi rồng liền vòng quanh Kim Hoàng Ngạc lặn xuống nước ý đồ thoát đi vùng nước này. Nó cũng không nghĩ tới, mình vừa mới khôi phục liền gặp được một cái nhân tộc tu sĩ Kim Đan. Đang lúc Thanh Giao sắp lặn xuống nước lúc, một đạo to lớn lôi điện từ không trung trực tiếp hướng hắn bổ tới. Thanh Giao lập tức bỏ xuống Kim Hoàng Ngạc hướng về một bên tránh né, sau đó tăng tốc về phía trong nước bỏ chạy. Trên bầu trời, lôi minh quanh thân che kín hồ quang điện, nhìn thấy Thanh Giao lặn xuống nước về sau, quanh thân lôi điện được phong thích. Mảng lớn lôi đỉnh từ không trung chém thẳng vào mặt sông, đồng thời cấu trúc thành một mặt lôi võng. Bèng! Thanh Giao bị từ trong nước bắn ra, tại phát giác được mình chạy không được sau lập tức hung tính đại phát, bay đến không trung hướng về lôi minh đánh tới. Lôi minh cũng là mang theo mảng lớn lôi điện hướng về Thanh Giao đánh tới. Song phương rất nhanh liền đối với đụng vào nhau trên không trung cự chiến. Lôi minh cánh bắn ra từng cây giống như sắt thép lông vũ, mang theo lôi điện lao thẳng tới Thanh Giao. Thanh Giao thấy thế thì là lách mình tránh né, sau đó miệng phun long diễm. Lôi minh thấy thế thì là bay về phía không trung, lợi dụng tự thân cực nhanh tốc độ bay tránh né. Song phương cứ như vậy một mực lẫn nhau dính dấp đối phương, chỉ có số ít công kích có thể rơi vào trên người của đối phương. Tại Thanh Thủy Thành bên trong các phàm nhân nhìn thấy trên mặt sông đang không ngừng giao thủ hai đầu cự thú, lập tức trở về đến trong phòng của mình trốn đi. Chỉ có Dạng Sáng Vân Phi nhanh đi vào trên tường thành, nhìn phía xa hai đầu cự thú. Mà ở ngoài thành đồng ruộng bên trong, Từ Tam nhìn xem trên mặt sông kia làm hại mình bà nương điên, nhi tử bỏ mình kẻ cầm đầu, một mặt phẫn nộ cùng bất lực. Trên bầu trời, Lôi Minh lợi chảo từ Thanh Giao phần lưng mang đi mảng lớn huyết đủ, nhưng cùng lúc cũng bị cái đuôi rút chúng hướng về phía dưới rơi xuống. Đang lúc Thanh Giao ý đồ tiếp tục truy kích lúc, một cỗ khiến cho huyết mạch đều run rẩy khí tức xuất hiện tại bờ sông. Lúc này Diệp Vân sau lưng, Giao Lam đang lặng lặng lơ lửng ở sau lưng hắn. Giết! Gọi ra Bạch Long Thương, quanh thân bộc phát ra kim đan kỳ uy thế hướng về Thanh Giao đánh tới. Bạch Long Thương bên trên, tia lôi dẫn lấp lóe, Diệp Vân tại sắp bay đến phụ cận lúc liền lập tức quay người tránh né quất hướng mình đuôi rồng. Sau đó mũi thương đánh vào Thanh Giao trên lưng, đem nó từ không trung đánh rơi. Rơi xuống dưới trong lúc đó, Giao Lam từ không trung gọi ra mảng lớn lôi vân không ngừng oanh kích lấy Thanh Giao, đem nó lân phiến đánh cho vỡ nát. Giống. Thanh Giao phát ra gầm lên giận dữ, rơi vào trong nước sau liền hướng về hạ du cực tốc phi nước đại. Đối mặt ba cái kim đan vây công, không chạy tuyệt đối sẽ chết. Mà tại một bên khác khôi phục lại ngay tại không trung bay múa lôi mình, lập tức lần nữa thi triển pháp thuật đem mặt sông bao phủ. Đã chạy trốn tới đáy sông Thanh Giao bị oanh ra mặt nước, ngay sau đó liền bị từ không trung đáp xuống Giao Lam gắt gao bắt lấy đầu lâu. Sau đó Giao Lam đem nó ép vào đáy sông, một lần lại một lần đem nó đầu lâu đụng vào trên lòng sông. Nước sông rất nhanh liền bị quấy đến 10 phần đục ngầu, cho đến cuối cùng, Giao Lam bay ra mặt nước, đồng thời còn có nửa chết nửa sống Thanh Giao. Đem Thanh Giao ném ở bên bờ sông, Diệp Vân đem trong tay Bạch Long Thương đâm vào sau gáy của nó môi về sau, đầu này làm ác Thanh Giao xem như hoàn toàn chết đi. Đem Thanh Giao lột ra về sau, đem nó phần lưng cả con rồng gân gỡ xuống thu vào trong chữ vật đại, sau đó liền trong đó đan cùng Long Đan. Yêu thú đến Kim Đan kỳ sau liền 100% sẽ ngưng kết một trong đó đan, đây là lực lượng nơi phát ra. Mà Long Đan thì là Long Trúc mới có thể ngưng kết, hai loại vật phẩm đều là hiếm có đồ vật. Đầu này Nghiệt Long vẫn là một đầu mẫu long. Trông thấy trong bụng còn chưa sản xuất trứng rồng về sau, Diệp Vân đem chọn đầu Giao Long đều thu vào trong chữ vật đại, lập tức đem cái này có được cự đại không gian túi chữ vật đổi vào. Đem bên bờ sông cầm chế thu hồi về sau, Diệp Vân trong nháy mắt xuất hiện tại trên đầu thành. Nhìn thấy nhiều ít. Dạng sáng mây sau lưng truyền đến Diệp Vân thanh âm, tại quay đầu nhìn lại về sau trên bầu trời trực tiếp rơi thẳng tiếp theo đầu cự ưng. Thân thể to lớn Lôi Minh liền lặng lặng đứng tại trên tường thành, lợi trảo lâm vào tường thành bên trong. Dạng sáng hoành thánh một ngụm cũng không tồn tại nước bọn, lập tức mở miệng, không thấy bao nhiêu. Mà đổi thành một bên, Giao Lam đem đại nạn không chết Kim Hoàng Ngạc nhét vào trên tường thành, sau đó cũng rơi vào trên tường thành. Đem Giao Lam cùng Lôi Minh thu nhập linh thú đại về sau, đối thoi thóp Kim Hoàng Ngạc gieo xuống cấm chế sau cũng thu nhập linh thú đại bên trong để ở bên trong khôi phục. Trở về, mang theo Dạng Sáng Mây trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Tam cửa nhà, lúc này Từ Tam mới vừa vặn trở lại mình nhà tranh. Trông thấy Diệp Vân sau khi trở về liền lập tức đem nó kéo vào trong phòng, bên ngoài đầu kia ác long lại xuất hiện, tranh thủ thời gian tranh tốt. Từ Lao Ca, về sau Thanh Thủy Thành cũng không cần lo lắng trong sông yêu thú sẽ lên mở, đầu kia nghiệt long đã được giải quyết. Ngươi nói đầu kia ác long được giải quyết? Cái này, Diệp Vân chậm rãi phóng thích mình kim đan kỳ uy áp, Từ Tam lập tức cảm giác trước mắt Diệp Vân là biến thành một tòa núi cao nguy nga, kịch liệt cảm giác các bách. Từ Tam lập tức nghĩ quỳ xuống lại bị Diệp Vân giữ chặt, Từ Lao Ca cái này khách khí không phải. Sau đó Từ Tam ngồi tại trên ghế, nhưng không có gì vãng nhẹ nhõm bộ dáng. Diệp Vân từ trong tay áo lấy ra một khối ngự thú tông khắp nơi có thể thấy được dương chi ngọc, khối ngọc thạch này từ Lao Ca ngươi thu, có thể cầm đi đổi ít tiền tài. Thượng tiên, cái này, thu cất đi, đổi lại tiền dùng để đặt mua bất động sản, hoặc là cho tẩu tử mua chút thuốc bổ. Từ Tam cuối cùng đem ngọc thạch nhận lấy, sau đó Diệp Vân đi ra ngoài, lợi dụng pháp thuật tại Từ Tam nhà tranh bốn phía dâng lên một đạo trượng cao tường đây. Đợi đến ngày thứ hai, lâm vào hôn mê hổ tử sau khi tỉnh dậy, Diệp Vân liền dẫn hai người dọc theo xích thủy sông một đường hướng phía dưới phi hành. Diệp Vân sở dĩ đem dương chi ngọc cho Từ Tam, chủ yếu chính là đoạn tuyệt nhân quả, đem nó biến thành lợi ích lui tới so bất kỳ phương pháp nào đều hữu dụng. Chờ Diệp Vân ba người mặc quên một đường hướng phía dưới phi hành, Thanh Giao có thể tại xích thủy sông tấn thăng kim đăng kỳ, khẳng định có xảo huyệt tồn tại. lại nó vẫn là một đầu mẫu long, hẳn là còn có bên kia giống được giao long tồn tại xích thủy trên sông còn chưa bị tông môn phát hiện. Mà lại, Diệp Vân còn muốn nhìn xem, trong xào huyệt phải chăng còn có nó dòng dõi tồn tại. Nếu có, vậy liền tất cả đều bắt về ngân giao hộ dùng cho sinh sôi. Chương 95, Nghiệt Long tổ rồng dọc theo dòng sông một đường thẳng xuống dưới, xích thủy đáy sông cây rong cũng dần dần giảm bớt, tương ứng, nước sông cũng dần dần biến sâu. Mà bên bờ rừng cây cũng từ một liễu một biến thành cây rong, để nhìn càng thêm tươi tốt. Tại những này rừng cây ở giữa, có thật nhiều luyện khí kỳ loài chim yêu thú ở phía trên xây tổ nghỉ lại. Có một mảnh bầy chim giống như là bị thứ gì kinh hãi đến, lập tức bay lên không trung lượn vòng lấy, thỉnh thoảng hướng phía dưới đánh ra một đạo phong nhận. Cho đến cuối cùng, cầm đầu yêu thú đem một con rắn loại yêu thú bắt được không trung, đem nó nhét vào mặt sông về sau mới hạ xuống đến trong rừng cây. Mà tại Mạc Uyên trên lưng dạng sáng mây cùng hộ tự hai người, thì là nơm nớp lo sợ nhìn phía dưới mặt sông. Lúc này trên mặt sông, mấy chục đầu to lớn loài cá yêu thú chính công kích lẫn nhau, kích thích bọn nước có thể đem không trung loài chim đánh rơi. Tại Mạc Uyên đỉnh đầu, Diệp Vân dùng thần thức quét nhìn dưới đáy trong rừng cây, đồng thời còn thả ra năm đầu trúc cơ kỳ giao long tìm kiếm. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, một đầu ở bên trái bờ sông tìm kiếm mặc giao đột nhiên vòng trở lại, sẽ có đồng loại khí tức sự tình nói cho Diệp Vân về sau, Diệp Vân lập tức đứng dậy tiến về kia phiến địa phương. Chỉ là một lát, Diệp Vân liền dừng lại tại một gốc to lớn cây rong trước. Cái này quả cây rong bên trong, rất nhiều linh mục nổn ngang lộn xộn gác ở cành cây bên trên, cấu trúc thành một cái cự đại xào huyệt. Đem dao lam từ linh thú đại bên trong thả ra, một rồng một người cộng đồng cất bước đi hướng tổ rồng. Bước vào tổ rồng bên trong, lúc này tổ rồng bên trong không có vật gì giống như là hoang phế hồi lâu. Nơi này có nghiệt long khí tức, nhưng là rất nhạt, đồng thời còn có vài đầu tương đối yếu ớt khí tức của bọn hắn tương đối nồng đậm. Giao Lam mở miệng nói ra, trong miệng hắn tương đối yếu ớt, tối thiểu là trúc cơ hậu kỳ. Có thể tìm được bọn chúng đi đâu không? Phương Nam. Giao Lam ngẩng đầu nhìn về phía phương Nam, khoảng cách tổ rồng bên ngoài 4 vạn dặm chính là xích thủy sông ra cửa biển. Truy. Diệp Vân cùng Giao Lam hướng về phương Nam cực tốc đuổi theo, một đường hướng về xích thủy sông ra cửa biển tiến đến. Mãi cho đến ban đêm, Giao Lam đột nhiên truyền âm cho Diệp Vân nói phía trước có long trúc khí tức. Diệp Vân lập tức từ bên kia bờ sông bay đến Giao Lam bên cạnh, tại phía trước, bốn đầu trúc cơ hậu kỳ giao long chính nằm rạp trên mặt đất trên mặt không dám động đậy. Những này giao long bị Giao Lam long uy áp chế. Diệp Vân để Giao Lam thu hồi uy áp, sau đó liền rơi vào bốn đầu giao long trước mặt. Cứ việc Giao Lam đã thu hồi uy áp, nhưng là trước mắt cái này bốn đầu giao long cũng không dám có bất kỳ động tác. Diệp Vân nhìn trước mắt bốn đầu giao long, một công ba mẫu, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, đây đều là thuần huyết giao long, lẽ ra tại trong Đông Hải, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lấy ra ngao hán cho mình lệnh bài, lập tức đưa tin cho hắn. Lúc trước đầu kia nghiệt long hoàn toàn chính là một đầu tạp huyết giao long, mà những này rất rõ ràng không phải nó hậu đại. Đem Giao Lam thu hồi linh thú đại bên trong, đang đợi 3 ngày, một đầu to lớn giao long từ trong sông bay ra ngoài đến Diệp Vân chỗ sơn phong bên trong. Ngươi nói có thuần huyết hậu bối tại lục địa làm loạn, bọn chúng ở đâu? Hả? Tu vi của ngươi lúc nào đến kim đan kỳ? Ngao hán đi vào Diệp Vân trước người sau mới phát hiện, Diệp Vân đã kết đan tiến giai kim đan kỳ. Diệp Vân đứng dậy, đi theo ta. Diệp Vân bay về phía phương đông, mãi cho đến một mảnh trên đất trống. Lúc này trên mặt đất vài đầu thuần huyết giao long đang bị Lôi Minh nhìn chằm chằm không dám tùy ý loạn động. Ngao Hán nhìn trước mắt bốn đầu thuần huyết hậu bối, tại 3 năm trước đây, có một đầu tạp huyết giao long tại trong sông làm loạn thôn vệ 10 vạn phạm nhân, mà ta đem nó chém giết về sau, tại đầu kia tạp huyết giao long trong xảo huyệt phát hiện có khí tức của bọn nó. Ngao Hán ở trong lòng suy tư, long đảo bên trên thuần huyết giao long, đại bộ phận đều là tại kim đan kỳ, chỉ có 6 đầu vừa ra đời không bao lâu hậu đại vẫn là trúc cơ kỳ. Nhưng ngay sau đó, Ngao Hán đột nhiên cảm giác chuyện này mình không có cách nào xử lý. Ta sẽ đem cái này 4 cái hậu bối mang về long đảo. Đề nghị ngươi sớm một chút về tông, không phải sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ừm. Việc này việc quan hệ long đảo đầu kia phản đồ, nếu như hắn tại đầu này trong nước, chúng ta bị phát hiện một cái đều đi không được. Ngao Hán ném ra ngoài một khối ngọc bài cho Diệp Vân, trong này ghi lại là đầu kia phản đồ sự tình. Nói xong, Ngao Hán một lần nữa hóa thành hình rồng, mang theo 4 đầu thuần huyết giao long dọc theo dòng sông hướng về Đông Hải bay đi. Thấy tình cảnh này, Diệp Vân trở lại nguyên bản trên núi cao, đem Mạc Uyên thu hồi linh thú đại về sau, từ Lôi Minh chở 3 người bay về phía Ngự Thú Tông. Tại trên đường đi, Diệp Vân đem ngọc bài dán tại chắn trước, một cỗ tin tức lập tức tràn vào Diệp Vân trong óc. Nguyên lai, tại 1000 năm trước, một đầu nguyên anh kỳ thuần huyết giao long thừa dịp long đảo hóa thần bế quan thời điểm, dẫn theo một chi tạp huyết giao long phản bội chạy trốn long đảo. Tại một hệ liệt bao vây chặn đánh tình huống dưới, phản bội chạy trốn giao long ngoại trừ đầu kia nguyên anh kỳ, còn lại đều bị chém giết tại trên biển đông. Mà đầu kia nguyên anh kỳ thì là biến mất tại bên trong biển sâu, đồng thời còn có trên thân mang một kiện trọng bảo. Nếu như đầu kia nguyên anh kỳ giao long tại xích thủy sông, như vậy trong túi chứa vật đầu này nghiệt long hẳn là sau hậu đại. Đánh ra một đạo đưa tin phủ cho Càn Dương tông chủ, chuyện này nhất định phải giao cho tông môn đến quyết định nên như thế nào giải quyết. Dù sao nguyên anh kỳ đại chiến, đấu pháp kịch liệt, trong phương viên vạn dặm đều sẽ hóa thành một vùng phế tích. 7 ngày sau, một đường vừa đi vừa nghỉ Diệp Vân trở lại Ngự Thú Tông, để Lôi Minh trở dạng sáng mây 2 người tiến về ngân giao hồ về sau, Diệp Vân trực tiếp chạy tới tông môn đại điện. Vừa đến đại điện bên trong, Diệp Vân liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt trong đại điện vần quanh. Diệp Vân, như lời ngươi nói sự tình là thật. Cơ bản là thật. Diệp Vân đem ngọc bài từ trong túi trữ vật lấy ra, đem nó giao cho Càn Dương. Càn Dương tại sau một lát liền buông xuống ngọc bài, sau đó quay người hướng về một bên truyền tống tử đi đến. Rất hiển nhiên, đây là muốn cùng tông môn cái khác nguyên anh lão tổ thương lượng một chút. Một đầu nguyên anh kỳ giao long tại mình cương vực bên trong loạn đi dạo, đơn giản chính là đem một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Không đem giải quyết, ở tiền tuyến thời khắc mấu chốt bị nó từ phía sau đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Diệp Vân trở về ngân giao hồ bên trong, đem linh thú đại bên trong linh thú tất cả đều phóng xuất sau liền tại long hồ ven hồ lặng lặng tu luyện nhật nguyệt luyện thần pháp. Mà bị mang về ngân giao hồ dạng sáng mây cùng hộ tử, thì là bị Trần Phương dẫn theo tiến về tông môn cơ quan đăng ký. Thân là ngân giao hồ đại quản gia, Trần Phương địa vị theo Diệp Vân tu vi tăng lên trở nên càng ngày càng cao. Hắn tự mình mang theo hai người đệ tử đến đây đăng ký, đương nhiên sẽ không lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Hổ tử linh căn vì hỏa một song linh căn, là trời sinh luyện đan sư, tại đăng ký sau liền bị phân phối đến nội môn dược phòng. Mà dạng sáng mây thì là bị mang về ngân giao hồ bên trong. Tại về tông môn trên đường, Diệp Vân liền vô tình hay cố ý thăm dò dạng sáng mây. Thứ năm hệ linh căn tư chất, chỉ cần có sung túc tài nguyên, có thể trưởng thành là một cường giả. Đồng thời một thân phẩm, Diệp Vân tại nhiều ngày như vậy quan sát dưới, đủ để chứng minh làm người đoan chính. Mà lại tuổi của hắn còn nhỏ, có thể định hướng bồi dưỡng một thân phẩm. Bởi vậy, Diệp Vân liền dự định thu hắn làm đồ. Cùng hổ tử sau khi tách ra dạng sáng mây cảm xúc không quá cao, trở lại ngân giao hồ bên trong liền bị Trần Phương đưa đến Diệp Vân trước người. Diệp Vân kết thúc tu luyện, nhìn về phía dạng sáng mây. Thế nào, cùng huynh đệ ngươi tách ra không quá cao hứng? Dạng sáng mây gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Diệp Vân ra hiệu Trần Phương rời đi về sau, liền dẫn dạng sáng mây dọc theo bên hồ hành động. Chương 96, thu đồ Diệp Vân đi tại phía trước, mà dạng sáng mây thì là cùng sau lưng Diệp Vân giữ im lặng. Người tu hành cô độc là trạng thái bình thường, chưa lịch cô độc xử thế người. Tại con đường tu hành bên trên khó tránh khỏi lại bởi vì các loại ràng buộc mà va chạm chạm. Diệp Vân thanh âm từ tiền phương truyền đến, để dạng sáng mây ngẩng đầu nhìn về phía đã tại phía trước đứng thẳng Diệp Vân. Lúc này hai người đã đứng tại khỉ vườn cổng. Diệp Vân cất bước hướng về phía trước, dọc theo khỉ bên trong vườn bộ tiểu đạo hướng về chỗ sâu đi đến. Mà một bên trong rừng cây, rất nhiều hỏa viên cùng một chút linh hầu chính bỏ tới trên cây hái linh quả, đồng thời phân loại cất kỹ chờ đợi phụ trách thu thập những này linh quả đệ tử đem nó thu thập lại. Đi thẳng đến khỉ vườn chỗ sâu, nơi này là hỏa viên lão thủ lĩnh ngủ say chi địa. Ngồi dưới tảng cây trên băng ghế đá, Diệp Vân nhìn về phía ngay tại một bên đứng thẳng dạng sáng mây. Ta muốn thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi công pháp tu hành. Tại Thanh Thủy Thành bên trong ở vào tầng dưới chót nhất dạng sáng mây hết sức rõ ràng, cơ hội này là có hy vọng nhất cơ hội thay đổi vận mạng mình. Lúc này hai đầu gối quỳ xuống, đệ tử dạng sáng mây, bái kiến sư phó. Diệp Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ đồ uống trà, tại dạng sáng mây kính trà về sau liền chính thức thu làm đồ. Hiện tại, ngươi chính là ta thân truyền đệ tử, bản này dưỡng khí quyết, tuy không chỗ đặc thù, nhưng trong đó chính bình hẳn, thích hợp ngươi luyện khí trung kỳ trước đó tu hành. Dạng sáng mây tiếp nhận Diệp Vân cho công pháp, lập tức liền lật xem. Diệp Vân tiến lên đem nó tay trái một phát bắt được, tại đo đến cốt linh vì 8 tuổi về sau liền mở miệng, tu hành cần tuổi tròn 9 tuổi mới có thể bắt đầu tu hành, không phải sẽ tổn thương căn cơ. Một năm này thời gian, ngươi cần trước luyện thể, chờ ngươi tuổi tác đầy 9 tuổi về sau, mới có thể tu hành đem dạng sáng mây để tay dưới, sau đó liền đi hướng sau lưng đại thụ. Từ bên trong hốc cây lấy ra một chén nhỏ hầu nhi tiểu, đem nó pha loãng đồng thời, đem nó điều phối thành có rèn thể hiệu quả đồng thời phạm nhân sau khi phục dụng sẽ không bạo thể mà chết linh tiểu. Những này linh tiểu mỗi ngày phục dụng một dọn, nhưng vì ngươi tiến hành rèn thể, đồng thời sơ thông tĩnh mạch hầu viên ngoại phòng ốc, ngươi có thể tùy ý lựa chọn làm bên trong động phủ của ngươi. Ngày sau tu hành có không hiểu chốt nhưng đến hỏi ta. Sau đó Diệp Vân liền để Trần Phương tới, mang dạng sáng mây lựa chọn động phủ. Diệp Vân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ánh mắt không hề bận tâm, giống như là hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Sở dĩ lựa chọn dạng sáng mây làm thân truyền đệ tử, là bởi vì Ngự Thú Tông bên trong thế hệ trẻ tuổi đã hoàn toàn đứng trước tuyệt tự nguy cơ. Tại mình đời này còn có chính mình cái này lôi linh căn, nhưng là tông môn gần nhất mấy lần tuyển nhận đệ tử bên trong, thiên tư tốt nhất cũng chỉ có song linh căn, một cái thiên linh căn đệ tử đều không có. Nếu như tại Vân Hư sư tổ sau khi phi thăng, tông môn còn chưa có xuất hiện một cái có thể thay thế hắn đòn rông tu sĩ, Ngự Thú Tông rất nhanh liền sẽ không hạ xuống. Bởi vậy, tông môn dòng chính hiện tại cũng là tăng lớn đối ngũ linh căn cùng một chút tư chất tốt đệ tử tài nguyên nghiêng, ý đồ bồi dưỡng được một cái có thể khiêng đòn rông người. Mà dạng sáng mây cái này còn chưa tu hành ngũ linh căn đệ tử, tại tu hành trước đó đem cơ sở đánh tốt, như vậy bắt đầu tu hành về sau, tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, hơn trăm năm thời gian liền có thể trưởng thành đến kim đăng kỳ. Đến lúc đó sẽ tiếp nhận thế hệ trẻ tuổi đòn rông, đồng thời cam đoan Ngự Thú Tông thế hệ trẻ tuổi sẽ không tuyệt tự. Tại Thủy Văn Phường thị bên ngoài, số lớn Phật tông đệ tử cùng Quỷ môn tông đệ tử đang chuẩn bị tiến công trước mắt tòa này phường thị. Trải qua dài đến 5 năm đánh giằng co, chính ma đại chiến chiến trường từ đầu đến cuối vây quanh Thủy Văn Phường thị cùng Ngân Xuyên Phường thị vừa đi vừa về chuyển đổi. Song phương không ngừng hướng hai cái này phường thị tăng phái đệ tử, đồng thời Ngự Thú Tông còn mượn nhờ Đông Hải Long cung lực lượng, đối ba tông hậu phương thỉnh thoảng khởi xướng một trận hải thú triều. Một ngày này, ngay tại tu hành Diệp Vân đem kết thúc tu luyện, bởi vì bên trên bầu trời lại truyền tới liên tiếp tiếng chuông, lại có chân nhân vẫn lạc, xem ra tiền tuyến tình hình chiến đấu là càng thêm kịch liệt. Mười mấy năm qua đến nay, Ngự Thú Tông kim đan chân nhân cơ hồ là mỗi 2 năm đều sẽ vẫn lạc một cái, tương ứng còn lại tông môn cũng kém không nhiều. 6 đại tông môn kim đan kỳ số lượng lấy một loại vô cùng quỷ dị trạng thái duy trì cân bằng. Một đạo đưa tin phủ lơ lửng tại Diệp Vân trước người, là chiến đường đường chủ chú ý chiến phát ra. Diệp Vân thu được sau lập tức đứng dậy chạy tới chiến đường. Vừa đến chiến đường môn miệng, chiến đường một chấp sự lập tức tiến lên, thất điện chủ, đường chủ ngay tại trong phòng nghị sự triệu tập chư vị điện chủ nghị sự. Ừm. Diệp Vân đi hướng phòng nghị sự, nhìn thấy chú ý chiến hậu liền hướng hắn đánh cái đạo lễ sau ngồi xuống tại trên vị trí của mình. Một mực chờ đợi tất cả mọi người đến đủ, ngồi tại chủ vị chú ý chiến lập tức mở miệng, tông môn chủ lực tại Thủy Văn Phường thị chiến trường, đã không cách nào thoát thân, ta hiện tại cần một người tiến về cùng Thiên Kiếm Tông giao tiếp Thiện Thủy Phường thị mở chiến tuyến. Thiện Thủy Phường thị quân đi, tất cả điều động thứ 7 cùng thứ 8 điện chủ đi, như thế nào? Chú ý chiến nhìn về phía mọi người đang ngồi người, chiến đường điện chủ dựa vào là tu vi phân chia vị trí, trước ba cái điện chủ là Kim Đan hậu kỳ, này suy ra, ta không dị nghị. Diệp Vân mở miệng, tiến giai Kim Đan kỳ về sau, Diệp Vân liền không có đấu với người qua pháp, đi tiền tuyến cùng người giao chiến đồng thời, còn có thể hiểu rõ thực lực của mình như thế nào. Nhìn thấy Diệp Vân không dị nghị, thứ 8 điện chủ Vạn Thanh Chân Nhân cũng là biểu thị không dị nghị. Tại Ngự Thú Tông, thân là chiến đường Kim Đan nghị không lên chiến trường là không thể nào, huống hồ lần này là đi tương đối an toàn địa phương, so với trước Thủy Văn Phường thị tốt hơn nhiều. Tại nghị sự kết thúc về sau, khi mọi người đều chuẩn bị lúc rời đi, chú ý chiến đơn độc tìm tới Diệp Vân đem nó lưu lại. Nhìn một chút Vạn Thanh, như có dị dạng, lập tức cầm xuống. Chú ý chiến chỉ dặn dò một câu, sau đó liền trở về động phủ của mình bên trong. Mà Diệp Vân thì là tại trong nghị sự đại sảnh nhíu chặt lông mày, xem ra lần này mở chiến tuyến mục đích cuối cùng nhất không đơn giản. Trở lại Ngân Giao Hồ về sau, Diệp Vân tiện tay chuẩn bị. Đại quân 7 ngày sau xuất phát, trong lúc này cần đem Mãng Văn cung luyện chế lại một lần. Đồng thời còn muốn chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Cẩn thận cảm thụ một phen, Long Hồ bên trong trúc cơ kỳ giao long có hơn 30 đầu, có 3 đầu là hậu kỳ. Mà còn lại sản nghiệp bên trong linh thú đại bộ phận đều là trúc cơ tiền kỳ cùng trung kỳ, đem đưa 3 đầu hậu kỳ giao long thu hồi linh thú đại. Trở lại động phủ sau lập tức luyện hóa đại lượng linh thạch, một bình tiếp một bình ngược dòng mạch linh dịch bị luyện hóa ra. Thằng đến đem chứa được linh thạch túi chứa vật luyện không 3 cái về sau, hết thảy 10 bình ngược dòng mạch linh dịch bị Diệp Vân thu vào chứa vật đại bên trong. Tổng cộng 70 vạn trung phẩm linh thạch luyện hóa mà thành ngược dòng mạch linh dịch, hẳn là có thể đem Man Hoang cổ tượng cùng Mạc Uyên bọn chúng đội lên Kim Đan kỳ. Tăng thêm Đỏ Loan, cái này 3 đầu linh thú bản mệnh thần thông thích hợp nhất đại quy mô chiến trường, đưa chúng nó bạo lực đội lên Kim Đan kỳ về sau, đối với mình sau đó phải đối mặt tình huống có rất lớn trợ giúp. Bất quá chuyện này trước để qua một bên, hiện tại chủ yếu nhất chính là đem Mãng Văn cung tăng lên tới pháp bảo cấp bậc. 7 ngày sau, 10 chiếc chiến tranh linh chu chở khách lấy hơn vạn ngự thú tông đệ tử hướng về phương nam phi hành. Mà tại cầm đầu chiến tranh linh chu trước, Diệp Vân chính xếp bằng ở Mạc Uyên đỉnh đầu. Lúc này Mạc Uyên đã dẫn đầu đột phá Kim Đan kỳ, trở thành Diệp Vân con thứ 3 đột phá Kim Đan kỳ linh thú. Mà tại linh chu một bên khác, Vạn Thanh Chân Nhân chính xếp bằng ở một đầu cự ngưu trên lưng tu luyện. Đại quân một đường hướng nam phi nhanh, chỉ ở 2 ngày sau liền đến Thiên Kiếm Tông biên giới. Chương 97 mở chiến tuyến đại quân tại đến Thiên Kiếm Tông biên giới sau liền lập tức chuyển hướng phương tây, trực tiếp lai hướng Thiện Thủy Phường thị. Thiện Thủy Phường thị ở vào Ngự Thú Tông cùng Huyết Tông, Thiên Kiếm Tông ba tông giao giới. Bởi vì Ma Tông ở chỗ này lực lượng không mạnh, đồng thời tiến công cái này Phường thị rất có thể gặp phải hai tông vây công, cho nên Huyết Tông liền trực tiếp từ bỏ tiến công tòa này Phường thị kế hoạch. Đại quân đến Phường thị bên ngoài, 10 chiếc chiến tranh linh chu theo thứ tự hạ xuống đem đệ tử đều phóng tới trên mặt đất. Ở trong thành Ngự Thú Tông đệ tử lập tức triển khai phòng ngự trận pháp, để đại quân tiến vào Phường thị. Diệp Vân đứng tại Mạc Uyên đỉnh đầu, nhìn trước mắt tòa này phiêu phủ ở trong sông Phường thị. Phiêu phủ ở trong Phường thị, loại thời điểm này lại còn không mở ra trận pháp phòng thủ đường thủy. Diệp Vân ánh mắt đảo qua tòa này Phường thị, sau đó đem một chút tâm tư dằn xuống đáy lòng. Chính ma đại chiến đến lúc này, dạng gì Ngưu Quỷ Xà Thần đều nhảy ra ngoài. Tiến vào trong Phường thị, Thiện Thủy Phường thị bởi vì tại khu giao chiến vực, cho nên Phường thị bên trong chỉ có Ngự Thú Tông đệ tử. Từng đội huấn luyện đệ tử trên đường phố dò xét, nhưng là trên tường thành cấm chế lại chỉ mở ra một tầng cảnh giới cấm chế. Ngay cả cơ sở nhất cấm bay cấm chế đều không có mở ra. Trực tiếp đi vào đóng giữ Thiện Thủy Phường thị Kim Đan phụ đệ, đóng giữ Thiện Thủy Phường thị Kim Đan tại Vạn Thanh tiến vào Phường thị giao tiếp về sau, liền lợi dụng truyền tống trận trở về tông môn. Diệp Vân vừa đến Kim Đan phụ đệ liền lập tức đối một bên một cái trúc cơ đệ tử mở miệng, đem cấm bay cùng phòng thủ mặt nước cấm chế mở ra. "Rõ." Tên kia trúc cơ kỳ đệ tử lập tức tiến về trận pháp đầu mối, tại nhìn thấy Phường thị cấm chế mở ra về sau, Diệp Vân mới ngồi tại chủ vị. Trước mắt là cùng Thiện Thủy Phường thị chung quanh phong thủy đồ, lần này, mở chiến tuyến, chú ý chiến trực tiếp an bài Diệp Vân làm chủ soái, mà Vạn Thanh chân nhân thì là phó soái. Cho nên, từ chỗ nào tiến công chỗ nào, đều cần Diệp Vân căn cứ chiến trường tình thế đến quyết định. Thiện Thủy Phường thị bên ngoài dòng sông bên trong, một đầu luyện khí hậu kỳ kim tinh cá đụng vào Thủy Văn Phường thị cấm chế sau liền lập tức phi độn rời đi. Mãi cho đến Thiện Thủy Phường thị ngoài trăm dặm về sau, một cái Huyết Tông đệ tử đem đầu này kim tinh cá thu hồi linh thú đại bên trong, sau đó liền mặt hướng chi tiểu đội này đội trưởng, Thiện Thủy Phường thị cấm chế mở ra. Lại dò xét. Đường Sơn Ảnh để tên đệ tử kia lại dò xét sau lập tức đưa tin cho tông môn, Thiện Thủy Phường thị đột nhiên mở ra cấm chế, đóng giữ chân nhân đã không phải là lấy trước kia cái. 3 ngày sau, Thiện Thủy trong Phường thị Ngự Thú Tông đệ tử bắt đầu tập kết. 1 vạn 2000 tên Ngự Thú Tông đệ tử bị chia làm 3 nhánh đại quân, 2 chi từ Diệp Vân cùng Vạn Thanh chân nhân xuất lĩnh, mà còn lại thì là đóng giữ Thiện Thủy Phường thị. 3 chiếc chiến tranh linh chu chở 4000 tên Ngự Thú Tông đệ tử trực tiếp phóng tới cách nơi này không xa Huyết Tông Thanh Sơn Phường thị. Linh thuyền trên, Diệp Vân đem tự thân khí tức đều thu hồi. Lúc trước thăm dò bên trong, Huyết Tông Thanh Sơn Phường thị phòng thủ chân nhân là Kim Đan sơ kỳ. Nếu như lần này tập kích thành công, chí ít có thể đem Thanh Sơn trong Phường thị Huyết Tông đệ tử tiêu diệt hơn phân nửa. Linh chu cực tốc bay về phía trước, sau 2 canh giờ, chính quanh chân tu luyện Diệp Vân đột nhiên mở mắt ra, đem trong tay Bạch Long Thương gọi ra, trực tiếp bay khỏi linh chu đi vào trong cao không. Tại đại quân phía trước ngoài trăm dặm, một tòa cỡ lớn Phường thị đang bị phòng ngự trận pháp bao phủ. Tiến công. 3 chiếc linh chu cực tốc tiến lên đi vào khoảng cách Thanh Sơn Phường thị bên ngoài 20 dặm đem Ngự Thú Tông đại quân buông xuống. nơi này là có thể cách Thanh Sơn phường thị gần nhất địa phương, lại gần liền có khả năng sẽ bị công kích. Ngự thú tông đệ tử cực tốc xuống thuyền, đồng thời 10 đài dùng để phá cửa công thành linh khí cũng bị di động ra. Diệp Vân Huyền lập tại Ngự thú tông trên đại quân không, trong tay Bạch Long thương trực chỉ Thanh Sơn phường thị. Giết! Trên mặt đất đại quân lập tức tiến công. Chiến tranh linh thú cùng Ngự thú tông đệ tử mình bản mệnh linh thú đan vào một chỗ, hình thành một đợt mãnh liệt triều tịch. Thanh Sơn trong phường thị, phụ trách đóng giữ nơi này Hồng Nguyệt chân nhân sắc mặt ám trầm. Trước đây tiếp vào Thiện Thủy phường thị tin tức về sau, nàng liền phái người tiến về Thiện Thủy phường thị điều tra còn không có ra kết quả, Ngự thú tông đại quân liền công tới cửa. Mà trên bầu trời Diệp Vân, tại nhìn thấy Thanh Sơn phường thị đóng giữ chân nhân sau khi xuất hiện, lập tức lách mình đi vào phòng ngự đại trận bên ngoài. Một đạo cực kỳ tráng kiện lôi điện bổ vào tòa trận pháp này phía trên, kích thích mạng lưới bạch quang. Hồng Nguyệt chân nhân thấy thế, lập tức bay đến trong cao không cùng Diệp Vân xa xa giằng co. Hồng Nguyệt chân nhân tấn thăng kim đan kỳ đã hơn 10 năm, là cái uy tín lâu năm kim đan, mà lúc này Diệp Vân thì là toàn thân che kín màu xanh lôi điện nhìn trước mắt Hồng Nguyệt chân nhân. Trên mặt đất, Ngự thú tông đệ tử bằng vào trong tay phá trận phù bắt đầu đánh vào Thanh Sơn phường thị trung quanh 10 dặm địa chi bên trong. Ngay sau đó, song phương đệ tử giao chiến, liền lập tức có đại lượng đệ tử thương vong. Tại Ngự thú tông đệ tử hậu phương, 10 tòa công thành linh khí chậm rãi triển khai, một đài quay trung quanh ngàn năm thiết mục chế tạo công thành truy chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người. Năm đầu trúc cơ kỳ địa rất tê nắm kéo một đài công thành truy hướng về Thanh Sơn phường thị công kích. Trên đường đi, hình thể to lớn địa rất tê không ngừng xông về trước đụng, đem huyết tông tách ra ra. Mà bị bọn chúng dẫn dắt công thành truy thì là một đường vi nhanh. Vâng. Phía trước có khắc họa phá trận minh văn công thành truy đụng vào phòng ngự trận pháp, lập tức đem phá vỡ một cái độc lớn. Nhưng ngay sau đó, lỗ lớn chữa trị, đồng thời trận pháp cũng ảm đạm mấy phần. Ở hậu phương chờ đợi còn lại công thành truy cũng là nhao nhao bị kéo động, bắt đầu va chạm Thanh Sơn phường thị phòng ngự trận pháp. Liên tiếp va chạm, để Thanh Sơn phường thị phòng ngự trận pháp lung lay sắp đổ. Trên bầu trời Hồng Nguyệt chân nhân đột nhiên đối dưới đáy công thành truy, ba đài công thành truy bị lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh cho mảnh vỡ. Trên bầu trời Diệp Vân lập tức đem Mạc Uyên thả ra, đồng thời gọi ra Mãng Văn cung kéo cung bắn thẳng đến. Hưu. Liên tiếp mấy chục cây linh tiện đánh vào tòa này tam giai thượng phẩm trên trận pháp, đem nó triệt để đánh tan. Sau đó liền gọi ra Bạch Long Thương cùng Hồng Nguyệt cận thân chém giết. Diệp Vân cầm trong tay Bạch Long Thương, một ngựa đi đầu xông vào Thanh Sơn trong phường thị, một kích toàn lực đem Hồng Nguyệt đánh bay. Sau đó đối ngoại cửa thành Huyết Tông đệ tử thi triển một đạo diễn lôi quyết về sau, đại lượng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống đem trên mặt đất trận pháp đánh tan. Một cây màu đỏ roi từ phía dưới rút tới, Diệp Vân lập tức lách mình tránh né, sau đó lợi dụng Bạch Long Thương ngăn cản theo sát mà đến công kích. Trên mặt đất Hồng Nguyệt tại công kích Diệp Vân đồng thời, đem mình linh thú kim nhãn báo đen thả ra, cùng Mạc Uyên cực chiến. Khắp huyết roi cuốn lên Bạch Long Thương, Diệp Vân liền mượn cơ hội cận thân một quyền đánh vào Hồng Nguyệt trên bụng. Một quyền đem Hồng Nguyệt đánh bay về sau, lại lần nữa gọi ra Mãng Văn cung tiến hành công kích. Hồng Nguyệt thấy thế thì là cho mình dán một chương phòng ngự linh phủ, sau đó rút về trường tiên đem đánh tới linh tiễn rút tán. Vâng. Vâng. Trên bầu trời liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mà đổi thành một bên, Mạc Uyên đang cùng kim nhãn báo đen đánh cho có đến có vẻ. Mạc Uyên thi triển bản mệnh thần thông, trên bầu trời cấp tốc xuất hiện mây đen, có cực mạnh tính ăn mòn nước mưa từ trên trời giáng xuống, sau đó ngưng kết thành thủy mãng công kích kim nhãn báo đen. Kim nhãn báo đen nổi giận gầm lên một tiếng, trung quanh thân thể hiện hiện từng đạo phong nhận đem những này thủy mãng đánh nát. Mắt thấy pháp thuật công kích không có hiệu quả, hai đầu linh thú cận thân kịch chiến chém giết. Giống, giống. Mạc Uyên từ không trung bay thẳng kim nhãn báo đen, cùng quấn giao cùng một chỗ. Mà trên bầu trời, Diệp Vân đem Hồng Nguyệt đánh lui sau liền lập tức lấn người tiến lên, trong tay Bạch Long Thương bay múa, một thương quất vào trên bờ bay, đồng thời cũng bị Hồng Nguyệt roi trong tay rút chúng. Hai người lập tức bay rất ra ngoài, nhưng ngay sau đó liền tiếp theo giao chiến cùng một chỗ. Chương 98, đoạt lấy Thanh Sơn phường thị Diệp Vân trong tay Bạch Long Thương quét ngang đem roi đẩy ra về sau, đem Bạch Long Thương thu hồi, lợi dụng Mãng Văn cùng đến viễn trình đối địch. Đối mặt loại này sử dụng nhuyễn tiên địch nhân, Bạch Long Thương là thật không chiếm ưu thế. Mà ở phía xa Hồng Nguyệt, trông thấy Diệp Vân lại đưa tay bên trong trường thương pháp bảo đổi thành một cây cung về sau, nàng răng cửa lớn đều nhanh cắn nát. Diệp Vân lôi thuộc tính pháp lực để nàng mỗi lần cùng Diệp Vân giao thủ đều sẽ cảm thấy một trận tê dại trạng thái, nhưng là không gần người sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Diệp Vân kéo cung bắn thẳng đến, đem Hồng Nguyệt làm cho không ngừng lùi lại, đồng thời còn dành thời gian đối Thanh Sơn trong phường thị mấy cái trận pháp tiết điểm công kích. Hồng Nguyệt trong tay roi ra không ngừng bay múa, đem phóng tới linh tiện đánh tan, đồng thời không ngừng nếm thử cùng Diệp Vân cận thân tác chiến. Trải qua nhiều lần như vậy thăm dò, Hồng Nguyệt vững tin Diệp Vân cận thân năng lực không sánh bằng mình. Đem một chi xanh thảm linh tiễn đánh tan về sau, Hồng Nguyệt thi triển thân pháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân trước người. Diệp Vân thấy thế thì là nổi lên một tia cười lạnh, đem Mãng Văn cung thu hồi về sau, tia lôi dẫn bao trùm hai tay đối Hồng Nguyệt chính là một cái bài quyền. Hồng Nguyệt trong tay trường tiên vung vậy đem Diệp Vân bước lui, sau đó liền dựa vào trường tiên ưu thế đem Diệp Vân cuốn lấy. Cao cường như vậy độ đấu pháp, hai người chân nguyên tiêu hao 10 phần nhanh chóng, tại cảm giác được Hồng Nguyệt khí tức bắt đầu hạ xuống về sau, Diệp Vân cứ gọi ra Bạch Long Thương. Lúc này, Hồng Nguyệt chính đem roi quất hướng Diệp Vân, bị lợi dụng Bạch Long Thương ngăn cản về sau, Giao Lam cùng Lôi Minh xuất hiện sau lưng Diệp Vân. Hồng Nguyệt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai đầu kim đan kỳ linh thú, lập tức phi tốc lui lại. Minh bèn bèn đối mặt Diệp Vân một người liền như thế phiền phức, lại bị vây công hôm nay tất nhiên sẽ chết ở đây. Tại Hồng Nguyệt khi lui về phía sau, Lôi Minh hai cánh vung vẩy lập tức bộc phát ra cực tốc, chỉ là một hơi liền đuổi kịp Hồng Nguyệt. Sắc bén lợi chảo trực tiếp chụp vào Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt né tránh một kích này sau liền hướng về khác một bên phi độn. Nhưng là Diệp Vân cùng Giao Lam đã bắt đầu vây quanh, đem nó hoàn toàn vây quanh. Diệp Vân thu hồi trường thương trong tay, gọi ra Mãng Văn cung sau liền bắt đầu dần dần kéo căng, Cảm nhận được Diệp Vân trong tay trường cung tản mát ra chí mạng khí tức về sau, Hồng Nguyệt cắn răng một cái, răng đem đầu lưỡi cắn nát bức ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết lơ lửng, tại bấm pháp quyết sau lập tức nổ tung hình thành một mảnh huyết vụ. Diệp Vân trong tay trường cung phóng thích, một chi linh tiễn bay vào trong huyết vụ lại trực tiếp xuyên qua. Đợi huyết vụ tán đi về sau, Hồng Nguyệt thân ảnh đã biến mất. Mà tại bên ngoài một vạn dặm, Hồng Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở đây, lợi dụng máu thuẫn về sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhưng là lập tức hướng về cách mình gần nhất huyết tông phường thị bay đi. Tại Thanh Sơn phường thị bên ngoài, một chút huyết tông đệ tử nhìn thấy Hồng Nguyệt thi triển máu thuẫn thoát đi về sau cũng là nhao nhao bắt đầu hướng về hậu phương chạy trốn. Ngay tại tiến công ngự thú tông đệ tử thấy thế, lập tức bắt đầu truy kích vòng vây chính đang chạy trốn huyết tông đệ tử. Bên trên bầu trời, Diệp Vân thu hồi mãng văn cùng, Giao Lam tìm tới kim nhãn báo đen, mà Lôi Minh thì là bắt đầu đối mặt đất bên trên huyết tông đệ tử triển khai đồ sát. Đang cùng Mạc Uyên kịch chiến kim nhãn báo đen, nhìn thấy Giao Lam nhích lại gần mình về sau, lập tức rơi xuống mặt đất dựa vào địa hình bắt đầu thoát đi. Thân là kim đan kỳ linh thú, linh trí đã không thua kém tu sĩ bình thường. Dựa vào Thanh Sơn phường thị trung quanh núi cao thật lớn nhiệm hộ, kim nhãn báo đen cũng là một mực chạy trốn tới trăm dặm có hơn, nhưng vẫn là bị Giao Lam cùng Mạc Uyên ngăn lại. Thanh Sơn phường thị chỗ cửa lớn, một chi từ trận tu cùng phù tu ngự thú tông đệ tử từ đại môn tiến vào Thanh Sơn phường thị. Sau đó căn cứ các loại phân công bắt đầu một lần nữa bố trí phường thị phòng ngự trận pháp. Thanh Sơn phường thị cấm chế phòng ngự là một tòa tam giai thượng phẩm, giao cho bọn hắn những này tối cao bất quá nhị giai thượng phẩm trận tu đệ tử một lần nữa bố trí thành nguyên dạng trên cơ bản không có khả năng, chỉ có đơn giản khôi phục lại có thể lợi dụng sau lại tính toán. Diệp Vân đánh ra một đạo đưa tin phù bay về phía Thiện Thủy phường thị, để đóng tại bên kia đệ tử lợi dụng truyền tống trận đưa tin tông môn. Đồng thời còn đem huyết tông trong thành còn sót lại trận pháp từng cái trừ bỏ, những trận pháp này không phải mình sở thiết, khó tránh khỏi sẽ có một chút mình không biết lỗ thủng. Tại đem hết thể đều giải quyết tốt, Giao Lam cùng Mạc Quyên cũng đã trở lại Thanh Sơn phường thị. Mạc Quyên đem trong tay kim nhãn báo đen thi thể vứt xuống, sau đó liền rơi trên mặt đất phát ra một đạo gầm thét. Đây là nó tại tiến giai kim đan kỳ sau giải quyết đối thủ thứ nhất. Diệp Vân đem kim nhãn báo đen nội đan lấy ra, đồng thời thu thập một chút trên người vật liệu về sau, liền để cho mình ba đầu linh thú đem những này huyết nục thôn phệ. Kim đan kỳ linh thú huyết nục đủ để cho tu vi của bọn nó lên cao một mảng lớn. Ngồi tại Thanh Sơn phường thị kim đan phủ đệ bên trong, Diệp Vân suy tư tiếp xuống nên như thế nào hành động. Đánh hạ Thanh Sơn phường thị dễ dàng, muốn thủ bên trong liền khó khăn, đặc biệt là hiện tại phòng ngự trận pháp trong lúc nhất thời còn không cách nào toàn lực vận chuyển. Từ trong túi trữ vật lấy ra khoảng cách Thanh Sơn phường thị gần nhất 4 tòa huyết tông phường thị phong thủy đồ. Cái này 4 tòa phường thị có 2 tòa là kể cùng một chỗ, mặt khác 2 tòa thì là khoảng cách 3 vạn dặm trở lên. Lấy công làm thủ. Diệp Vân ngón tay đánh mặt bàn không ngừng suy tư. Lấy công làm thủ cái này sách lược nhìn đơn giản, nhưng vấn đề là mình bây giờ binh lực có hạn. Nếu như chia binh quá tán, bị đoạn mất đường lui về sau, mình cái này một chi đại quân chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là toàn quân bị diệt. Ngự thú tông bên trong, một đạo đưa tin phủ lơ lửng tại chú ý chiến trước người. Đem nó sau khi nhận lấy, chú ý chiến lập tức đi vào Thanh Sơn phường thị phong thủy đổ trước. Thanh Sơn phường thị nếu như có thể giữ vững, như vậy huyết tông dân đỏ phường thị cùng ngân nguyệt phường thị đều có thể thẳng đến. Nhưng là thủ không được, cũng chỉ có thể rút về Thiện Thủy phường thị làm cuộc chiến thứ 3 tuyến đến ngăn chặn huyết tông bộ pháp. Điều động 5000 đệ tử tiến về Thiện Thủy phường thị, đồng thời để thứ tứ điện chủ tiến về Thiện Thủy phường thị. Thứ tứ điện chủ tinh thông trận pháp, để tại Thanh Sơn phường thị bố trí một tòa cỡ lớn phòng ngự trận pháp dư xài. Ngân giao hồ bên trong, Hứa Thất An khí tức quanh người bành trướng, tại sau một canh giờ liền đột phá. Chính thức tiến vào trúc cơ hậu kỳ, Hứa Thất An lập tức tiếp vào chiến đường đưa tin phủ, để dẫn đầu đại quân tiến về Thiện Thủy phường thị. Huyết Tông. Huyết Tông tông chủ Hồng Trương biểu lộ âm tình bất định, Thanh Sơn phường thị bị công phá, đồng thời Hồng Nguyệt bị đánh thành trọng thương. Nếu như bị Ngự Thú Tông đem Thanh Sơn phường thị phòng ngự trận pháp chữa trị hoàn tất, mình Đông Nam cương vực mấu chốt tiết điểm phường thị sẽ đối mặt với Ngự Thú Tông binh phong. Điều động 3 tên kim đan tiến về dân đỏ phường thị, đồng thời tính cả chúng bên phường thị đại quân cùng nhau tiến công Thanh Sơn phường thị, phải tất yếu đem nó đoạt lại. Rõ. Đại điện bên trong, một chấp sự lui ra, mà Hồng Trương thì là nhìn về phía kia đã mất đi mỏ linh thạch hố. Hai đại chiến trường hoàn toàn là vây quanh cái này đường hầm, nếu như ai có thể đem cái này trong hầm mỏ bí cảnh chiếm lĩnh, như vậy sẽ triệt để đánh vỡ cái này cục diện bế tắc nắm giữ quyền chủ động. Đường hầm bí cảnh bên trong, Sích Vân hiện tại gặp một cái đại phiền toái, theo ma công tu luyện, ý thức của mình đang bị một cỗ giết chóc chi ý tràn ngập. Nhưng là khí tức bây giờ đã đi tới trúc cơ hậu kỳ, nếu như bị người bên ngoài biết, đoán chừng sẽ bị lập tức truy sát. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa tu vi liền lên cao đến trúc cơ hậu kỳ, loại này tốc độ tu luyện ngay cả ma tông đệ tử cũng không dám tưởng tượng. Là thời điểm nên đi ra. Các đại tông môn cũng sẽ không tiếp tục điều động đệ tử tiến vào cái này bí cảnh, mình căn bản là không cách nào thông qua thôn vệ tu sĩ nhân tộc huyết đục đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ có thể ở xuất hiện liền ra ngoài, trên chiến trường thôn vệ huyết đục đến để cho mình nhanh chóng tiến giai. Nhớ tới kia mang đi mình ẩn sinh thổ sâu kiến, Sích Vân ánh mắt buộc phát ra một cỗ sát ý. Chương 99, đại quân ác cảnh. Bởi vì một cái Thanh Sơn phường thị, hai đại tông môn chiến lược bố cục lập tức cải biến, đồng thời cải biến còn có Thiên Kiếm Tông. Nhìn thấy Ngự Thú Tông tại mình biên cảnh chủ động xuất kích về sau, Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Huyền Tông liên quân cũng đại quân áp cảnh Huyết Tông phường thị. Ý đồ trực tiếp tiến công Huyết Tông tại Đông Nam cương vực trung tâm phường thị, Nhạc Sơn phường thị. Có thể nói, Diệp Vân lần này tiến công, thành công để Huyết Tông Đông Nam cương vực triệt để sôi trào lên. Thiên Thủy trong phường thị truyền tống trận bị đột nhiên kích hoạt, một chi 5000 người đại quân thông qua truyền tống trận bị truyền tống đến tận đây. Cùng nhau đến đây còn có thứ tứ điện chủ Bàng Thanh Vân. Thân là tam giai trận tu hắn, hiểu rõ nhất như thế nào lợi dụng trận pháp chế địch, nếu như điều kiện thích hợp, hắn có thể lợi dụng trận pháp lừa giết kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cho nên lần này, hắn đem xuất lĩnh lưu thủ Thiện Thủy Phường thị chi kia đại quân tiến công kia hai cái cực kỳ tới gần phường thị. Về phần dân đỏ cùng Ngân Nguyệt phường thị, thì là giao cho Diệp Vân cùng bạn Thanh bọn hắn tiến công. Hứa Thất An đi ra truyền tống trận về sau, lập tức an bài 1000 tên Ngự Thú Tông đệ tử đóng tại Thiện Thủy Phường thị, tại xin chỉ thị bảng Thanh Vân sau liền cưỡi Linh Chu tiến về Thanh Sơn Phường thị. Dựa theo chiến đường an bài, nếu như hết thảy thuận lợi, Ngân Nguyệt Phường thị, Dân Đỏ Phường thị, Thanh Câu Thành sẽ bị Ngự Thú Tông bỏ vào trong túi. Mà tới gần Thanh Câu Thành Nhạc Sơn Phường thị thì là giao cho Thiên Kiếm Tông liên quân giải quyết. Sau 4 canh giờ, Hứa Thất An đang đứng tại Diệp Vân bên cạnh. Phương Tây Ngân Nguyệt Phường thị chỗ này cỡ lớn chẳng gác, là liên thông Thanh Câu Thành mấu chốt tiết điểm, ngày mai ngươi dẫn theo lĩnh 15 trúc cơ, 200 luyện khí kỳ đệ tử tiến về nơi này đưa nó chiếm lĩnh. Mà Ngân Nguyệt trong phường thị huyết tông đệ tử, để cho đại quân kéo dài, không cần lo lắng bọn hắn sẽ xuất hiện. Vâng. Hứa Thất An rời khỏi Kim Đan phủ đệ, sau đó liền bắt đầu triệu tập trúc cơ đệ tử. Diệp Vân đứng tại phong thủy đồ trước, đem từng cái mấu chốt tiết điểm đều tiêu ký về sau, căn cứ tiết điểm lớn nhỏ phái ra từng nhánh tiểu đội tiến về những tiết điểm này. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Ngân Nguyệt phường thị sẽ hoàn toàn biến thành cố thành. Mà tại một bên khác, Vạn Thanh chính nhìn trước mắt Dân Đỏ phường thị phong thủy đồ, đáy mắt lóe ra không biết ánh mắt. Để đại quân tập kết, chuẩn bị tiến công Dân Đỏ phường thị. Lúc này Dân Đỏ trong phường thị, một chi từ 3 tên kim đan trung kỳ tu sĩ xuất lĩnh đại quân thông qua truyền tống trận đi vào trong phường thị. Hết thể hơn 2 vạn huyết tông đệ tử đi ra truyền tống trận về sau, lập tức bắt đầu tại phường thị bên ngoài tập kết. Huyết tông lần này phái ra nhiều như vậy đại quân, kế hoạch đem Thanh Sơn phường thị thu phục về sau liền lập tức tiến công Thiện Thủy phường thị. Đem chiến tranh tiền tuyến hướng Ngự Thú Tông cương vực thúc đẩy, đồng thời cũng tại phòng bị Thiên Kiếm Tông đại quân. Ngự Thú Tông đại quân ngay tại Thanh Sơn phường thị cùng Bạch Sương phường thị tập kết, nếu như muốn tiến công Thanh Sơn phường thị, như vậy Bạch Sương phường thị Ngự Thú Tông đại quân cũng muốn phân công một bộ phận đệ tử tiến đến kéo dài. Huyết Tông Kim Đan trung kỳ Bần Sương chân nhân mở miệng, thân là đại quân chủ soái, hắn đối cái này một chi đại quân trưởng không phải như vậy hài lòng. Bởi vì còn có 2 cái tu vi cùng mình đồng dạng Kim Đan chính tranh đoạt lần này đại chiến thực tế quyền chỉ huy. Nếu như có thể, đề nghị của ta vẫn là toàn lực ứng phó tiến công Thanh Sơn phường thị. Viêm Thích chân nhân mở miệng nói, nếu quả như thật dựa theo Bân Sương nói tới kế hoạch, mình sẽ có khả năng được an bài đến cái này làm việc vật vị trí bên trên, đối với lần này chủ yếu nhằm vào 2 cái phường thị chiến tranh, căn bản là không chen tay được. Cái này biến tướng tức đoạt hắn thu hoạch quân công, kéo dài tu hành. Mà lúc này một tên khác Kim Đan trung kỳ tu sĩ cũng là mở miệng, ta cũng cho rằng toàn lực tiến công Thanh Sơn phường thị. Về phần Bạch Sương phường thị thì giao cho Hồng Nguyệt là đủ. Ngồi tại cuối cùng Hồng Nguyệt sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng hiện tại bởi vì linh thú tử vong phản vệ, dẫn đến thức hải bị hao tổn. Nếu như lại đối đầu cùng cấp bậc đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Đã như vậy, Hồng Nguyệt ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề. Ba tên Kim Đan trung kỳ chân nhân nhìn mình, Hồng Nguyệt coi như muốn cự tuyệt cũng không thể. Dù sao cho mình ăn một cái đầu hàng địch danh phận, đồng thời chiến trường giết chết, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải việc khó gì. Đã như vậy, 2 ngày sau, toàn lực tiến công Thanh Sơn phường thị. Ngày thứ 2, Diệp Vân, Bàng Thanh Vân, Vạn Thanh 3 người xuất lĩnh đại quân chủ động xuất kích. Diệp Vân lúc này đang đứng tại một chiếc linh thuyền trên, hậu phương là 3 chiếc chiến tranh linh chu. Mình đoạn đường này đại quân nhân số là nhiều nhất, đồng thời phải chịu trách nhiệm còn lại cũng là lớn nhất. Ngân Nguyệt phường thị tới gần Ngân Nguyệt dãy núi ba chủ là một đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Cho nên muốn thường xuyên chú ý Ngân Nguyệt dãy núi chỗ sâu đàn yêu thú có thể hay không bạo động. Linh Chu một đường xuất phát, khoảng cách Ngân Nguyệt phường thị càng ngày càng gần. Ngân Nguyệt phường thị ở vào Thanh Sơn phường thị phương tây 4 vạn dặm, mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi Ngự Thú Tông đại quân mới khó khăn lắm đến Ngân Nguyệt phường thị bên ngoài. Các đệ tử xuống thuyền kết trận. Diệp Vân hạ lệnh, lập tức 4 chiếc chiến tranh linh chu bắt đầu hạ xuống độ cao để đại quân rơi trên mặt đất. Lần này Diệp Vân trung xuất lĩnh 6000 đại quân, một số việc an bài trước tốt tiểu đội sau khi xuất phát cũng có gần 4000 người. Rất nhiều công pháp tu hành thuộc tính giống nhau đệ tử lập tức lẫn nhau tới gần, thử kết hợp kích trận pháp, tại thuần thục một phen sau liền giải trừ. Mà Diệp Vân thì là phóng xuất ra đỏ loan cùng man hoang cổ tượng, đem Mạc Uyên phóng xuất giẫm tại đỉnh đầu, mũi thương trực chỉ phía trước Ngân Nguyệt phường thị. Tiến công. Mấy ngàn tên Ngự Thú Tông đệ tử lập tức dán lên bình tức phụ chờ thu liễm tự thân khí tức linh phủ, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước tới gần. Mà Diệp Vân thì là ở hậu phương chờ đợi. Oeng. Một trận ánh lửa xuất hiện, Diệp Vân lập tức lách mình xuất hiện tại ngoài trăm dặm trên chiến trường. Chỉ gặp bên trong chiến trường, mấy chục cái thần thú hư ảnh chính gào thét lên đối Huyết Tông đệ tử phát động công kích. Mà Huyết Tông đệ tử thì là dựa vào phòng ngự cùng công kích trận pháp, không ngừng cùng Ngự Thú Tông đệ tử chém giết. Tại Ngân Nguyệt phường thị bên trong, Ngân Nguyệt phường thị đóng giữ chân nhân lúc này chính thao túng trận pháp, đối Ngự Thú Tông đệ tử kết thành hợp kích trận pháp không ngừng công kích, trong nháy mắt tử thương một mảnh. Diệp Vân lúc này gọi ra 2 đạo lôi đình đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên, sau đó thả ra lôi minh. Lôi minh bay lên không trung, triệu hồi ra lôi vân bắt đầu hướng về phía dưới phòng ngự trận pháp công kích. Mà Mạc Uyên thì là toàn thân bị thủy mãng quấn quanh, tại chiến trường bên trong không ngừng trà đạp những cái kia một nhị giai phòng ngự trận pháp. Ngân Nguyệt phường thị đóng giữ chân nhân Vương Hạo lập tức gọi ra mình bạn quỷ phiên, phóng xuất ra 2 cái kim đan kỳ thú hồn. Đồng thời quanh thân bộc phát ra một cỗ khí huyết xông ra phòng ngự trận pháp hướng Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân gọi ra Bạch Long Thương, mà Vương Hạo thì là gọi ra 2 thanh trọng truy, 2 người liền triển khai như vậy chiến. Đúng. Vương Hạo giống giận, tay trái trọng truy biến lớn hướng về Diệp Vân đập tới, Diệp Vân phi tốc lui lại, đồng thời mũi thương hư ảnh chống đỡ trọng truy muốn đem đẩy ra, lại phát hiện chọn bất động. Vương Hạo cự truy như là thế như bạt tấn, mà Diệp Vân thu hồi Bạch Long Thương cực tốc lui lại né tránh một kích này, sau đó kéo dài khoảng cách lợi dụng mãng văn cùng không ngừng cùng Vương Hạo lôi kéo. Trên mặt đất, 10 tên ngự thú tông đệ tử kết thành lý hỏa trong trận pháp, Chu Tước hư ảnh trong miệng phun ra mảng lớn hỏa diễm, đối tại trận pháp bên ngoài huyết tông đệ tử không ngừng thiêu đốt. Mà một cái cự đại hỏa cầu đánh tới, trực tiếp đem tòa trận pháp này đánh tan, đem cái này 10 tên đệ tử vành thành tàn thi. Mà bên trên bầu trời, Đỏ Loan hai cánh huy động, bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh hỏa vụ không ngừng rơi xuống. Về phần man hoang cổ tượng, thì là đối địch ba kiệt bộ, chấn động mặt đất sinh ra gai đất cùng tường đất hạn chế huyết tông đệ tử hành động, đồng thời bên trên bầu trời thiên thạch kết hợp Đỏ Loan hỏa diễm, không ngừng oanh kích lấy phiến chiến trường này mặt đất. Mà tại Diệp Vân cùng Vương Hạo kịch chiến thời điểm, Ngân Nguyệt Phường thị bên ngoài Ngân Nguyệt bên trong dãy núi, một đầu toàn thân màu bạc trắng cự lang phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét. Sau đó toàn bộ đàn sói bắt đầu hướng về Ngân Nguyệt Phường thị đánh tới. Chương 100, vạn thanh đầu hàng địch. Ngân Nguyệt trong dãy núi dị biến ai cũng không biết, mà tại Ngân Nguyệt Phường thị trên không, Diệp Vân bị Vương Hạo ép liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt Vương Hạo từng bước ép sát, Diệp Vân đem Mãng Văn cung thu hồi, sau đó liền đem Bạch Long Thương gọi ra, chuẩn bị đón đỡ Vương Hạo một kích này. Oeng. Diệp Vân bị một kích đánh bay, sau đó liền lợi dụng Bạch Long Thương linh hoạt chiêu thức bắt đầu phản kích. Vương Hạo công kích theo đuổi là thế đại lực trầm, mà Diệp Vân bây giờ lại giống như là một cái con chuột, để Vương Hạo mệt mỏi ứng đối. Vương Hạo thả ra mình linh thú, một đầu kim đan kỳ song đầu hắc thủy mãng. Song đầu mãng thả ra trong nháy mắt, hai cái đầu sọ lập tức hướng phun ra hỏa cầu cùng có tính ăn mòn dịch axit. Diệp Vân phi tốc tránh né, đồng thời đem Long Lân Giáp gọi ra mặc trên người. Một đầu biến dị hắc thủy mãng. Diệp Vân thấy thế cũng không còn tàng tư, trực tiếp đem Giao Lam thả ra. Giống. Giao Lam một tiếng long hống, trên người long uy đại thịnh, để hắc thủy mãng giống như là gặp phải thượng vị giả. Hai đầu linh thú cấp tốc kịch chiến cùng một chỗ, nhưng hình thể to lớn Giao Lam cơ hồ đè ép hắc thủy mãng, để về căn bản không có sức hoàn thủ. Trên bầu trời, Diệp Vân một cái kinh thần thứ trực kích Vương Hạo thức hải, để cảm giác đầu đau muốn nức. Đột nhiên xuất hiện tinh thần công kích là Vương Hạo không nghĩ tới, nhưng bằng mượn cực mạnh thể phách, ngăn kháng Diệp Vân một cái lôi đỉnh công kích. Nương theo lấy kịch chiến phía dưới kịch chiến gay cấn, Diệp Vân cũng là sử xuất toàn lực. Bạch Long Thương bên trên lôi đỉnh vần quanh, đồng thời bắt đầu xuất hiện từng đạo sắc bén thương mang. Diệp Vân thi triển du lịch lôi bộ hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đi vào Vương Hạo sau lưng một thương đâm thẳng. Vương Hạo trong nháy mắt vong hồn đại mạo, đem hết toàn lực tránh thoát một kích này, đồng thời quay người đem trong tay cự truy vung hướng Diệp Vân. Lách mình tránh thoát Vương Hạo trọng truy, đồng thời lại lần nữa thi triển kinh thần thứ công kích Vương Hạo thức hải. Hai người kịch chiến đem chung quanh trong vòng trăm dặm sơn phong đều san thành bình địa, đồng thời bị liên lụy hai tông đệ tử cũng là nhiều vô số kể. Nương theo lấy Vương Hạo bị Diệp Vân kiềm chế, không trung linh chu cũng là đem công thành truy phóng tới trên mặt đất, chuẩn bị cưỡng ép bài trừ Ngân Nguyệt Phường thị phòng ngự trận pháp. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh kích vang vọng tại Ngân Nguyệt Phường thị phòng ngự trận pháp bên trên, mang theo phá trận cấm chế công thành truy mỗi một lần va chạm đều sẽ để trận pháp trên diện rộng chấn động. Các đệ tử nghe lệnh, đem những cái kia công thành truy phá hủy. Vương Hạo cố nén kịch liệt đau nhức, đem bản mệnh pháp bảo thu hồi đan điền của mình bên trong ẩn dưỡng về sau, liền tay không tấc sắt cùng Diệp Vân kịch chiến. Thoát khỏi cự truy ảnh hưởng, Vương Hạo thân hình lập tức trở nên linh hoạt. Thân là thể tu, Vương Hạo công kích không thua pháp bảo hạ phẩm, cùng Diệp Vân cận thân lúc tác chiến càng là cực kỳ linh hoạt. Vương Hạo một cái trọng quyền rơi vào Diệp Vân lồng ngực, nhưng trường thương trong tay quét ngang đem Vương Hạo bước lui, đồng thời hướng phía sau cực tốc lui lại. Cùng Vương Hạo giao thủ đến nay, hai người chân nguyên tiêu hao đều không kém bao nhiêu, đều chỉ còn lại ba thành. Diệp Vân để Lôi Minh ngăn chặn Vương Hạo, thu hồi Bạch Long Thương, gọi ra Mãng Văn Cung bắt đầu đem nó dần dần kéo căng. Dây cung từ giao long gân chế thành Mãng Văn Cung, kéo căng về sau liền xem như pháp bảo hạ phẩm cũng có thể đánh giết kim đan trung kỳ tu sĩ. Đem Mãng Văn Cung kéo đến một nửa, Diệp Vân quanh thân chân nguyên hướng về Mãng Văn Cung hội tụ cuối cùng hình thành một chi uy lực cực lớn linh tiễn. Hưu. Vương Hạo lúc này lợi dụng cự truy đem Lôi Minh cánh đệ đứt để ngã xuống mặt đất về sau, một chi linh tiễn hướng hắn cực tốc bay tới. Cái này hội tụ Diệp Vân ba thành chân nguyên một kích để hắn muốn tránh cũng không được. Oeng. Kịch liệt ánh lửa nương theo lấy lôi hải xuất hiện tại thiên không bên trong, đợi xương mù tán đi về sau Diệp Vân cầm trong tay Bạch Long Thương lại là một kích toàn lực. Khó khăn lắm ngăn cản Hạ Mãng Văn Cung một kích toàn lực Vương Hạo, tại đối mặt Bạch Long Thương một kích toàn lực lúc, bị trực tiếp đánh bay đến trăm dặm có hơn. Tại đem một ngọn núi va sụt về sau, Vương Hạo liền khí tức bể bại nằm tại cái hố bên trong. Diệp Vân nuốt vào một khối địa nhũ tinh cùng một cái tam giai phục nguyên đan khôi phục thể nội chân nguyên. Bạch Long Thương bên trong chứa đựng chân nguyên đã hao hết, trong cơ thể mình chân nguyên cũng thấy đáy. Trên chiến trường Mạc Nguyên thấy thế, lập tức phi thân tiếp nhận Giao Lam vị trí, để Giao Lam chống đi tay đến, trực tiếp bay đến Vương Hạo đỉnh đầu. Nguyên bản nằm tại trong hầm muốn đợi Diệp Vân đi tới gần đánh lén Vương Hạo thấy thế, lập tức phi thân đến không trung hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng chết, nếu là Diệp Vân cẩn thận, hắn có nắm chắc đem nó đánh lén, coi như không chết cũng trọng thương. Giao Lam từ Vương Hạo hậu phương cực tốc tiếp cận, đồng thời trong miệng phun ra long tức, mang theo lôi điện long tức đem Vương Hạo con đường phía trước phủ kín, để không thể không cùng Giao Lam giao thủ. Vâng. Giao Lam đuôi rồng trực kích Vương Hạo, Vương Hạo tay phải giơ lên một thanh cự truy ngăn cản, sau đó tay trái cự truy hướng về Giao Lam đuôi rồng đập tới. Nhưng ngay sau đó, Giao Lam long chảo liền nện sau lưng Vương Hạo. Giao Lam thân thể linh hoạt, không ngừng vây quanh Vương Hạo công kích đem nó đánh bay, đồng thời lợi chảo cũng thỉnh thoảng từ trên người hắn mang xuống một khối huyết đủ. Vương Hạo cự truy nện ở Giao Lam trên sống lưng, đem nó từ không trung rơi đập về sau. Diệp Vân cũng khôi phục hai thành chân nguyên, nâng thương hướng về Vương Hạo đánh tới. Vương Hạo thấy thế, cảm thụ được trong cơ thể mình còn sót lại một điểm chân nguyên, đành phải hướng về Thanh Khâu Thành phương hướng bay đi. Đồng thời trong tay lấy ra một tờ vạn lý phủ, chuẩn bị trốn xa vạn dặm thời điểm, một chi mũi tên đâm xuyên bộ ngực của hắn. Chi này nhị giai thượng phẩm linh tiễn tại Diệp Vân chân nguyên ra chỉ dưới, trực tiếp đâm xuyên Vương Hạo hộ thể chân nguyên, đồng thời đem hắn phổi đánh xuyên. Vâng. linh thiên tự bạo, từ trong ra ngoài bạo tạc đem Vương Hạo nửa người trên nổ thành khối vụn. Hai thanh bản mệnh pháp bảo cự truy cũng là hiện ra nguyên hình hướng về mặt đất rơi xuống. Rốt cục giải quyết, Diệp Vân thu hồi mãng văn cung rơi xuống mặt đất, cùng Vương Hạo giao thủ để Diệp Vân một lần cảm giác được bị áp chế. Là thời điểm nên tìm một bộ kim đan kỳ công pháp luyện thể. Vương Hạo tu hành công pháp luyện thể cao hơn chính mình, nếu như mình công pháp luyện thể cùng Vương Hạo nhất trí, lần này đấu pháp liền sẽ không khó như vậy. Tại Diệp Vân bên này đem Vương Hạo giải quyết thời điểm, dân đỏ phường thị bên ngoài, 4000 tên Ngự Thú Tông đệ tử đang bị Huyết Tông Kim Đan đổ sát. 3 tên Kim Đan trung kỳ tu sĩ đem dưới đáy Ngự Thú Tông đệ tử đều lừa giết về sau, quay đầu nhìn về phía đứng tại phía sau mình bị Hồng Nguyệt nhìn Vạn Thanh. Xem ra Vạn Thanh đạo hữu hiểu được cải biến mới là kế lâu dài, cũng là vì con đường thôi. Vạn Thanh tại xuất lĩnh Ngự Thú Tông đại quân đi vào dân đỏ phường thị về sau, thấy ở đây có 4 cái Kim Đan kỳ tu sĩ, vốn trong lòng liền chưa quyết định, hắn lập tức quyết định đầu nhập vào Huyết Tông. Xuất lĩnh Ngự Thú Tông đại quân cũng thành hắn nhập đội. Thanh Câu thành bên ngoài, Bàng Thanh Vân đứng tại một tòa tam giai thượng phẩm công kích trong trận pháp, nhìn xem trận pháp bên trong đau khổ rẽ rủa Huyết Tông Kim Đan trung kỳ tu sĩ, tay trái hư nắm về sau, tên này Kim Đan trung kỳ tu sĩ lập tức bị phi kiếm đâm xuyên đan điền. Một viên mượt mà kim đan lơ lửng tại Bàng Thanh Vân trước người, đem nó thu vào chữ vật đại về sau tiện tay phá giải Thanh Câu thành tứ giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp. Nhưng là, một chương đưa tin phủ đột nhiên lơ lửng tại Bàng Thanh Vân trước người, đang học xong tin tức về sau, Bàng Thanh Vân sắc mặt đỏ lên. Hơn 4000 đệ tử đều bị xem như nhập đội, tốt. Vạn Thanh hẳn phải chết. Mà cái này Ngân Nguyệt phường thị bên ngoài, Diệp Vân lúc này gặp phải một cái phiền phức ngập trời. Ngân Nguyệt bên trong dãy núi bá chủ, Nguyên Anh kỳ Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này xuất lĩnh lấy tộc đàn đem Ngự Thú Tông đại quân hoàn toàn vây quanh. Ba đầu kim đan kỳ yêu thú tăng thêm một đầu Nguyên Anh kỳ Lang Vương, mình phàm là đi nhầm đường đều sẽ lọt vào công kích. Nguyên Anh kỳ Lang Vương muốn đối phó chính mình cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chương 101, Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhân tộc Kim Đan, đem ta Hải Nhi giao ra. Ngân Nguyệt Lang Vương huyễn hóa thành một cái nam tử tóc bạc, ánh mắt tràn ngập ý. Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này mười phần phẫn nộ, những này nhân tộc tu sĩ tại thừa dịp mình bế quan tu hành lúc đem mình đại nhi tử bắt đi. Nếu như không phải là của mình một cái thủ hạ liều chết chống cự, nói không chừng bị bắt đi dòng roi sẽ càng nhiều. Diệp Vân hít sâu một hơi, lập tức tiến lên, tiền bối, ngài dòng roi bị bắt đi, không phải ta Ngự Thú Tông người gây nên. Ngân Nguyệt Lang Vương ánh mắt nhắm lại, Ngự Thú Tông. Đối với cái này chiếm cứ tại phương Đông quái vật khổng lồ, Ngân Nguyệt Lang Vương đương nhiên biết. Hừ, vậy ngươi nói một chút là người phương nào gây nên? Chúng ta không biết, hôm nay mới đánh hạ tòa này phương thị, nhưng cũng có thể suy đoán là người phương nào gây nên. Ngân Nguyệt phường thị đóng giữ chân nhân ở đây đóng giữ đã lâu, nếu như muốn nói lớn nhất hiểm nghi người, đó chính là Huyết Tông tu sĩ Kim Đan, lại là Kim Đan hậu kỳ người. Dám chỉ đi một mình Ngân Nguyệt Sơn mạch bắt đi Ngân Nguyệt Lang Vương hậu đại người, không có Kim Đan hậu kỳ tu vi cũng đừng nghĩ chạy ra tòa dạng núi này. Ngân Nguyệt Lang Vương khí tức quanh người bắt đầu hạ xuống, bởi vì Diệp Vân nói có đạo lý, hắn cái này một cái mới vừa vào Kim Đan kỳ tiểu tu sĩ tiến vào Ngân Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu, tuyệt đối sẽ biến thành mình tộc quần khẩu phần lương thực. Vương, lúc ấy tiến vào dãy núi khả năng không chỉ một người. Ngân Nguyệt Lang Vương lập tức nhìn về phía mở miệng Kim Đan trung kỳ Ngân Nguyệt Sói, không chỉ một người. Đúng vậy, trong tộc hậu đại ở trong dãy núi phát hiện những người còn lại tộc tu sĩ khí tức. Ngân Nguyệt Lang Vương trong mắt chứa sắc ý, nếu như là mấy vị Kim Đan kỳ tu sĩ nhân tộc cùng nhau đến đây, coi như không phải Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể toàn thân trở ra. Lập tức lại lần nữa nhìn về phía Diệp Vân, mà lúc này Diệp Vân cũng là nhận được dân đỏ phường thị biến cố tin tức. Tiền bối, đã cùng nhau tiến vào bên trong dãy núi tu sĩ không chỉ một người, như vậy dân đỏ trong phường thị có thể sẽ có thứ mà ngươi cần kết quả. Ngoại trừ Huyết Tông ba tên Kim Đan trung kỳ tu sĩ Diệp Vân không có dự kiến đến bên ngoài, Vạn Thanh chiến trường làm phản Diệp Vân liền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại nơi này có một cái có thể lợi dụng thế lực, Diệp Vân cũng sẽ không buông tha. Dân đỏ phương thị, tiểu tử, nghĩ coi ta là tay chân đúng không? Ngân Nguyệt Lang Vương cười lạnh, nhưng vẫn là đối tộc đàn hạ lệnh, đi dân đỏ phương thị. Toàn bộ đàn sói bạc lập tức lao tới dân đỏ phương thị, về phần Diệp Vân, trên thân không có mình dòng roi khí tức, đồng thời còn có mặt khác một câu Nguyên Anh kỳ tu sĩ khí tức ở trên người. Tất cả Ngân Nguyệt Lang Vương liền không muốn động thủ với hắn, mình có thể tới Nguyên Anh kỳ tu vi dựa vào là cũng không phải ma lực. Vạn nhất thật là Ngự Thú Tông Nguyên Anh kỳ đệ tử, lấy mình Nguyên Anh sơ kỳ tu vi động thủ với hắn, toàn bộ Ngân Nguyệt Sơn mạch đều có thể sẽ bị hủy diệt. Nhìn xem đàn sói lui ra về sau, Ngự Thú Tông các đệ tử đều thở dài một hơi. Diệp Vân đem treo ở bên hông thân truyền lệnh bài thu hồi trong túi chữ vật, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương cũng không phải tốt như vậy tỷ khí, vẫn là phải dựa vào sư tôn khí tức mới có thể trấn trụ nó. Sau đó liền giống như là nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh. Dân đỏ phường thị 5 cái kim đan, lần này qua đi còn có thể còn lại mấy cái đâu. Dân đỏ trong phường thị, Vạn Thanh nhìn trước mắt cái này ngay tại tranh chấp 3 tên kim đan trung kỳ tu sĩ, không dám phát ra cái gì đề nghị. Mình vừa mới đầu nhập vào Huyết Tông liền tranh đoạt đại quân quyền chỉ huy, như vậy hôm nay chính là mình ngày rỗ. Nhưng vào lúc này, một cái trúc cơ kỳ chấp sự nhanh chóng chạy vào bên trong đại điện, bẩm báo các vị chân nhân, phường thị bên ngoài có Ngân Nguyệt đàn sói ngay tại hướng phường thị bút tập, trong đó còn có kim đan kỳ yêu thú tồn tại. Nghe thấy gã chấp sự này lời nói, Vân Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Ngân Nguyệt Lang Vương dòng dõi còn tại mình linh thú đại bên trong. Nếu như Ngân Nguyệt Lang Vương thật thức tỉnh đồng thời đến đây, mình khẳng định trốn không thoát. Cùng Viêm Thích hai người nhìn nhau một chút, lập tức gật đầu, Hồng Nguyệt cùng Vạn Thanh đạo hữu có thể đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hồng Nguyệt thấy thế, lập tức minh bạch ba người này là đem mình cho xem như kẻ chết hay. Vân Dương đạo hữu, ta thức hải bị hao tổn còn chưa khôi phục, chỉ sợ không cách nào cùng Ngân Nguyệt đàn sói câu thông, để bạn thanh đạo hữu tiến đến như thế nào? Không phải liền là tìm kẻ chết thay nha, ai không biết. Bốn người nhìn về phía Vạn Thanh, lúc này Vạn Thanh sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn đứng dậy, các vị đạo hữu, ta lúc trước cùng Ngân Nguyệt đàn sói câu thông một phen. Nói xong liền hướng về ngoài cửa đi đến, đi ra sau đại môn, Vạn Thanh sắc mặt lập tức xanh xám. Sớm biết như thế, không bằng đào tẩu làm cái tán tu. Hiện tại lên chiếc thuyền này, nghĩ xuống thuyền cũng không phải đơn giản như vậy. Đi vào dân đỏ phường thị trên tường thành, chỉ mỗi ngày bên cạnh có ít đầu toàn thân ngân bạch cự lang xuất lĩnh lấy hơn ngàn con ngân nguyệt sói hướng dân đỏ phường thị bỏ tới. Một con bỏ tới phường thị bên ngoài, ba đầu kim đan trung kỳ ngân nguyệt sói đứng tại đàn sói phía trước, nhân tộc, giao ra Ngô Vương dòng dõi. Chư vị, dân đỏ phường thị người chưa hề tiến vào ngân nguyệt sơn mạch bên trong, vì sao lại có lang vương dòng dõi? Vạn Thanh lúc này đáy lòng mười phần bất đắc dĩ, hắn hiện tại là minh bạch vì sao nghe thấy ngân nguyệt lang vương sau bân xương ba người sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Mà đúng lúc này, Ngự thú tông đại quân cũng đến dân đỏ phường thị bên ngoài. Diệp Vân đứng tại Linh Chu phía trên, đối phía trước Ngân Nguyệt Lang Vương mở miệng, dân đỏ trong phường thị vài ngày trước tới ba cái kim đan trung kỳ tu sĩ, không biết tiền bối phải chăng có thể cảm ứng được. Ngân Nguyệt Lang Vương ánh mắt nhắm lại, hắn không chỉ cảm ứng được, mà lại trung quanh còn có mình dòng dõi khí tức. Nhưng vào lúc này, ba chiếc Ngự thú tông Linh Chu cũng từ Thanh Khâu thành phương hướng bay tới. Chỉ gặp Bàng Thanh Vân đứng tại Linh Chu đầu thuyền bên trên, nhìn xem Diệp Vân ý đồ muốn biết thứ gì tình huống. Tại Diệp Vân ra hiệu an tâm một chút chớ động về sau, hai người đứng tại Linh Chu phía trên nhìn xem dưới đáy Vạn Thanh chân nhân. Vạn Thanh cảm nhận được hai cỗ sát ý lập tức liền minh bạch là ai, nhưng vẫn là kiên nhận hướng trước mắt Kim Đan kỳ Ngân Nguyệt sói giải thích, tại mấy ngày nay, dân đỏ phường thị tuyệt đối không người ra. "Đủ rồi, các con, đem tòa này phường thị bình." Đứng ở đầu thuyền bên trên Ngân Nguyệt Lang Vương hạ lệnh, sau đó khổng lồ đàn sói bắt đầu đi theo phía trước vài đầu Kim Đan kỳ Ngân Nguyệt sói hướng về dân đỏ phường thị phát động công kích. Ngân Nguyệt Lang Vương gọi ra pháp tướng, một kích đem dân đỏ phường thị phòng ngự trận pháp đánh tan. Ngay tại chuẩn bị tiếp tục tiến công thời điểm, một giọng giản mua từ phường thị bên trong truyền đến. "Ngân Nguyệt đạo hữu, không cần như thế." Một cái tóc trắng phơ lão giả xuất hiện tại Ngân Nguyệt Lang Vương trước người, "Luyện hồn lão quỷ, ngươi còn chưa có chết." Đối mặt trước mắt sớm đã thành tiểu nguyên anh lão quỷ, mặc dù vẫn là nguyên anh sơ kỳ, nhưng Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn là không thể không cẩn thận đối đãi. "Lão phu không chết, nhưng cũng sống không được bao lâu." Lập tức thi triển pháp tướng, cùng Ngân Nguyệt Lang Vương xa xa giằng co. Đứng tại linh thuyền trên Diệp Vân thấy thế, lập tức bóp nát mình sư tôn lệnh bài cùng ngao hãn cho hắn long cung lệnh bài. "Ngươi người bắt đi ta dòng dõi, không đem ta dòng dõi trả lại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ bảo trụ tòa này phường thị." Luyện hồn nhìn về phía dưới đáy bân xương nghiêm nghị mắng, còn không mau đem Lang Vương dòng dõi thả. Trước mắt những bọn tiểu bối này thật không có nhãn lực độc đáo, nhìn không ra mình căn bản không muốn động thủ. "Vâng, lão tổ." Bân Sương đem linh thú đại mở ra, một đầu toàn thân tóc trắng đỉnh đầu có một cái hình bán nguyệt vằn sói con xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khó trách Ngân Nguyệt Lang Vương sẽ như thế nổi giận, nguyên lai là phản tổ thành khiếu nguyệt ngân lang. Diệp Vân ở trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trong tay từ túi chứa vật sẽ qua, đem ba viên tố mạch đan lấy ra để vào trong tay áo. Chương 102, hóa thần giằng co. Ngân Nguyệt Lang Vương con non đang giải trừ trong thức hải cấm chế về sau, lập tức chạy vội hướng Ngân Nguyệt Lang Vương. Tam Vương nhân mã đều nhìn dưới đáy một màn này, Ngân Nguyệt Lang Vương tiếp xuống lựa chọn sẽ quyết định Ngự Thú Tông cùng Huyết Tông trạng thái. Mà tại Thiện Thủy trong phương thị, Nguyên Anh trung kỳ Húc Dương lão tổ xuất lĩnh lấy 4 tên Kim Đan hậu kỳ chân nhân xuất hiện tại trên truyền tống trận. Luyện hồn lão quỷ đã ra, vậy liền ở lại đây đi. Húc Dương nhìn về phía dân đỏ phường thị, sau đó thân hình biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại dân đỏ phường thị ngàn dặm bên ngoài một chỗ phàm nhân thôn xóm bên cạnh. Dân đỏ phường thị bên ngoài, Ngân Nguyệt Lang Vương phái một đầu Kim Đan hậu kỳ Ngân Nguyệt Lang tướng mình dòng dõi đưa về Ngân Nguyệt sơn mạch. Đang lúc chuẩn bị trở về đầu thời điểm, sau lưng pháp tướng đột nhiên nổi lên, to lớn nuốt sói trực tiếp đánh vào luyện hồn pháp tướng bên trên, đem nó đánh lui đến ở ngoài ngàn dặm. Một màn này để Huyết Tông tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Chúng ta mang cho ta dòng dõi quất đủ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền tiêu trừ. Ngân Nguyệt Lang Vương pháp tướng bên trên ngân quang lấp lóe, lập tức trở nên hư vô. Sau một khắc, luyện hồn trước người không gian lưu động, một vệt ánh sáng lưỡi đao từ trước mắt hư không bên trong hiện hiện. Luyện hồn lấy ra mình bản mệnh cổ bảo luyện hồn cờ, ba đầu kim đan kỳ yêu thú hồn phách xuất hiện. Ba đầu kim đan yêu thú xuất hiện trong nháy mắt, Ngân Nguyệt Lang Vương lưỡi dao trong nháy mắt xuyên qua, nhưng uy lực của nó cũng bị suy yếu hơn phân nửa bị luyện hồn cờ tùy tiện ngăn cản xuống tới. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều quang nhận cũng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Luyện hồn thấy thế cũng không thể không xuất ra càng cường thịnh trạng thái, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tiêu khổ. Ngân Nguyệt sói nhất tộc đến kim đan kỳ về sau, liền sẽ bắt đầu dần dần nắm giữ không gian thần thông, đến nguyên anh kỳ liền đã có thể thuần thục sử dụng. Đây chính là vì gì Huyết Tông một mực chưa từng vây quét Ngân Nguyệt sơn mạch, mà phía dưới mấy cái kia hậu bối còn không biết tốt xấu đi trộm lấy Ngân Nguyệt Lang Vương dòng dõi. Ngao. Một tiếng sói tru từ Ngân Nguyệt Lang Vương pháp tướng truyền đến, trên bầu trời chính chậm rãi hạ xuống mặt trời trong nháy mắt bị một tầng cực kỳ nồng hậu dày đặc mây đen bao trùm. Phạm vi ngàn dặm bên trong cả phiến thiên địa đều lâm vào hắc ám bên trong. Một tia sáng từ không trung phía trên bắn thẳng đến Ngân Nguyệt Lang Vương bản thể, Ngân Nguyệt Lang Vương lập tức hóa thành nguyên hình biến mất tại bên trong vùng không gian này. Lui. Vâng. Dân đỏ phường thị phòng ngự trận pháp trung tâm tiết điểm trong nháy mắt bạo liệt, một đạo bị quang nhận cắt chém ra vực sâu xuất hiện tại dân đỏ trong phường thị. Ngự thú tông hậu bối, còn không xuất thủ. Ngân Nguyệt Lang Vương thanh âm truyền đến Diệp Vân trong tai, Diệp Vân lúc này vung tay lên, tiến công. Ngự thú tông đại quân lập tức hướng về dân đỏ phường thị phóng đi, mà trên bầu trời, Ngân Nguyệt Lang Vương chính để ép luyện hồn không ngừng công kích. Tuổi già sắp suy luyện hồn, lúc này một bên phóng thích luyện hồn cờ bên trong yêu thú cùng tu sĩ linh hồn đối địch, một bên hướng về hậu phương cực tốc rút lui. Ngân Nguyệt Lang Vương chính vào tráng niên thời kỳ, mình căn bản đánh không lại. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức nóng bỏng xuất hiện tại Luyện Hồn hậu phương. Húc Dương, Luyện Hồn lão quỷ, lần này cũng đừng nghĩ lại chạy trốn. Húc Dương lão tổ quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm, thân là Viêm Dương linh thể hắn, quanh thân hư không giống như là bị ngọn lửa đốt xuyên. Hướng về trên không hư nắm, một trận từ hỏa cầu hình thành mưa sao băng hướng về mặt đất rơi đến. Cực kỳ to lớn linh áp để mặt đất bên trên Ngự Thú Tông đại quân đều cảm giác muốn ngạt thở. Đúng lúc này, một cái cự đại huyền quy hư ảnh xuất hiện tại chiến trường trên không. Chính là Húc Dương mang tới Tứ Tông phong chủ, Âu Dương Phong cùng còn lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp phong chủ cộng đồng chống lên cái này một cái hộ thuẫn. Đồng thời hộ thuẫn bên trong, một đầu từ trận pháp sinh ra tam nguyên nước nặng tạo thành thủy long chính tùy ý hoành hành, đem trên mặt đất huyết tông đệ tử bố trí trận pháp từng cái bài trừ. Lần này Ngự Thú Tông có thể nói là lấy ra toàn bộ thực lực tiến công. Giống. Mà đúng lúc này, một tiếng long hống từ Thiện Thủy Phường thị dòng sông bên trong truyền ra, chỉ là sau một lát, một đầu nguyên anh kỳ giao long liền xuất hiện tại dân đỏ phường thị trên không. Diệp Vân lần này vì để phòng bất nhất, trực tiếp đem chỉ có một lần để Long cung phái người trợ giúp Long cung lệnh bài bóc nát. Điều này sẽ đưa đến Luyện Hồn hiện tại đối mặt chính là ba cái nguyên anh kỳ chiến lực vây quét. Diệp Vân ra hỏa này, lần này gây là đủ lớn. Bàng Thanh Vân tại một tòa tam giai liên hoàn trận pháp bên trong đối phó Vân Dương chân nhân, đồng thời nhìn về phía chính xuất lĩnh lấy đại quân tiến công Diệp Vân. Duy nhất một lần để hai cái nguyên anh kỳ chiến lực đến đây trợ giúp, nếu như đắc thủ sẽ để huyết tông tổn thất một cái nguyên anh kỳ lão tổ. Đây chính là một bút cực kỳ to lớn quân công, mặc dù đầu to vẫn là Húc Dương lão tổ cầm, nhưng là có thể được đến tài nguyên đầy đủ để tu vi tinh tiến rất nhiều. Ngao Đoán hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Luyện Hồn trong tay Luyện Hồn cờ, trong đó chính bay ra một đầu kim đan kỳ giao long long hồn. Dám đụng đến ta Long tộc, chết. Khổng lồ thân rồng lập tức xông vào vòng chiến, cứ việc nói nguyên anh sơ kỳ, nhưng là Ngao Đoán đối Luyện Hồn công kích lại là mãnh liệt nhất một cái. Đuôi rồng quét ngang đem Luyện Hồn đánh bay, đồng thời miệng phun long tức sau đó lại tại quanh thân hình thành từng đạo thủy nhận, đem Luyện Hồn quanh thân khu vực cho bao phủ. Bành, bành. Luyện Hồn tuổi già thân thể tính cả pháp tướng cùng một chỗ đánh vỡ một toàn núi lớn, sau đó liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị thi triển máu thuẫn. Những bọn tiểu bối này liền để bọn hắn chết ở chỗ này thôi. Không nghĩ tới mình đến đây cùng Ngân Nguyệt Lang Vương thương lượng bị loại biến cố này. Phun ra một ngụm tinh huyết, Luyện Hồn sắc mặt lại tái nhợt một bộ phận, lập tức tinh huyết nổ tung hình thành quấy nhiêu thần thức huyết vụ, đồng thời Luyện Hồn thân ảnh xuất hiện tại ba vạn dặm bên ngoài Ngân Nguyệt Sơn mạch bên trong. Sau lưng pháp tướng giơ tay lên, lợi dụng pháp thuật đem khu vực trung tâm dãy núi triệt để hủy diệt về sau, Luyện Hồn vừa định rời đi lại phát hiện, Ngân Nguyệt Lang Vương đã đuổi tới sau lưng. Giống. Một tiếng long hống từ trên cao bên trong truyền đến, Ngao Đoán từ không trung đáp xuống, một kích đem Luyện Hồn nhập vào lòng đất. Đủ rồi. Gầm lên giận dữ từ thiên địa bên trong hiện hiện, sau đó một bóng người xuất hiện ở chân trời tuyến bên trên, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại vòng chiến trung tâm. Húc Dương lão tổ trong lòng căng thẳng, huyết tông hóa thần huyết hư. Huyết hư, tiểu bối đánh nhau chúng ta cần gì phải nhúng tay. Lúc này, một thanh âm tại Thiện Thủy Phường thị phương hướng truyền đến, chỉ là một lát liền xuất hiện tại huyết hư trước mặt. Vân Dương sư minh. Vân Dương, làm gì như thế rối trá? Các ngươi vây công ta huyết tông nguyên anh, thế nhưng là chính phái gây nên. Trên chiến trường, sinh tử chi tranh, có gì không thể. Huyết hư không làm vô vị chi tranh, mang theo Luyện Hồn biến mất tại mọi người trước mắt. Vân Dương tôn giả giơ tay lên ra hiệu đám người dừng lại, sau đó mặt hướng Húc Dương, Luyện Hồn thọ nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, mối thủ của ngươi cũng coi là báo. Húc Dương lão tổ gật đầu, đã như vậy, vậy cái này phiến chiến trường liền giao cho chiến đường xử lý. Vân Dương tôn giả thân ảnh biến mất, Nga Ván nhìn thấy tình thế đã lắng lại sau liền tìm tới một đầu lớn giang duyên sông mà xuống tiến về Đông Hải. Chỉ còn lại Ngân Nguyệt Lang Vương đứng tại Ngân Nguyệt Sơn mạch trung tâm, may mà mình xuất phát trước cũng đã đem tộc nhân của mình đều đã được an trí bên ngoài. Mảnh này Ngân Nguyệt Sơn mạch bị hủy, vậy liền đi tìm một dãy núi khác nghỉ lại. Mà lúc này, phụ trách hộ tống thiếu Nguyệt Ngân Lang Ngân Nguyệt Sói mới trở về tới Ngân Nguyệt Sơn mạch bên trong. Nhìn thấy Ngân Nguyệt Lang Vương về sau, con hắn tự liền lập tức tiến lên cọ sát nó chân trái. Cùng lúc đó, một bên Kim Đan kỳ Ngân Nguyệt Lang Vương từ phần lưng lông tóc bên trong, lấy ra ba viên tố mạch đan hướng Ngân Nguyệt Lang Vương mở miệng nói, "Vương, đây là tại ngài bên cạnh cái này nhân tộc cho đan dược, nói là có thể tăng lên tiểu tổ huyết mạch." Ngân Nguyệt Lang Vương lập tức ánh mắt buộc phát một cỗ sát ý, hắn không thích nhất chính là người khác đem mục tiêu đặt ở mình dòng dõi trên thân. Chương 103, thuyết phục Ngân Nguyệt Lang Vương trước người lơ lửng ba viên tố mạch đan Ngân Nguyệt Sói lúc này không dám phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ sợ Ngân Nguyệt Lang Vương sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Ngân Nguyệt Lang Vương vung tay lên một cái, ba viên tố mạch đan lập tức bay vào trong lòng bàn tay. Huyết mạch quả, ngân xương cỏ. Ra ngoài lang tộc nhạy cảm cứu giác, Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ là một lát liền biết luyện chế loại đan dược này linh thực. Nhưng còn có một vật ngay cả hắn cũng không rõ ràng là cái gì. Đưa tay từ trong rừng rậm cầm ra một con luyện khí kỳ ngũ thải gà cảnh, đem đan dược cưỡng ép nhét vào trong miệng sau liền đem nó buông xuống. Ngũ thải gà cảnh ăn vào tố mạch đan về sau, khí tức lập tức bắt đầu bất ổn, Ngân Nguyệt Lang Vương thấy thế cũng là nheo lại mắt thấy cái này gà cảnh. Mà một khắc đồng hồ về sau, nguyên bản huyết mạch đã tiếp cận nhị giai ngũ thải gà cảnh bị Ngân Nguyệt Lang Vương một chảo ấn chết. Không nghĩ tới cái này tố mạch đan có hiệu quả như thế, nhưng Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn là bất vi sở động, nhân tộc có câu nói gọi vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thật vì một điểm nhỏ lợi ích liền vi phạm ý nguyện của mình, vậy thật là không xứng trở thành nhất tộc lão tổ. Dân đỏ phường thị bên ngoài, nương theo lấy huyết tông một tên sau cùng kim đan vẫn lạc, trận này chiến sự cuối cùng vẫn hạ màn kết thúc. Mà dân đỏ trong phường thị, Bàng Thanh Vân nhìn trước mắt cái này bị phong bế tu vi Vạn Thanh, đáy mắt đều là hàn ý. Vạn Thanh kết đan so Diệp Vân sớm 10 năm, tới tu hành tuế nguyệt mà tính cũng liền 100 năm không đến. Tông môn đối với hắn kỳ vọng gần với Diệp Vân, bằng không thì cũng sẽ không an bài tiến chiến đường đường thứ 8 điện chủ. Nhưng là chính ma sau đại chiến, Vạn Thanh tại thi hành một lần nhiệm vụ lúc liền bị chấp pháp đường người phát hiện cùng huyết tông có chỗ cấu kết. Nhưng tông môn vẫn là hy vọng hắn có thể biết đồ mê trở lại, kết quả lại là làm cho người thất vọng. Bàng Thanh Vân lấy ra tông môn dùng để hành hình đặc thù pháp khí, đem nó đâm vào Vạn Thanh trong đan điền. Pháp khí nhập thể, mặt ngoài khắc hỏa minh văn trực tiếp bao trùm tại Vạn Thanh trên kim đan, bắt đầu một chút xíu hỏa tan Vạn Thanh kim đan. Hòa tan quá trình sinh ra đau đớn kịch liệt, để Vạn Thanh phát ra kêu rên, nhưng Bàng Thanh Vân bất vi sở động. Ngay sau đó, một viên cái đinh đâm vào Vạn Thanh trong thức hải, đem nó thần hồn giam cầm. Đợi kim đan sau khi hòa tan, căn này cái đinh liền sẽ vỡ nát Vạn Thanh thần hồn, để không cách nào chuyển thế. Làm xong những này, Bàng Thanh Vân đi ra địa lao, đi vào dân đỏ phường thị kim đan trong phủ đệ. Lúc này Diệp Vân ngay tại tính toán hiện hữu binh lực có thể hay không ngăn cản Huyết Tông phản công. Ở chỗ này ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, Huyết Tông không phản công sát suất trên cơ bản không có khả năng. Huyết Tông phản công, đại khái suất sẽ từ Lạc Nguyệt phường thị xuất phát, vòng qua Ngân Nguyệt phường thị lao thẳng tới dân đỏ phường thị. Diệp Vân đứng tại phong thủy đồ trước, thân là chiến trường tổng chỉ huy, lúc này là nhức đầu nhất thời điểm. Hiện tại tông môn đại quân còn có 1 vạn người, đại khái 7000 tả hữu đệ tử còn có thể tác chiến, còn lại đồng đều cần về tông môn khôi phục thương thế. Lúc đến tiếp cận 2 vạn người, hiện tại chỉ còn 7000. Trận này trận chiến sự có thể nói là lò sát sinh. Phương Nam chiến trường, mặc dù trên đại thể vẫn là Ngự Thú Tông chiếm cứ ưu thế, nhưng là đây là xây dựng ở Huyết Tông binh lực cùng Ngự Thú Tông chênh lệch cực lớn tình huống dưới. Tông môn ý chỉ là có thể thủ liên thủ, đến tiếp sau lại phái đại quân đóng giữ còn lại mấy cái phường thị. Nếu như chuyện không thể làm, có thể triệt thoái phía sau đến Thanh Sơn phường thị. Đứng tại Diệp Vân bên cạnh, nếu như Ngân Nguyệt Lang Vương nguyện ý xuất thủ tương trợ, chắc hẳn giữ vững tòa này phường thị vấn đề không lớn. Nhưng ngươi muốn làm sao để hắn xuất thủ tương trợ? Diệp Vân lúc này trong lòng cũng không chắc, Tố Mạch Đan đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng ai cũng không biết. Nếu như Ngân Nguyệt Lang Vương có thể tiến về tông môn an cư, tông môn phải chăng có thể cung cấp một vùng núi cung cấp ở lại? Diệp Vân đột nhiên hỏi. Bàng Thanh Vân nghe vậy đầu tiên là hơi ngây người, nhưng ngay sau đó ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngân Nguyệt Sơn mạch trung tâm đã bị luyện hồn lão quỷ phá hủy, nếu như đem Ngân Nguyệt Lang Vương thu về đến Ngự Thú Tông bên trong, có thể để tông môn nguyên anh chiến lược lại nhiều một người. Diệp Vân không nhanh không chậm nói, chuyện này ta sẽ lập tức bẩm báo tông môn, chỉ là ngươi muốn lấy lý do gì đi cùng Ngân Nguyệt Lang tộc tiếp xúc? Lấy Diệp Vân tu vi hiện tại, tự tiện tiến vào Ngân Nguyệt Sơn mạch không khác muốn chết. Diệp Vân không có lại nói tiếp, mà là lặng lặng chờ đợi. 2 ngày sau, nương theo lấy tông môn ý chỉ đến lúc, một đầu kim đan kỳ ngân nguyệt sói tới đến dân đỏ phường thị, Diệp Vân mới lộ ra tiểu dung. Lúc trước đưa ra ngoài 3 viên tố mạch đan, Ngân Nguyệt Lang Vương hẳn phải biết hai bên. Dựa theo Ngân Nguyệt sói yêu cầu đi vào phường thị ngoài trăm dặm về sau, một người một sói tại bờ sông nghị sự. Nhân tộc, nô vương phái ta đến đây hỏi thăm ngươi lúc trước đan dược phải chăng có thể cùng Ngân Nguyệt Lang tộc tiến hành giao dịch. Tố mạch đan là tông môn bí mật luyện chế đan dược, ta không có quyền mua bán. Diệp Vân lời này vừa nói ra, Ngân Nguyệt sói lập tức thất vọng. Nhưng là, nếu như Ngân Nguyệt Lang tộc xác thực cần, còn có một cái phương pháp. Diệp Vân lời này vừa nói ra, Ngân Nguyệt sói lúc này hỏi thăm, loại phương pháp nào? Mà Diệp Vân thì là chậm ung dung mở miệng nói, lúc trước đại chiến, Ngân Nguyệt Sơn mạch khu vực trung tâm bị luyện hồn lao quỷ phá hủy, mà ta tông môn đến tin tức này sau liền đưa tin cho ta chờ. Ngự Thú Tông nhưng chia cắt một đầu cỡ lớn dãy núi cung cấp Ngân Nguyệt Lang tộc ở lại, nếu như Ngân Nguyệt Lang tộc muốn thu hoạch được tố mạch đan, không bằng dùng cái này tiến hành đàm phán. Diệp Vân nhìn như cho Ngân Nguyệt sói nghĩ kế, kỳ thực gài bẫy lời nói, để Ngân Nguyệt sói hai mắt buông xuống. Ta cần bẩm báo nô vương. Có thể. Diệp Vân cùng Ngân Nguyệt sói tiếp tục trò chuyện sau một lúc liền rời đi bờ sông. Ngươi không có nói sai. Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này hai mắt buông xuống, ngồi tại trên vương vị suy tư. Ngân Nguyệt Sơn mạch hiện tại không thể ở lại là khẳng định, nhưng là lấy thực lực của mình hoàn toàn có thể dọn đi Đại Lục Phương Nam yêu thú sơn mạch. Nếu như dọn đi Ngự Thú Tông, như vậy sẽ bị quản chế tại dưới người. Nhưng Ngự Thú Tông cho ra điều kiện cũng là 10 phần phong phú. Một đầu cỡ lớn dãy núi, thêm nữa nhưng cải thiện hậu đại huyết mạch tố mạch đan, điều kiện vẹn vẹn tại lúc cần thiết vì Ngự Thú Tông xuất thủ, cũng không thể thương tổn phàm nhân. 3 ngày sau, nương theo lấy đàn sói đến, Diệp Vân cùng Bàng Thanh Vân liếc nhau một cái về sau, đi vào dân đỏ phường thị bên ngoài. Tiền bối. Diệp Vân chắp tay hướng Ngân Nguyệt Lang Vương thi lễ, Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền mở miệng nói, "Ta Ngân Nguyệt Lang tộc, nguyện ý tiến về Ngự Thú Tông cung cấp dãy núi." Nói chuyện trong lúc đó, Ngân Nguyệt Lang Vương thần sắc vẫn là cao ngạo, dù sao làm nhất tộc vương giả, nguyên anh kỳ tu vi chính là nó cao ngạo vô liếng. Chúng ta hiện tại liền đi báo cáo tông môn. Chỉ là dự tính tông môn điều động linh chu tới cần một chút thời gian. Không sao. Ngân Nguyệt Lang Vương để tu vi thấp Ngân Nguyệt Lang tộc tại phường thị bên ngoài chờ, mà mình thì là dẫn đầu tu vi tương đối cao tộc nhân tuần sát lên trung quanh. Diệp Vân cùng Bàng Thanh Vân trở lại trong phường thị, xem ra ngươi là trước kia liền dự định để Ngân Nguyệt Lang tộc rời đi tông môn. Diệp Vân lắc đầu, chỉ là lâm thời khởi ý thôi. Ngân Nguyệt Lang tộc mặc dù bây giờ dễ nói chuyện, nhưng đó là xây dựng ở gia viên bị hủy, đồng thời Ngự Thú Tông lại nguyện ý cho ra đại lượng tài nguyên tình huống dưới. Nếu không, mình tặng 3 viên tố mạch đan, bị Ngân Nguyệt Lang Vương biết về sau, sẽ bị phẫn nộ Lang Vương xé nát. Được rồi, chuyện này ta sẽ đưa tin cho tông chủ, tiếp xuống chính là nên quan tâm làm sao phòng thủ. Căn cứ tình báo, Huyết Tông đại quân khoảng cách dân đỏ phường thị chỉ có 1 ngày lộ trình, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa bùng phát.